Chương 1, không phải bói toán chương 1, không phải bói toán Chu Thiên Giới, Khôn Sơn Thành, thành trì biên giới phía Nam Thương Vũ Quốc, phía Đông giáp núi, phía Tây giáp biển, trước mặt sau lưng đều là rừng rậm. Chỉ có một con đường duy nhất băng qua khu rừng, tiến vào Khôn Sơn Thành để đến được Thương Vũ Quốc. Tất nhiên điều này chỉ áp dụng với dân chúng bình thường, người tu luyện có thể bỏ qua. Là thành trì trọng điểm trấn thủ phía Nam quốc gia, toàn bộ bốn phía tường thành được gia cố bằng đá biển nổi tiếng cứng rắn. Mặt tiếp giáp với đường biên giới có tổng cộng 9 cổng vào, phía biển có 3 bến cảnh với cổng vào riêng, mặt sau có đến mấy chục cổng lớn nhỏ do phải liên tục cải tạo, mở rộng diện tích sinh sống. Vì Thương Vũ Quốc là quốc gia lớn nhất trong hàng trăm năm qua khu vực nên nơi này khá yên bình, giao thương phát triển. Lượng khách ra vào mỗi ngày lên đến vài chục ngàn người, chưa tính các cảng biển hoạt động ngày đêm không nghỉ. Dân cư đông đúc, kinh tế phát triển, đời sống người dân cũng được cải thiện. Nhưng vì tính cạnh tranh quá cao, vẫn có không ít người rơi vào hoàn cảnh khó khăn không có nổi một ngôi nhà để che mưa tránh nắng. Trên con phố gần cổng vào số 3, mặt tiếp giáp với biên giới có một sạp hàng nhỏ, chỉ gồm một cái bàn cũ bày biện giấy bút và vài món đồ lạ mắt, một chiếc ô lớn che mưa nắng cùng hai tấm bảng hiệu giới thiệu. Một bảng hiệu còn khá mới được đóng khung sắt, viền sơn vàng, bốn chữ mực đỏ nổi bật, dịch vụ tư vấn. Tấm còn lại cũ kỹ mục nát, giống như tùy tiện nhặt mảnh gỗ bên đường rồi dùng mực đen viết lên, không phải bói toán, không phải bói toán, không phải bói toán. Chuyện quan trọng nhắc lại 3 lần. Giang Tự đến Khôn Sơn Thành hơn 3 tuần, tổng cộng có 11 người dừng chân trước sạp hàng nhỏ của hắn. Tất cả đều bị bốn chữ dịch vụ tư vấn của hắn thu hút, điểm này Giang Tự vẫn rất hài lòng, cho đến khi những kẻ đó hỏi hắn có phải thầy bói lừa đảo hay không. Để tránh tình trạng này tái diễn, Giang Tự đã đặc biệt nhặt một tấm gỗ ở góc đường, viết thêm một bảng cảnh báo. Hiệu quả cực kỳ tốt, từ khi đặt thêm tấm bảng thứ hai, không còn một người nào dừng chân trước sạp hàng của hắn nữa. 3 tuần, hơn 20 ngày không kiếm được một đồng. Cho nên khí trời rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là vào ban đêm. Điểm này Giang Tự dám tự tin khẳng định. Cuộc sống của thường nhân chưa bao giờ là dễ. Bớt lắm lời. Đến đây, người có giọng điệu thô lỗ này là một nam nhân trung niên, chủ quán bánh nướng ngay bên cạnh sạp hàng của Giang Tự, Chu Thúc. Một danh tự khá dễ xưng hô, gọi thẳng tên cũng không có cảm giác thiếu tôn trọng người lớn tuổi. Không giống với Giang Tự, Chu Thúc đã mở quầy bán bánh nướng ở vị trí này được hơn 10 năm. Trước đó nghe nói là bán ở thành Tây cổng vào số 8 nhưng đối thủ cạnh tranh nhiều, phải bán nhà thu hồi 44, chuyển đến khu vực dân cư giá rẻ gần đây. Quy luật cuộc sống của Chu Thúc tóm gọn lại không phải bán bánh nướng cửa đông thì là bán bánh nướng cửa tây, không phải đang làm bánh nướng thì là đang đi giao bánh cho khách. Điểm sáng lớn nhất đời hắn là lấy được một nương tử xinh đẹp, sinh ra một cặp long phụng đáng yêu. Đây cũng là điểm duy nhất Giang Tự cảm thấy ngưỡng mộ Chu Thúc. Mới hơn 50 đã đạt được thành tựu to lớn như vậy, thật đáng nể. Tới ngay, Giang Tự đặt cuốn tiểu thuyết vừa mua trên tay xuống, vui vẻ đi đến quán ăn của Chu Thúc. Sau khi thấy tình cảnh ế ẩm của Giang Tự, vị Chu Thúc giọng điệu thô lỗ nhưng tâm tính tốt bụng này vẫn luôn để lại vài phần bánh nướng cho hắn. Tất nhiên nguyên nhân chính vẫn là do bán không hết, hai đứa trẻ ở nhà đã sớm ngán món này, bản thân ăn không hết bỏ đi lại lãng phí nên mời tặng cho kẻ khốn khó. Ăn hết 3 cái bánh nước, uống cạn một tấm trà, Giang Tự thản nhiên hỏi, "Chu Thúc, chuyện của Chu Trọng đã xong chưa?" Hai cánh tay lực lượng đang thu dọn dụng cụ của Chu Thúc dừng lại. Hắn thở dài một hơi, ném chiếc khăn lau bàn trên tay xuống, bước lại ngồi đối diện với Giang Tự, "Không tốt lắm, phía võ quán không đồng ý giảm học phí. Hiện tại ta không gom đủ tiền, nhưng nếu chậm trễ thêm 1 năm nữa sẽ bỏ lỡ độ tuổi tốt nhất." Giang Tự trầm tư vài giây rồi hỏi tiếp, "Còn thiếu bao nhiêu?" "300 bạch ngân." "1 năm 300." "Ăn cơm sao?" "Là chọn gói 4 năm học phần cơ sở." Bọn hắn nói gần đây tình trạng đệ tử học được vài tháng liền bỏ trốn liên tục xảy ra nên mới đổi quy định thu phí. "Nhảm nhí." Chu Thúc thở dài. Hắn không đốc, cũng hiểu đó chỉ lý do đối phương tùy tiện bịa ra để đòi tiền. Nhưng như vậy thì thế nào? Võ quán đó là nơi có tiêu chuẩn thu nhận đệ tử thấp nhất. Chu Trọng không phải thiên tài, tư chất thậm chí còn kém cả người bình thường. Ưu điểm của đứa trẻ này chính là kiên trì chịu khó, không ngại gian khổ. Nếu được dạy dỗ bài bản, tương lai sẽ không đến mức giống như hắn chỉ biết bán bánh nướng kiếm sống qua ngày. Giang Tự tự rót cho mình thêm một cách trà, nhâm nhi thưởng thức rồi thử đề nghị, "Chu Thúc, nếu không ngươi cân nhắc lại đề nghị trước kia của ta một chút. Làm lãng nhân có gì không tốt?" Nổi đứng lên liền đi, hết tiền dừng lại mở sạp hàng, tiêu giao tự tại biết bao. Chu Thúc ném cho Giang Tự một ánh nhìn kinh bỉ, "Giống như ngươi, muốn tiền không có tiền, muốn sức mạnh không có sức mạnh, còn học đòi người khác làm lãng nhân. Sức mạnh của tất cả các sinh vật trên thế giới này đến từ một thứ gọi là linh năng. Có rất nhiều phương thức để thu được linh năng, mỗi phương thức lại chia ra thành những nhánh nhỏ, từ đó tạo nên một hệ thống chức nghiệp đa dạng. Lãng nhân mà Giang Tự và Chu Thúc vừa nhắc tới cũng là một trong số đó. Lãng nhân thuộc một nhánh của chức nghiệp hành giả. Hành giả, những người thông qua việc ngao du khắp nơi để thu được linh năng được chia thành 3 nhánh chính. Hành giả phổ thông, thông qua việc ngao du thu lấy linh năng, không có bất kỳ ràng buộc nào. Khổ hành giả, phải liên tục di chuyển không ngừng, dừng lại sức mạnh liền tụt lùi. Chỉ có thể nghỉ ngơi thư giãn hoặc dừng việc di chuyển sau khi kết thúc một giai đoạn nào đó. Những chuyến đi càng khó khăn gian khổ, càng là khu vực bí ẩn đầy nguy hiểm thì thu hoạch càng to lớn. Vậy nên chức nghiệp này mới có thêm một chữ khổ phía trước. Tất nhiên chuyện gì cũng có hai mặt, tốc độ thu nạp linh năng của khổ hành giả vượt xa 2 chức nghiệp còn lại. Cuối cùng là lãng nhân, cũng là kiểu không có bất kỳ ràng buộc nào như hành giả phổ thông nhưng lại càng tùy tiện hơn. Hành giả phổ thông sẽ trở về sau những chuyến du ngoạn. Lãng nhân không có nơi ở cố định, nay đây mai đó, hứng thú nổi dậy liền xách hành lý lên và đi. Chức nghiệp này yêu cầu sự tự do, thoải mái trong tâm hồn. Nếu miễn cưỡng di chuyển liên tục không chỉ không thu được linh năng mà còn hao tổn, mất nhiều hơn được. Mỗi loại hành giả có phương pháp tu luyện riêng, ngưỡng vào cửa không cao nhưng muốn tiến xa đều cần thiên phú. 9 trên 10 hành giả đứng đầu đều là kẻ được thiên tuyển từ khi sinh ra. Không có thiên phú như Chu Trọng rất khó đạt được thành tựu đáng kể. Nhưng hành giả vẫn có một ưu điểm rất lớn so với võ giả, cũng là nguyên nhân Giang Tự cật lực đề cử với Chu Thúc, tiết kiệm. Chương 2, Khương gia nổi tiếng nhất chương 2, Khương gia nổi tiếng nhất pháp môn nhập môn của hành giả được phát miễn phí, tùy thời đều có thể tìm được. Không như võ giả, dù có là phương pháp rèn luyện thân thể hay cảm ứng linh năng sơ cấp đều bị bán với giá cắt cổ. Vậy nên võ quán mới là con đường ngắn nhất để người bình thường trở thành võ giả. Tuy học phí rất cao so với mức thu nhập bình quân nhưng nếu tính thêm chi phí ăn ở, có võ sư dạy dỗ, được tổ chức thi đấu nhận thưởng thì vẫn có thể chấp nhận được. Lý do hành giả vừa rẻ vừa dễ nhập môn nhưng ít người lựa chọn là vì khó tiến xa được, nếu không muốn nói đến 99% đều sẽ dừng chân ở bước đầu tiên. Sau khi hoàn thành các chuyến đi, hành giả cần trải qua tích lũy cảm ngộ để thu được linh năng. Bước này yêu cầu ngộ tính và vận khí nên rất ít người thành công. Tình trạng du ngoạn mấy chục năm liền nhưng cơ thể vẫn chẳng có chút linh năng nào không phải hiếm lạ. Võ giả dù thiên phú kém cỏi nhưng nếu vào được một võ quán, phấn đấu mấy chục năm cũng sẽ có chỗ đứng. Không cần phải là thiên tài, học được chút võ thuật, cơ thể ngưng tụ một phần linh năng có thể làm bộ khoái trong nha môn. Kém hơn chút có thể vào tiêu cục hay được các gia đình giàu có thuê làm hộ vệ. Tóm lại là không chết đói được. Nhưng hành giả thật sự có thể chết đói, đặc biệt là lãng nhân như Giang Tự tỷ lệ này lại càng tăng bọn. Hành giả thông thường cần chuẩn bị đầy đủ, di chuyển chủ động. Khổ hành giả đã quen khổ cực nên năng lực sinh tồn rất mạnh. Ngược lại là đám lãng nhân đi theo hứng thú và linh cảm, ngẫu hứng liền xách hành lý lên, khả năng gặp phải đạo tặc hay chết đói dọc đường rất cao. Giang Tự dừng chân ở Khôn Sơn Thành được 3 tuần, từ lúc dựng sạp hàng tư vấn đến nay chưa kiếm được đồng nào. Tiếc rằng tên này không tự biết mình, lại còn muốn lôi kéo người khác. Chu Thúc đương nhiên sẽ không để nhi tử đi vào con đường tà đạo này. Thấy thuyết phụ bất thành, Giang Tự liền thay đổi đề nghị, thật ra ta còn biết nhiều thứ khác. Võ giả, luyện khí sư, phù lục sư, ngự thú sư, tầm bảo sư tùy tiện chọn một cái đều là hợp nhất, không nhất định phải đến võ quán. Ta chỉ thu. Chu Thúc đã quen với bộ dạng khoác lác của Giang Tự, từ lạnh đáp, dừng. Nếu ngươi tài giỏi như vậy đi đến đâu cũng được săn đón, cần gì chạy đến nơi này mở sạp hàng. Giang Tự than thở, Chu Thúc, ngươi không hiểu. Sống trên đời phải chọn việc mình thích để làm. Hiện tại ta muốn làm lãng nhân, sở thích khác là mở dịch vụ tư vấn. Khách hàng hữu duyên thế nào cũng được, quan trọng vẫn là khách hàng mục tiêu. Ha, ta chờ gần một tháng vẫn chưa thấy mặt khách hàng mục tiêu của ngươi. Giang Tự bất đắc dĩ đáp, tính toán thời gian có sai lệch. Trí nhớ của ta không? Lời còn chưa dứt, vài sinh vật có hình dạng gần giống ngựa kéo theo một cỗ xe lớn bay lướt qua bầu trời, để lại một vệt lửa ngắn phía sau. Tại Côn Sơn Thành, chỉ có các đại nhân vật hoặc các thế lực gia tộc lớn được phi hành trong khu vực nội thành. Số người này không ít nhưng so với một thành trì đông dân thì chỉ chiếm khoảng 1/3. Trung bình mỗi ngày mỗi khu vực có thể nhìn thấy trên dưới 10 lần. Là dân nội thành, Chu Thúc đã sớm quen với cảnh tượng này. Tuy loại xe sang trọng dùng yêu thú kéo xe như vậy khá hiếm thấy nhưng không đủ để kích thích trí tò mò cho hắn. Giang Tự thì khác, hắn đứng bật dậy, ánh mắt dán vào chiếc xe đang đi xa dần như vừa trông thấy thứ gì rất đáng ngạc nhiên. Chu Thúc cười trông trọng, mấy ngày nay còn chưa nhìn đủ sao? Giang Tự lắc đầu, rốt cuộc cũng đợi được rồi. Đợi cái gì? Khách hàng mục tiêu của ta. Ai? Trên cỗ xe đó. Hả? Thấy Chu Thúc có dấu hiệu lãng thai ở người già, Giang Tự không dài dòng thêm nữa, nhanh chóng quay trở lại sạp hàng của mình thu dọn hành lý. Bàn ghế của hắn đều là loại có thể xếp gọn, nhét vào giỏ đồ cùng với bảng hiệu, giấy bút và các vật phẩm khác rồi đeo trên lưng. Cây dù che nắng mưa được xếp lại vác lên vai. Một cước đá vỡ tấm bảng gỗ cũ nát không phải bói toán Giang Tự hiên ngang bước đi. 3 phút sau, hắn quay đầu lại nhìn Chu Thúc vẫn đang ngơ ngác, cái đó Khương phủ ở đâu? Ngươi đang hỏi Khương gia nào? Tại Khôn Sơn Thành, có khoảng 10 gia tộc họ Khương được tính là danh gia. Có gia tộc chuyên buôn bán vải vóc, có gia tộc kinh doanh khoáng sản, cũng có gia tộc võ giả. Chu Thúc không biết Giang Tự đang hỏi về Khương gia nào. Giang Tự bất đắc dĩ hỏi, Chu Thúc từng nghe qua cái tên Khương Tịch Giao hay chưa?
Chưa từng.
Chính là vị tiểu thư đã gia nhập học viện Chu Đế. Chu Thúc như bừng tỉnh, ngươi đang nói Khương nhị sao? Tên thật của nàng là Khương Tịch Giao. Trong tất cả các gia tộc họ Khương có tiếng tăm tại Khôn Sơn Thành, Khương gia mà Giang Tự muốn tìm là nổi danh nhất. Thế lực bọn hắn không lớn nhất, chỉ là một gia tộc thương nhân phổ thông có chút sản nghiệp tại Khôn Sơn Thành. Lý do nổi tiếng cũng khá đặc biệt, danh tiếng của Khương gia đều đến từ 3 vị nhi tử của gia chủ đương nhiệm. Khương đại tiểu thư Khương Sơ Tình, 3 tuổi bắt đầu học võ, 8 tuổi có chút thành tựu, được một vị đại sư đến từ học viện Thanh Thủy nhìn trúng, đặc cách cho nhập học mà không cần trải qua bài kiểm tra đầu vào. Không tính các loại hình thế lực lợi ích đi cùng với trách nhiệm như môn phái tổ chức hay thế lực triều đình, giáo dục thuần túy của Chu Thiên giới chia thành 3 cấp bậc. Thấp nhất là học quán, ví dụ như võ quán, văn quán, thư quán các loại. Điều kiện mở quán không cao, thu học phí dựa theo trình độ của người giảng dạy, dân thường có chút điều kiện đều có thể đến học. Tiếp theo là học viện, đừng nhìn nó chỉ xếp ở giữa mà xem thường. Chu Thiên giới chỉ có 10 học viện được công nhận do 10 vị siêu cường giả đại đế lập ra. Còn lại đều là nhận bừa với mục đích khoác lác hoặc lừa đảo người thiếu hiểu biết. Như vậy mới thấy được việc Khương Sơ Tình 8 tuổi đã được đặc cách nhận vào học viện Thanh Thủy là chuyện đáng kinh ngạc cỡ nào. Cao nhất, toàn bộ Chu Thiên giới chỉ có một cái, lập đế học phủ. Không nói những thứ khác, việc có 4 trên 10 vị cường giả đại đế thành lập học viện xuất thân từ đây đã đủ thể hiện sự vượt trội về mọi mặt. Lập đế học phủ do mấy vị đế cấp thành lập, sản sinh ra bao nhiêu đế cấp, hiện có mấy người tham dự với tư cách cố vấn hay trực tiếp giảng dạy tất cả đều là bí ẩn. Chỉ khi đủ điều kiện nhập học mới có tư cách tiếp xúc với tòa đại sơn khổng lồ này. Sau vị Khương đại Khương Sơ Tình tràn đầy sắc thái truyền kỳ, Khương nhị Khương Tịch Giao lại là kiểu lặng lẽ kín đáo, đột ngột hót vang một tiếng chấn kinh bao nhiêu người. bị hào quang của đại tỷ che khuất, trước đó nhiều người thậm chí còn chẳng nhớ Khương gia có một vị Khương nhị tiểu thư. Cho đến khi nàng giấu gia đình thuê một chiếc xe đến thành trì khác, nơi đang tổ chức tuyển chọn học viên cho học viện Chu Đế rồi giành lấy hạng 2. Đừng xem thường xếp hạng này, người đánh bại Khương Tịch Giao giành lấy hạng nhất hiện đang được đánh giá là một trong ba kẻ mạnh nhất niên qua đó. Cuối cùng là Khương lão tam Khương Chân Thủy, người được cho là sẽ vượt qua hai vị tỷ tỷ. Chương 3, Tam giả tam sư nhất gia chương 3, Tam giả tam sư nhất gia Khương Chân Thủy xuất sắc đến mức nào mà lại được cho là sẽ vượt qua cả hai vị tỷ tỷ thiên tài. Không ai biết, Giang Tự cũng không biết. Khương Chân Thủy giống Khương Tịch Giao, đều là kiểu người kín tiếng không thích thể hiện. Hắn cũng không có cái gan bỏ nhà đi xa như tỷ tỷ của mình, thường dành cả ngày quanh quẩn trong phủ, đôi khi cả tháng cũng không bước chân ra khỏi đại môn. Khương Chân Thủy nổi tiếng theo cái cách mà không ai ngờ đến, một bức thư. Là thư mời do Lập Đế học phủ gửi đến. Cách thức chiêu sinh của Lập Đế học phủ khác biệt hoàn toàn so với 10 học viện. Bọn hắn không tổ chức chiêu sinh, không kiểm tra tư chất, đấu võ đài hay thiết lập thử thách. Lập Đế học phủ có một nhóm chiêu sinh đạo sư. Bọn hắn phân tán khắp đại lục, che giấu thân phận lặng lẽ tìm kiếm nhân tài. Sau khi quan sát một thời gian, cảm thấy phù hợp yêu cầu sẽ gửi thư mời. Người nhận được thư nếu chấp nhận sẽ làm theo hướng dẫn bên trong đi tìm tiếp dẫn sứ. Tiếp dẫn sứ phụ trách đưa tất cả đến một khu vực bí mật rèn luyện trong 3 năm. Sau khi đến thời hạn, hợp cách sẽ chính thức nhập học tại Lập Đế học phủ. Thất bại cũng không cần quá buồn. Tiếp dẫn sứ sẽ tùy theo nguyện vọng viết thư để cử bọn hắn đến 10 học viện. Đối với dạng thiên tài này, 10 học viện đương nhiên vui vẻ tiếp nhận. Đã qua được vòng quan sát đầu tiên tuyệt đối là thiên tài. Dù là vì nguyên nhân nào đó không thể gia nhập Lập Đế học phủ thì vẫn đáng để bồi dưỡng. Thành tựu tương lai tuyệt đối không kém. Nói cách khác, nhận được thư mời cũng tức là có thể tùy ý chọn một trong 10 học viện để gia nhập. Chỉ riêng điểm này đã khiến người ta cảm thấy Khương Chân Thủy vượt trội hơn cả hai vị tỷ tỷ của mình. Nhưng ai biết đến chuyện Khương gia đều nghĩ như vậy, riêng Giang Tự thì không. Lý do rất đơn giản, hắn có chút ấn tượng về Khương Sơ Tình. Khương Chân Thủy, đó là ai? Chưa nghe qua bao giờ. Nghe Chu Thúc giải thích một hồi, Giang Tự rốt cuộc cũng nhớ ra Khương Tịch Giao còn có một vị đệ đệ. Nhưng điều này không quan trọng, khách hàng mục tiêu của hắn chỉ có một mình nàng mà thôi. Nhìn bộ dạng của Giang Tự, với tư cách là người từng trải, Chu Thúc tỏ vẻ cảm thông, cơm chùa không dễ ăn, chạn thấp không dễ chui. Giang Tự nghe Chu Thúc khuyên một câu: "Ngươi còn trẻ, vẫn chưa muộn để bắt đầu lập nghiệp. Đừng học theo đám vô dụng kia bám váy nữ nhân. Dù ngươi có muốn vẫn là đặt mục tiêu thấp một chút. Theo đuổi nữ nhân đừng chỉ biết chăm chăm đối phương, phải nhìn bản thân mình trước." Tấm bảng Giang Tự vứt lại bị người đi đường đập lên, âm thanh gỗ mục vỡ nát phát ra âm thanh giống như phối hợp với lời của Chu Thúc. Giang Tự méo mặt: "Không phải, nàng là khách hàng." Chu Thúc gật gù: "Ta hiểu, ra đó là cách ngươi định nghĩa khách hàng mục tiêu. Nhưng ngươi nhìn lại bản thân mình đi, ngày 3 bữa còn không đủ ăn, lấy tư cách gì nhắm tới Khương gia Khương nhị?" Hạ tầm mắt xuống, dựa vào gương mặt này kiếm một cái tiểu phú bà cũng không khó. "Ta thấy Trương Lan ở cửa hàng cuối đường cũng không tệ, ngươi thử cân nhắc một chút." Trương Lan trong đầu Giang Tự lập tức hiện lên hình ảnh một nữ nhân mập mạp với nụ cười câu dẫn nam nhân cực kỳ gợi đòn, bất giác dùng mình một cái. "Không cần. Đừng như vậy, muốn ăn bám tuyệt đối không?" Giang Tự từ chối nghe Chu Thúc nói tiếp, hiên ngang vác theo giỏ đồ rời đi. Nhìn dáng vẻ của hắn, Chu Thúc không khỏi thở dài, "Ai, người trẻ tuổi." Giang Tự đi được một đoạn khá xa mới nhớ ra mình vẫn chưa hỏi được vị trí của Khương gia. Hiện tại quay lại tìm Chu Thúc có chút mất mặt, đối phương sẽ lại dùng giọng điệu trưởng bối dạy dỗ, vẫn là tùy tiện chọn một người qua đường hỏi thăm sẽ tốt hơn. Hỏi đường không kén chọn, Giang Tự lấy bản thân làm trung tâm, dựa vào khoảng cách đi thẳng đến trước mặt người ở gần mình nhất. Thiếu niên vừa từ trong cửa hàng bước ra, bị người lạ mặt xông đến trước mặt cũng có chút giật mình, "Ngươi đây?" Giang Tự không dài dòng, lập tức vào đề, "Huynh đệ, từ đây đến Khương gia đi như thế nào?" "Khương gia?" "Cái nào?" "Chính là Khương gia có 3 vị thiên tài nổi tiếng khắp Khôn Sơn Thành." Thiếu niên vô tình lướt qua tấm bảng hiệu còn mới trong giỏ đồ của Giang Tự, vẻ mặt cảnh giác hỏi: "Ngươi tìm gia tộc kia để làm gì?" Giang Tự cũng không giấu giếm, chỉ tay vào bảng hiệu nói: "Ta làm dịch vụ tư vấn, đến đó đương nhiên là để tìm kiếm khách hàng mục tiêu." Từ ngữ Giang Tự sử dụng khá mới lạ khiến thiếu niên cảm thấy có hứng thú, "Dịch vụ tư vấn? Khách hàng mục tiêu lại là cái gì? Ta hỏi một câu ngươi hỏi 5 câu, rốt cuộc ai mới là người hỏi đường?" Thiếu niên cười ngượng vài tiếng, chỉ tay vào một quán trà ven đường, "Nơi này cách Khương gia tương đối xa. Chúng ta uống trà đàm đạo, xong việc ta sẽ cho ngươi đi nhờ xe đến đó." Giang Tự nhìn thời gian, đoán chừng hôm nay cũng không làm ăn được gì liền gật đầu, "Đi thôi." Ngồi tiểu lâu nghe lão nhân kể chuyện xưa là một trong những thú vui tiêu khiển mà Giang Tự yêu thích. Quán trà ven đường không có, nhưng vì là người khác mời, không cần trả tiền nên vẫn có thể chấp nhận được. Nhâm nhi trà nóng thoang thoảng hương hoa, thiếu niên thoải mái hỏi, "Tư vấn là gì?" Giang Tự đáp, "Hai từ này còn có ẩn ý gì khác sao?" "Đương nhiên là giải đáp mọi thắc mắc của khách hàng." "A, là bói toán sao?" "Không phải, ta giải đáp vấn đề dựa trên kiến thức và cơ sở lý luận rõ ràng." "Thì ra là học giả." "Không phải." Thiếu niên cảm thấy khó hiểu, nếu không phải học giả chuyên nghiên cứu học thuật, vậy tối thiểu cũng phải là trung tam phẩm. "Nhưng tuổi tác của ngươi?" Giang Tự cau mày, đầu óc nhanh chóng vận chuyển để tìm ra các tin tức liên quan. Chu thiên giới rộng lớn, không tính các công việc sinh hoạt đời sống, có hàng trăm chức nghiệp tu luyện khác biệt được chia thành 7 nhóm chính, thường cứ gọi là tam giả tam sư nhất gia. Tam giả bao gồm võ giả, học giả, hành giả. Võ giả có võ tu, kiếm tu, đao tu, thể tu. Học giả bao gồm mọi chức nghiệp liên quan đến học thuật, văn nhân, thi nhân, toán học, lý luận. Hành giả thuộc nhóm thiểu số, gồm 3 chức nghiệp thường gặp là hành giả phổ thông, lãng nhân và khổ hành giả. Tam sư phân biệt là kỳ môn sư, ngự linh sư và hồn sư. Ký môn sư, trận pháp sư, linh phụ sư, chú ngôn sư, y sư, độc sư đa dạng không kém gì võ giả hay học giả. Ngự linh sư, ngự thú sư, linh sư, tử linh sư, tự nhiên sư. Hồn sư chỉ gồm một chức nghiệp duy nhất, nhưng vì khả năng độc nhất xoay quanh thao túng linh hồn nên được tách ra thành một nhóm chức nghiệp riêng. Cuối cùng là nhất gia, huyền gia. Ban đầu nhóm thuộc về tứ sư huyền sư, sau đó cảm thấy bản thân đặc biệt, tự tách ra riêng đổi thành huyền gia. Huyền gia theo đuổi đạo pháp tự nhiên, cảm ngộ pháp tắc thiên địa, các loại lực lượng thần bí như quy tắc, tín ngưỡng, tà niệm. Bản chất của chúng vẫn là linh năng nhưng cường đại và đa dụng hơn. Tương truyền đồng cấp huyền gia là khó đối phó nhất, tuy không phải tuyệt đối nhưng thường đúng trong 8 trên 10 trường hợp. Chương 4, đồng tiền đi trước chương 4, đồng tiền đi trước mỗi nhóm chức nghiệp đều có đặc thù, phân chia rõ ràng. Các chức nghiệp trong cùng một nhóm sẽ có các điểm tương đồng và đặc trưng riêng của từng cái. Mỗi chức nghiệp có phương thức thu được linh năng khác nhau. Võ giả trực tiếp hấp thu linh năng, ngự linh sư thu thập vạn vật chi linh, kỳ môn sư tu tập thiên hạ kỳ thuật. Trong đó học giả chuyên về học thuật đều là những kẻ học sâu hiểu rộng, thông thạo nhiều lĩnh vực chứ không gói gọn trong phạm vi chức nghiệp. Bọn hắn dựa vào tích lũy kiến thức, tìm tòi nghiên cứu, từ đó nhận được linh năng do thiên địa ban tặng. Nếu chỉ so bì về kiến thức học thuật thuần túy, 6 nhóm chức nghiệp còn lại, bao gồm cả huyền gia cao ngạo cũng không sánh bằng học giả. Thiếu niên cho rằng Giang Tự là học giả cũng vì điểm này. Tiếp theo, thiếu niên có nhắc đến trung tam phẩm, đây là một thang đo cấp bậc của người tu luyện. Do có quá nhiều chức nghiệp với phương thức tu luyện khác nhau nên Chu Thiên Giới không đặt tên riêng cho các cấp bậc cơ bản, phân từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Nhất phẩm đến tam phẩm là hạ tam phẩm, tứ phẩm đến lục phẩm là trung tam phẩm, thất phẩm đến cửu phẩm là thượng tam phẩm. Trên cửu phẩm tu luyện giả chính là đế cấp, cấp độ này phân chia tương đối phức tạp tùy theo chức nghiệp. Người bình thường cả đời cũng không có cơ hội tiếp xúc nên không quá phổ biến. Tu hành đến cấp độ nhất định sẽ tự lĩnh ngộ ra nhiều thứ. Ví dụ như người đạt đến trung tam phẩm, cho dù chức nghiệp bất đồng vẫn có thể giải đáp các vấn đề của hạ tam phẩm. Đây là suy đoán thứ hai của thiếu niên. Thấy Giang Tự mãi chưa trả lời, thiếu niên cũng không làm khó. Hắn chậm rãi đổi sang chuyện khác, "Như vậy đi, ngươi giúp ta giải đáp một vấn đề." Giang Tự hỏi ngược lại, "Lý do? Không phải ngươi mở dịch vụ tư vấn sao? Ta chỉ nhận giải đáp cho hai loại khách hàng hữu duyên và khách hàng tiềm năng. Ngươi chắc chắn không phải loại thứ hai." "Ồ, loại thứ nhất thì sao?" Hai tay Giang Tự đưa lên làm một ký hiệu đồng tiền, nháy mắt với thiếu niên, "Ngươi hiểu?" "Hiểu cái đầu ngươi." Thiếu niên chửi thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn phải tươi cười. Trực giác mách bảo hắn rằng người trước mặt không tầm thường, kích thích trí tò mò của hắn đi tìm hiểu khả năng của đối phương. "Ra giá đi." Giang Tự vỗ vai thiếu niên, vui vẻ nói, "Sảng khoái, không hổ là khách hàng hữu duyên của ta. Chẳng bù cho đám người kia, mỗi lần đều nhìn ra như kẻ lừa đảo. Giang Tự ta già trẻ không gạt, mỗi vấn đề 10 hoàng kim. Thanh toán trước, miễn hoàn tiền. Mỗi hoàng kim tương đương với 100 bạch ngân. Nói cách khác, Giang Tự chỉ cần hoàn thành một vụ buôn bán là có thể giúp Chu Thúc thanh toán học phí cho nhi tử mà vẫn còn dư một khoản kha khá. Tiếc rằng hắn dựng sạp hơn 3 tuần vẫn chưa có vị khách nào đến mở hàng. Vừa đi chưa được bao lâu đã tìm được, quả nhiên nguyên nhân thật sự vẫn là do Chu Thúc nạp đĩa, chẳng trách buôn bán bao nhiêu năm vẫn chưa thấy ngày khá lên." Thiếu niên méo mặt, 10 hoàng kim không phải một con số nhỏ. Nó tương đương thu nhập mấy năm của một hộ tiểu thương. Tuy nhà hắn có chút tiền nhưng còn xa mới dám tùy tiện ném ra số tiền này chỉ để thỏa mãn lòng hiếu kỳ. "Không có." Giang Tự bắt đầu dở công phu thuyết phục, "Huynh đệ, đừng cảm thấy đắt. Chỉ với 10 hoàng kim ngươi có thể hỏi bất kỳ vấn đề nào. Ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, vạn sự đều nằm trong lòng bàn tay. Người khác cầu vạn hoàng kim còn bị chặn ngoài cửa ải. Được rồi, tính ngươi là người hữu duyên, 5 hoàng kim là được." "Thật sự không có." "Huynh đệ, người sống trên đời phải nghĩ thoáng một chút. Ngươi xem ngươi." Thiếu niên dứt khoát lấy ra 3 hoàng kim đặt lên bàn. 3 đồng tiền vàng sáng bóng phản chiếu ánh sáng mặt trời, ẩn chứa chút linh năng mỏng manh, chỉ có bấy nhiêu, nếu ngươi không. Lời còn chưa dứt thì 3 hoàng kim đã biến mất. Giang Tự tươi cười nói, "Thành giao." Thiếu niên ngơ ra, có cảm giác bản thân vừa bị hố. Hắn không hề biết thật ra mức giá tối thiểu của Giang Tự vừa vặn là 3 hoàng kim, chạm mức liền đồng ý luôn không kỳ kèo thêm. Nguyên nhân đương nhiên là để trả ơn Chu Thúc đã chu cấp cho mình trong suốt thời gian 3 tuần qua. Cùng lúc đó, Chu Thúc đang dọn dẹp lại quầy hàng, vừa mở ngăn kéo chứa tiền ra liền thấy 3 đồng hoàng kim đang nằm gọn bên trong. Thiếu niên nghi hoặc hỏi, "Ngươi vừa làm gì? Ngươi trả 3 hoàng kim chỉ để hỏi điều này?" Thiếu niên đương nhiên sẽ không cho Giang Tự cơ hội hố mình thêm một lần nữa, dứt khoát nói, "Chức nghiệp nào phù hợp nhất với thanh linh thể?" Giang Tự khẽ cau mày, "Thanh linh thể? Loại thể chất hiếm gặp có khả năng tự bài trừ mọi tạp chất trong cơ thể đó sao?" "Đúng. Với các chức nghiệp tu luyện thông thường, thể chất này không có ưu thế quá vượt trội. Nhưng nếu là các chức nghiệp đặc thù như độc sư, tử linh sư thanh linh thể sẽ thanh trừ độc tố, tử linh khí, loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ. Từ đó giúp ngươi tiến bộ thần tốc, tu luyện không gặp phải rào cản nào." Thiếu niên lắc đầu, "Ngươi đang nói những điều mà ai cũng biết. Ta muốn tìm chức nghiệp phù hợp nhất với thanh linh thể. Nhất không được, đệ nhị còn có khả năng." "Tại sao?" "Ngươi nên biết có một vài chức nghiệp đặc thù cần điều kiện hà khắc để nhập môn. Không may là chức nghiệp phù hợp nhất với thanh linh thể lại là một trong số đó." Thiếu niên khẽ giật mình kinh ngạc. Chức nghiệp đặc thù mà Giang Tự nhắc đến sẽ không phải là nếu đúng là vậy, hắn cũng chỉ đánh chấp nhận từ bỏ mà thôi. "Vậy đệ nhị là gì?" "Huyền gia hư linh gia kết hợp với võ giả thể tu. Chu thiên giới không có quy tắc ràng buộc mỗi người chỉ có thể có một chức nghiệp tu luyện. Đừng nói là 2, 5, 10 chức nghiệp đều được. Trừ một vài tổ hợp đặc thù, tiền nhân đã chứng minh rằng trong phần lớn trường hợp, cách làm này sẽ chỉ làm chậm tốc độ tu luyện, biến thiên tài thành phế vật. Mỗi chức nghiệp có phương thức tu hành, pháp môn, linh khí cùng đặc tính linh năng khác biệt. giải quyết linh năng xung đột trong thể nội cũng là một vấn đề nan giải. Việc tu luyện nhiều chức nghiệp giống như phân tán tinh lực vào nhiều lĩnh vực khác nhau, cuối cùng mỗi cái đều chẳng đi đến đâu, thất bại toàn diện. Nhưng vẫn có một vài trường hợp đặc biệt, chỉ cần đáp ứng những yêu cầu nhất định, việc cùng tu luyện theo hai hay nhiều chức nghiệp sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ. Thanh linh thể, huyền gia hư linh gia cùng võ giả thể tu, đây được xem là một trong những tổ hợp hoàn hảo nhất. Chỉ cần không xui xẻo chết yểu giữa chừng thì xem như đã đặt một chân vào đế cảnh. Thiếu niên tỏ vẻ mờ mịt. Hắn chưa từng nghe qua chức nghiệp hư linh gia mà Giang Tự vừa nhắc đến. Trong 7 nhóm chức nghiệp, huyền gia không nghi ngờ gì là nhóm thần bí nhất. Đa phần mọi người chỉ nghe qua 1-2, thậm chí không biết gì về phân chia các chức nghiệp bên trong. Hư linh gia, chức nghiệp này có từng xuất hiện tại Chu Thiên giới. Thiếu niên chưa từng thấy nó trên bất kỳ điện tịch cổ thư nào. Hư linh gia là loại chức nghiệp như thế nào? Giang Tự nở nụ cười nhăm hiểm, xoa xoa hai bàn tay, đây đã là câu thứ hai, thêm tiền. Chương 5, hiểu lầm lớn chương 5, hiểu lầm lớn Phật cũng có 3 phần lửa giận, thiếu niên vẫn nộ đập bàn, chỉ như vậy liền đòi 3 đồng hoàng kim. Sao ngươi không đi cấp đi? Giang Tự nghi hoặc, ta có lừa ngươi câu nào sao? Không phải, huynh đệ, ngươi sẽ không cho rằng chỉ cần trả 3 hoàng kim là có thể hỏi bao nhiêu tùy thích chứ? Ta đang hỏi về cùng một vấn đề. Không hề, biết được chức nghiệp phù hợp và thông tin về chức nghiệp đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ta cũng không đốc, nếu không quy định rõ ràng, lát nữa ngươi lại yêu cầu ta chỉ dạy pháp môn tu luyện của hư linh gia thì phải làm thế nào? Giang Tự nói đến đây liền dừng lại một nhịp, suy nghĩ rồi mới tiếp, phải rồi, có một chuyện cần nhắc nhở trước. Vì ngươi là khách hàng hữu duyên nên sẽ bị giới hạn trong 3 câu. Vượt quá 3 câu này giá cả mỗi câu sẽ tăng gấp 10, tính tiến theo cấp số nhân. Huynh đệ, lần này ta không hố ngươi, suy nghĩ thận trọng. Cho nên ngươi thừa nhận vừa mới hô ta. Giang Tự nhìn sang hướng khác, thời tiết không tệ, khi nào chúng ta khởi hành đến Thương Gia? Ngồi trên xe ngựa đến Thương Gia, Giang Tự đưa mắt qua ô cửa nhìn ngắm dòng người nhộn nhịp, vẻ mặt nhàn nhã khiến thiếu niên giận mà không có chỗ phát tiết. Hôm nay hắn nghe được trong thành vừa mở một cửa hàng mới liền đến, chỉ định ăn một bữa nên không mang nhiều tiền. Hơn nữa dù có mang theo tiền, thiếu niên vẫn không dám tùy tiện trả 3 hoàng kim cho một câu hỏi. Có trời mới biết tên Giang Tự này có hố mình thêm một lần nữa hay không. Cố nén tò mò về chức nghiệp hư linh gia, thiếu niên lúc này mới nhớ ra Giang Tự đang muốn đến Thương Gia, đó chẳng phải là sân nhà của mình sao? Nghĩ đến đây, tinh thần của thiếu niên lập tức phấn chấn trở lại. Hắn vui vẻ hỏi, ngươi đến Thương Gia để làm gì? Giang Tự quay đầu lại, khó hiểu đáp, không phải đã nói rồi sao? Đương nhiên là để tìm khách hàng mục tiêu của ta. Khách hàng mục tiêu có gì khác với khách hàng hữu duyên? Một cái là tự tìm đến ta, một cái là ta tự tìm đến, đương nhiên không giống. Một bên là cầu người, một bên là người khác cầu mình, vị thế hoàn toàn khác biệt. Vậy chẳng phải bản thân không đúng, rõ ràng là Giang Tự chủ động bắt chuyện với hắn trước, nói như vậy hắn cũng là khách hàng mục tiêu. Nhưng vừa rồi là ngươi. Giang Tự nhếch miệng, ta tìm ngươi hỏi đường. Là ngươi chủ động hỏi thăm dịch vụ tư vấn. Thiếu niên ngơ ra, hình như đúng là vậy. Hắn có chút không cam tâm, ta cũng chỉ tùy tiện hỏi. Cho nên ngươi là khách hàng hữu duyên. Vậy khách hàng mục tiêu của ngươi ở Khương gia là ai? Khương Nhị, Khương Tịch Giao. Thiếu niên vô thức dùng mình một cái, kinh hãi nhìn Giang Tự, giọng nói cũng trở nên run rẩy, ngươi nói là Khương Nhị. Giang Tự mở miệng, kích động như vậy làm gì? Ngươi quen biết nàng sao? Ngươi điên rồi. Ngươi có biết nhị tỷ của ta là một kẻ điên đặc biệt thích hành hung nam nhân hay không? 8 phần số công tử xuất thân từ các gia tộc, thương hội có quan hệ làm ăn với Khương gia từng bị nàng đánh qua. Lần này nàng trở về là để xử lý 2 phần còn lại. Nếu ngươi không muốn chết thì ngươi là Khương Chân Thủy. Âm thanh im bặt, Khương Chân Thủy nhận ra mình đã lỡ lời gọi nhị tỷ trong giây phút kích động. Tuy vừa bị Giang Tự hố mất 3 đồng hoàng kim, hắn vẫn không nỡ nhìn thanh niên anh tuấn trước mặt đâm đầu vào chỗ chết. Khương Chân Thủy từng được tận mắt chứng kiến một lần, cảnh tượng thê thảm đó cả đời hắn cũng không quên được. Đối phương cũng đáp, Giang Tự bất đắc dĩ lên tiếng, thì ra là ngươi. Ta còn nói tại sao lại quen không đúng, ta chưa từng gặp ngươi lần nào. Khương Chân Thủy khịt mũi, nếu từng gặp ta nhất định sẽ không quên một kẻ vô sỉ như ngươi. Ta chỉ mới hố ngươi 3 hoàng kim a, cũng không đúng, chúng ta thuận mua vừa bán. Ta đã chân thành giải đáp câu hỏi, mỗi một chữ đều là thật. Khương Chân Thủy hừ lạnh, 3 hoàng kim tương đương 300 bạch ngân, bằng thu nhập mấy năm của một hộ gia đình phổ thông, đầy đủ để nhi tử bọn hắn đăng ký một khóa học tại võ quán. Hắn dùng một số tiền lớn như vậy đổi lại được 3 chữ hư linh gia, thậm chí còn chẳng biết chức nghiệp này là gì chứ đừng nói đến pháp môn tu luyện. Khương Chân Thủy từng gặp kẻ lừa đảo, nhưng lừa đảo xong vẫn vinh váo ngồi xe của mình đi về nhà mình như tên Giang Tự này thì đúng là lần đầu. Quả nhiên thế giới này không có vô sỉ nhất, chỉ có càng vô sỉ hơn mà thôi. Giang Tự bờ như không nhìn thấy vẻ mặt nhăn nhó của Khương Chân Thủy, thản nhiên hỏi, huynh đệ, nói chuyện một chút đi. Chuyện của nhị tỷ là thế nào? Nàng trong ấn tượng của ta là một nữ nhân hướng nội hiền lành ít nói nhưng tiêu tiền rất bạo tay, thỏa thỏa một tiểu phú bà. Khương Chân Thủy xoắn ống tay áo, là kẻ nào nhẫn tâm lừa gạt ngươi? Nói đi, ta thay ngươi đánh hắn. Không phải sao? Đương nhiên không phải. Nhị tỷ là kẻ bạo lực, thích hành hung kẻ khác, đặc biệt là người khác giới. Ngươi nói sai nàng liền động thủ, ăn cơm không đợi cũng động thủ, kể cả không có lý do gì, chỉ đơn giản là nhìn ngươi trướng mắt cũng sẽ đánh một trận. Tuy ngươi vừa lừa ta 3 đồng hoàng kim nhưng ta vẫn là thiếu niên ba tốt, không nỡ nhìn ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Khương Chân Thủy dừng lại một nhịp, cảm thấy chưa đủ sức thuyết phục nên bổ sung thêm, nếu ngươi thật sự muốn đặt chân vào Khương gian thì nên nhắm vào đại tỷ. À, ngươi nói người hướng nội hiền lành ít nói lại chi tiền rất mạnh tay chẳng phải là đại tỷ sao? Giang Tự, có phải ngươi đã nhớ nhầm danh tự hay không? Hẳn là sẽ không. Nghe nói Khương Sơ Tình là tiên nữ hạ phàm không vươn bụi trần, rời xa thế tục, phàm nhân không cách nào với tới. Khương Chân Thủy nhếch môi, người ngoài không hiểu đại tỷ lẽ nào ta cũng không hiểu. tính cách đại tỷ từ nhỏ rất nhút nhát, nhưng vì là người đầu tiên bộc lộ thiên phú, bị đặt lên vai trọng trách chấn hưng gia tộc nên mới trở nên ít nói, xa lánh thế nhân, giữ hình tượng cao lãnh uy nghiêm. Ngươi tiết lộ điều này cho một người mới gặp lần đầu như ta có ổn không?
Không sao.
Hiện tại nhị tỷ đã bộc lộ tài năng, ta cũng có chút ít thành tựu, nàng không cần phải vất vả như vậy nữa. Không phải gia tộc nào cũng có chuyện tranh giành quyền lực, huynh đệ giết hại lẫn nhau. Thương gia ban đầu chỉ là gia tộc thương nhân nhỏ, hiện tại dù danh tiếng và tài phú vượt xa quá khứ, mối quan hệ giữa các thành viên, đặc biệt là ba tỷ đệ vẫn rất thân thiết. Bọn hắn không có suy nghĩ tranh giành, chỉ muốn nỗ lực để cùng nhau gánh vác gia nghiệp. Thấy Giang Tự không đáp, Khương Chân Thủy còn tưởng hắn đã động lòng, thế nào? Có phải đã thay đổi suy nghĩ hay không? Nếu muốn ta sẽ giúp ngươi. Giang Tự cảm thấy khá thú vị, không nhịn được muốn đùa giỡn vài câu với thiếu niên trước mặt, ngươi muốn giúp một người vừa gặp chưa được bao lâu tán tỉnh đại tỷ của mình. Khương Chân Thủy khó hiểu, có vấn đề gì sao? Số thanh niên tuấn kiệt theo đuổi đại tỷ xếp dài mấy con phố, thêm ngươi cũng không tính là nhiều. Ta nhìn ngươi thuận mắt nên mới giúp đỡ, cũng không đảm bảo sẽ thành công. Chương 6, hai lần miễn phí chương 6, hai lần miễn phí có quỷ mới tin ngươi. Giang Tự ngoài mặt tươi cười, trong lòng lại đang khinh bị Khương Chân Thủy. Tên này cứ vài câu lại nhắc đến chuyện ba đồng hoàng kim một lần, vậy mà vẫn dám mở miệng nói nhìn hắn thuận mắt. Xác định đối phương đang đùa giỡn, Giang Tự phối hợp đáp, vạn sự nhờ ngươi, nếu thành công nhất định sẽ có hậu tạng. Khương Chân Thủy đột nhiên đưa tay ra, lặp lại động tác đòi tiền trước đó của Giang Tự, ngươi có cảm thấy mình nên bày tỏ thành ý trước hay không? Giang Tự mặt không đổi sắc, không có. Khương Chân Thủy biết Giang Tự là nghèo thật. Cả giỏ đồ của tên này không có món nào giá trị quá một đồng bạc ngân. Bàn ghế gì đó đều là đồ cũ hoặc nhặt gỗ bên đường đóng lại mà thành. Quý nhất có lẽ là tấm biển hiệu dịch vụ tư vấn được sơn thiếp trang trí chút hoa văn, nhưng nhiều nhất cũng chỉ mấy chục đồng hắc thiết mà thôi. Khu ổng Chân Thủy còn chưa mặt dày đến trình độ bóc lột giai cấp vô sản, hắn chỉ muốn đòi lại tiền của mình, ba đồng hoàng kim của ta. Giang Tự thành thật đáp, vừa tặng người khác. Ta ít học, ngươi đừng lừa ta. Nói đùa, từ khi đưa tiền đến giờ Khương Chân Thủy vẫn luôn nhìn chằm chằm Giang Tự, xác định tên này không tiếp xúc với ai ngoài bản thân mình. Nếu có chẳng lẽ đối phương đã kịp thông đồng với phu xe? Không thể nào. Giang Tự bất đắc dĩ đưa tay vào ngực áo, rút ra một mảnh giấy màu vàng dao động linh năng. Khương Chân Thủy kinh ngạc, ngươi là linh phụ sư? Linh phụ sư, một chức nghiệp rất hiếm gặp, đi đến đâu cũng sẽ được trọng dụng nhưng không có mấy người yêu thích. Lý do chính là vì quá đắt đỏ. Nhập môn linh phụ sư cần không ngừng vận dụng linh năng vẽ linh phù. Để linh phù chứa được lượng linh năng to lớn, tạo thành các năng lực thần kỳ, bút mực, giấy vẽ, thậm chí nước rửa bút đều phải dùng loại chuyên dụng, giá cả đắt đỏ. Chế tạo linh phù có tỷ lệ thất bại cao, dù là những linh phù sư lâu năm cũng không đảm bảo mình chế tác 10 tấm thành công cả 10. Mới nhập môn càng không cần nói, 100 tấm thành công một tấm đã được tính là có thiên phú. Linh phù chế tác thất bại liền vô dụng, không giống trận pháp sư chỉ cần điều chỉnh hoặc thay mới bộ phận là có thể tái sử dụng. Theo tính toán của các học giả, trung bình một người muốn trở thành linh phù sư nhất phẩm cần vẽ khoảng 1500 đến 2000 tấm phù lục. Số lượng này quy ngược ra nguyên vật liệu có thể bồi dưỡng mấy chục võ giả tam phẩm. Năng lực của linh phù sư thần kỳ là thật, nhưng cũng chỉ các thế lực giàu đến chảy mỡ mới bồi dưỡng nổi. Lại nói linh phù sư chỉ cần đạt đến nhất phẩm, tỷ lệ chế tác thành công gia tăng đáng kể, miễn cưỡng đạt đến trình độ tự cung tự cấp. Tuy vẫn chưa đủ để làm giàu, nhưng tuyệt đối không giống giai cấp vô sản như Giang Tự. Không phải là linh phù nhất phẩm ta may mắn nhận được. Ngươi xem, dùng mặt này chạm vào vật phẩm để lưu lại ấn ký. Trong phạm vi ban kính 1000 bước chân, tổng thể tích các vật phẩm không lớn hơn nắm tay đều có thể chuyển đến. Giới hạn 3 lần sử dụng. Khoe miệng Khương Chân Thủy hơi kéo lên, muốn bao nhiêu khinh bỉ có bấy nhiêu khinh bỉ, kẻ dở hơi nào chế tạo ra thứ này. Tấm linh phù này nhìn qua khá thú vị nhưng thực tế lại rất vô dụng. Phạm vi 1000 bước chân, không cần tu luyện giả, người bình thường chỉ mất vài phút là đến. Đã vậy tổng thể tích dịch chuyển một lần không lớn hơn nắm tay. Trừ dùng trong trộm các bạn, chuyển đồ trộm được cho đồng phạm ra thì chưa thấy có công dụng nào khác. Phải biết giá của linh phù rất đắt do chi phí vật liệu, dù là nhất phẩm cũng phải tính bằng đơn vị hoàng kim. Linh phù sư lại đi chế thứ chuyên dùng cho mục đích trộm vật này, Khương Chân Thủy đặc biệt khinh bỉ, không nhịn được lại châm chọc thêm mấy câu. Giang Tự nghe mà có chút nói lòng, ngoài mặt vẫn thản nhiên như không. Khương Chân Thủy biết không có khả năng moi tiền từ tên này nên chuyển hướng trục lợi từ góc độ khác, tiền bạc xem như xong. Ngươi giúp ta giải đáp vài vấn đề, tất nhiên là miễn phí. Giang Tự dứt khoát từ chối, không được. Tại sao? Đây là vấn đề nguyên tắc, không thể thương lượng. Quy tắc lập ra là để phá bỡ. Nguyên tắc ngươi tự lập cho mình tại sao không thể phá? Thế này đi, ngươi ra thêm một phần sức lực, lát nữa ta giúp ngươi thêm 3 phần công phu. Một phần đổi 3 phần, nghe có vẻ như rất có lời. Mấu chốt là Giang Tự không phản bác được đạo lý của Khương Chân Thủy. Hắn cũng tin rằng quy tắc lập ra là để phá bỡ. Về phần các nguyên tắc của bản thân, đây đã là bộ nguyên tắc thứ 14, 15 sẽ sớm có. Chủ yếu là tốc độ phá quá nhanh, chưa có thời gian suy nghĩ đổi mới mà thôi. Hai vấn đề, cũng chính là hai lần giá cố định. Về sau mỗi vấn đề sẽ tăng gấp 10, bắt đầu từ 30 hoàng kim. Hai vấn đề tức là 6 đồng hoàng kim, Giang Tự bỏ ra mà chẳng chút đau lòng. 3 đồng trước đó nhất định phải lấy đủ là vì học phí của nhi tử Chu Thúc. Hiện tại chuyện học phí đã giải quyết xong, hắn cũng không có việc gì gấp gáp cần đến, không ngại phá nguyên tắc đùa giỡn một chút. Tiền là công cụ thỏa mãn nhu cầu, vui chơi thư giãn cũng là một trong số đó, có gì phải tiếp? Ta muốn biết mọi thứ về hư linh gia. Người trẻ tuổi quả nhiên giỏi tiếp thu học hỏi cái mới và khả năng thích ứng rất mạnh. Giang Tự thừa nhận mình vừa hố Khương Chân Thủy, nhưng không phải lừa gạt mà là chia nhỏ vấn đề. Hắn biết đối phương muốn hỏi gì nhưng chỉ trả lời một phần, từ đó khơi gợi sự tò mò, buộc Khương Chân Thủy đặt thêm nhiều câu hỏi khác, từ đó kiếm một khoản kha khá. Từ câu thứ 3 trở đi sẽ tịnh tiến theo cấp số nhân hệ 10, ước chừng chỉ cần đến câu thứ 6 hoặc 7 đã đủ để Khương gia phá sản. Kết quả đối phương học một hiểu 10, lập tức nhìn thấu chiêu trò bên trong. Chỉ mới câu thứ 2 đã bao quát tất cả vấn đề. Giang Tử cũng không định tiếp tục lươn lẹo trong chuyện này. Hắn mở là dịch vụ tư vấn, làm ăn uy tín, có thể hố nhưng sẽ không lừa đảo. Một câu hỏi bao quát liền giải đáp trọn vẹn cả vấn đề cũng thuộc phạm vi quy tắc nghề nghiệp. Xem như ngươi có não. Khương Chân Thủy nhăn mặt, rõ ràng là một câu khen ngợi nhưng tại sao lại có cảm giác như đang bị châm chọc. Hắn hừ nhẹ một tiếng, mau nói đi. Vấn đề này tương đối giải ta có thời gian. Giang Tử lắc đầu, kéo rèm xe ra hết mức để Khương Chân Thủy có thể nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Không, ngươi không có. Chúng ta sắp đến nơi rồi. Nhìn thấy những hàng quán quen thuộc mà bản thân đã ghé qua vô số lần, Khương Chân Thủy khẽ gật đầu. Sau một giây, hắn lập tức tỏ vẻ cảnh giác, không đúng, trước đó ngươi còn hỏi ta đường đến Thương Phủ, bây giờ vừa nhìn cảnh vật bên đường đã biết sắp đến nơi. Lẽ nào ngươi đã sớm biết ta là Khương Tam Thiếu nên mới cố ý sắp xếp ra cuộc gặp gỡ tình cờ này? Giang Tử ngơ ngác, khá bất ngờ trước khả năng suy luận của Khương Chân Thủy. Ngẫm kỹ lại cũng thấy rất hợp lý, hắn không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chương 7, Khai Linh sau cùng Giang Tử cũng không giải thích gì xem, bởi vì chiếc xe chở hai người đã dừng chân trước một phủ đệ rất lớn. Trước lối vào có hai bức tượng đá lớn đặt hai bên. Bên phải là sư tử có cánh, vấn đỏ như hỏa diễm. Bên trái là kim long của mình, trong miệng ngậm một viên long châu ngũ sắc. Hai bức tượng được chạm trổ tinh tế, sơn thiếp đầy đủ, sống động như thật. Quanh thân còn ẩn ẩn một tầng sương mờ, không tập trung thì rất khó phát hiện. Đây là dấu hiệu linh năng thiên địa tụ tập, dày đặc đến một trình độ nhất định sẽ tạo thành hiện tượng này. Không cần phải hoài nghi, hai bức tượng này chắc chắn là sản phẩm của chú tạo sư, một chức nghiệp chuyên chế tạo các vật phẩm chứa linh năng, gọi chung là linh cụ. Khác với luyện khí sư chuyên chế tạo linh khí, linh cụ thường là các vật phẩm phụ trợ. Ví dụ như ngọc bội đeo bên người có tác dụng thanh tâm dưỡng thần, tăng tốc độ lĩnh ngộ hay tượng đá có thể trấn áp tà ma, tụ tập linh năng hỗ trợ tu luyện. Đến cả các vật phẩm để bài bố trận pháp cho trận pháp sư cũng là do chú tạo sư chế tạo. Tất nhiên trận pháp sư cũng có thể tự mình làm hoặc nhờ luyện khí sư giúp đỡ, có điều hiệu quả sẽ kém đi vài phần. Các chức nghiệp này ít nhiều đều có quan hệ, lẫn nhau hiểu biết một hai. Nhưng việc chuyên nghiệp cần phải có người chuyên nghiệp làm mới có thể đạt được hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm của chú tạo sư có đắt có rẻ tùy theo công năng và kích cỡ. Nó không yêu cầu nghiêm khắc như linh phủ, một sai sót nhỏ liền thành phế phẩm. Muốn định giá phải dựa trên mức độ hoàn thiện và các hiệu ứng mà chúng sở hữu. Hai bức tượng trước mặt này tuy cấp độ không cao nhưng đều là hàng tốt, mức độ hoàn thiện ước tính 7-8 phần. Có khí thế mạnh mẽ cùng công dụng tụ tập linh năng. Nhìn khắp Khôn Sơn thành cũng chỉ có vài gia tộc hàng đầu và phụ thành chủ đủ tài lực mua về trưng bày. Khương Chân Thủy bước xuống xe, phát hiện Giang Tự đang nhìn hai bức tượng, nghĩ rằng tên này bị choáng ngợp trước sự xa hoa của Khương phủ nên vội vỗ ngực khoe khoang, kinh ngạc sao? Mỗi học viên khi chính thức đặt chân vào học viện sẽ nhận được một món bảo vật tùy chọn. Bên trái là của đại tỷ, bên phải là của nhị tỷ. Đến lượt ta nhất định sẽ chọn một bức tượng cao gấp 10 lần đặt tại trung tâm sân huấn luyện sau phủ. Giang Tự không lập tức đáp lời. Hắn chậm rãi bước đến gõ vào mỗi bức tượng một cái rồi mới quay đầu, "Vào thôi." Khương Chân Thủy nghi hoặc bước lại gần, cẩn thận quan sát cả hai, không phát hiện chỗ nào bất thường liền hỏi, "Ngươi vừa làm gì?" "Khai Linh." Khương Chân Thủy ngẩn người trong chốc lát rồi vỗ vai Giang Tự cười lớn, "Đại tỷ không có ở đây, ngươi cũng đừng khoác lác trước mặt ta." "Khai Linh là gì?" Khương Chân Thủy không hiểu rõ nhưng đã từng nghe vài người nói qua. Đại nhân vật có khả năng khai linh lại đứng ở nơi này, hơn nữa vẻ ngoài chỉ mới trên dưới 20. Đùa rất vui, đừng tin là được. Giang Tự khẽ thở dài, cũng không giải thích gì thêm. Hắn chủ động lùi sang một bên để Khương Chân Thủy đi trước. Đây là phép lịch sự tối thiểu, nào có đạo lý khách nhân vào trước chủ nhà. Nhìn thấy Khương Chân Thủy đi vào, hai tên hộ vệ đứng gác đều vui vẻ chào một tiếng Tam thiếu gia rồi chủ động mở cửa. Đường vào lát đá hoa cương, hai bên là hồ cá cảnh có hòn non bộ và cây cảnh được thợ làm vườn cắt tỉa hàng ngày. Con đường nào khá dài, dẫn thẳng đến phòng tiếp khách của Khương gia nằm sâu bên trong. Không tính khu nhà ở phía sau, chỉ riêng phần mặt tiền đập vào mắt này cũng có thể thấy được phủ đệ này rộng đến nhường nào. Chật, nhà giàu mới nổi đều thích chơi trội như vậy. Giang Tự thầm cảm thán trong lòng, đang định đi tiếp thì Khương Chân Thủy đột nhiên cản lại, đưa một tay lên miệng làm động tác giữ yên lặng. Hắn đuổi mấy tên gác cổng ra ngoài, kéo Giang Tự đến sau một tảng đá lớn, chỉ tay về phía sảnh tiếp khách rồi nhỏ giọng nói, "Nhìn xem, đám cao gia chó kia lại đến rồi." Giang Tự bật cười, ánh mắt nhìn theo hướng chỉ tay của Khương Chân Thủy. Trong sảnh tiếp khách của Khương phủ đang ngồi ba người, phân biệt là hai nam một nữ. Nữ nhân ngồi ở ghế chủ tọa tiếp khách có dung mạo cực kỳ xinh đẹp, mái tóc đen tuyền, da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo không tì vết. Gương mặt nàng giống như một tác phẩm điêu khắc hoàn mỹ, đẹp nhưng vô cảm, tựa như tiên nữ hạ phàm dùng thái độ lãnh đạm nhìn xuống chúng sinh. Không cần phải đoán, nữ nhân này chắc chắn là Khương đại tiểu thư Khương Sơ Tình. Hai nam nhân ngồi ở ghế khách dung mạo cũng không tệ, chỉ là có một người đang liên tục khoa tay múa chân, miệng nói không ngừng, vẻ mặt kích động giống như sợ bị người khác cướp lời. Nam nhân còn lại ngồi cách hắn không xa thỉnh thoảng mới xen vào một câu, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh bỉ, rõ ràng là rất xem thường hành động của đối thủ. Khương Chân Thủy bên cạnh một mực luyên thuyên, "Thế nào? Có phải cảm thấy đại tỷ của ta rất xinh đẹp hay không?" Thanh niên tuấn kiệt theo đuổi nàng có thể chất đầy mấy cửa hàng Khương gia. Hai tên này là những kẻ nhiệt tình nhất, cứ cách một hai ngày lại mặt dày kéo đến Khương phủ làm khách bắt đại tỷ phải đón tiếp. Kẻ đang nói liên tục là Chu Trạch, phụ thân là gia chủ Chu gia, gia tộc kinh thương lớn nhất Khôn Sơn thành. Nghe nói còn có một thân phận khác là trưởng lão thương hội Tinh Hà. Kẻ có nụ cười giả tạo còn lại là Đỗ Minh, người của phủ thành chủ. Chức vụ không rõ, chỉ biết là loại dựa vào quan hệ, thích dùng tiểu xảo rẻ tiền lừa gạt thiếu nữ. Bản thiếu đặc biệt chướng mắt hắn. Ngươi nhìn đại tỷ đi, nàng đang cực kỳ khó chịu nhưng lại phải nhịn xuống. A, bị chọc tức đến nghiến răng a, vừa rồi đại tỷ còn muốn động thủ đánh người. Ngươi xem ngươi xem. Giang Tử căng mắt quan sát, từ đầu đến cuối Khương Sơ Tình đều là biểu cảm trơ như tượng đá. Khó chịu đâu? Tức giận đâu? Còn có muốn động thủ đánh người, ngươi từ chỗ nào đọc được suy nghĩ của nàng? Khi hắn còn chưa biết đáp lại thế nào đã bị Khương Chân Thủy lôi kéo. Hai người một kẻ hùng hùng hổ hổ, một kẻ ngơ ngác như vừa từ trên trời rơi xuống bước nhanh đến sảnh tiếp khách. Nhìn thấy tam đệ của mình, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần nhưng lại đơ như tượng đá của Khương Sơ Tình rốt cuộc cũng có chút thay đổi. Cái gọi là thay đổi này rất nhỏ, chỉ là hai mắt mở to ra một chút rồi thôi. Chẳng qua Chu Trạch vẫn luôn dành toàn bộ sự chú ý cho mỹ nhân, khoảng khắc ngắn ngủi đó không thể thoát khỏi đôi mắt tinh tường của hắn. Một giây trước còn vui vẻ vì nghĩ rằng câu chuyện của mình đã khiến khối băng ngàn năm này có phản ứng, một giây sau Chu Trạch đã bị âm thanh giận dữ truyền đến từ phía sau làm giật mình, lại đến. Hai tên cao già cho các ngươi đúng là không cần mặt mũi. Đều quên ba ngày trước ta đã nói gì với các ngươi rồi sao? Chu Trạch tức giận đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng, hắn ghét nhất là bị người khác mắng mình mặt dày bám đuôi nữ nhân. Ngay khi tên này không nhịn được muốn chửi lại, Độ Minh đã đứng lên nở nụ cười giả tạo, chắp tay chào hỏi Khương Chân Thủy, tam thiếu gia quá lời rồi. Chương 8, Bình Phong chương 8, Bình Phong. Khương Chân Thủy hoàn toàn không để Độ Minh vào mắt, ai nói đùa với ngươi? Ta mắng chính là đám người vô sỉ, bị đuổi đi vẫn dám mặt dày tìm đến. Còn nữa, thu lại nụ cười giả tạo của ngươi đi, chúng ta rất thân sao? Giang Tự đứng một bên tặc lưỡi cảm thán. Hắn đang được chứng kiến một bộ mặt khác của Khương Chân Thủy. Phách lối, cực kỳ phách lối. Một tên còn chưa chính thức tu luyện đã quát tháo một tên nhất phẩm một tên nhị phẩm. Phải biết nhị phẩm tuy không tính là quá mạnh nhưng vỗ tay một cái cũng có thể đập chết Khương Chân Thủy. Có điều hắn làm như vậy cũng là có lý do. Hiện tại trong sảnh có Khương Sơ Tình, Độ Minh và Chu Trạch dù muốn cũng không dám làm gì Khương Chân Thủy. Trong tương lai gần, Khương gia như mặt trời ban trưa, các gia tộc lớn trong thành đều phải nể mặt vài phần, hai tên này thì tính là thứ gì? Tương lai xa kẻ nhận được thư mời từ Lập Đế học phủ, dù tiền đồ có kém cũng sẽ vượt xa Độ Minh và Chu Trạch. Hiện tại và tương lai đều không sợ đối phương trả thù. Vậy thì tại sao không phách lối một chút? Giang Tự rất tán thành, bởi vì hắn cũng cảm thấy sống như vậy mới thật sự vui vẻ thoải mái. Nhịn lâu thành tâm bệnh, không tốt cho tiêu hóa. Nụ cười của Độ Minh cứng đờ, biểu cảm trên mặt trầm xuống, "Tam thiếu gia, chú ý lời nói của ngươi. Chúng ta là bằng hữu của Sơ Tình, biết nàng trở về nên mới." Khương Chân Thủy trợn mắt, "Ngươi là cái thá gì mà dám gọi thẳng danh tự của đại tỷ?" "Độ Minh, ta nói cho ngươi biết, chuyện hôm nay nếu ngươi không giải thích rõ ràng chúng ta không xong đâu." "Thì phu, lên cho ta." Độ Minh và Chu Trạch đang bị Khương Chân Thủy đẩy đến giới hạn. Còn chưa kịp bộc phát thì câu cuối cùng đã như một chậu nước lạnh dập tắt lửa giận. Đến cả Khương Sơ Tình, người lạnh nhạt từ đầu đến cuối, hai mắt cũng mở to hơn, nhìn chằm chằm nam nhân dung mạo anh tuấn đang đứng sau đệ đệ của mình. Giang Tự méo mặt, thông minh như hắn lúc này sao có thể không nhìn ra âm mưu của Khương Chân Thủy. Trước đó tên này không phải nói đùa mà là cố ý lừa gạt Giang Tự đến đây, sau đó chụp mũ đẩy hắn ra làm bình phong cản vận đào hoa cho tỷ tỷ của mình. Cách làm không mới, thậm chí là khá là hậu. Khương Chân Thủy cũng nhận ra thủ đoạn của mình không cao siêu gì nên quyết định bỏ thêm chút gia vị. Trước tiên chọc giận đối phương, khiến bọn hắn nổi giận, sau đó mới thả đại chiêu. Như vậy đối phương sẽ không đủ tỉnh táo để nhận ra đây chỉ là một trò lừa gạt. Sau đó cứ đuổi được hai tên cao già chó này đi lại tính tiếp. Sau vài giây suy nghĩ rồi tự tỉnh ngộ, Giang Tự rất phối hợp đáp, "Ta là Giang Tự. Giang trong giang hồ lãng khách, tự trong tiêu giao tự tại, là vị hôn phu của Khương Sơ Tình." Thân hạnh gặp mặt. Con người Giang Tự có một ưu điểm chính là không ngại phiền phức. Con người hắn cũng có một khuyết điểm, thích nhất là đem chuyện bé xé ra to. Đã có Khương Chân Thủy mở trận, hắn tất nhiên phải phối hợp, không ngại làm quá thêm một chút. Quả nhiên ba từ vị hôn phu chẳng khác gì thả bom vào hội nghị, sức công phá so với hai từ tỷ phu trước đó còn lớn hơn một bậc. Không cần quan tâm hai tên đang trợn mắt há mồm trước mặt, đến cả Khương Sơ Tình mặt đơ như tượng đá cũng bị chấn kinh, khóe miệng giật giật liên tục vài cái. Khương Chân Thủy quay đầu nhìn lại, dùng ánh mắt gửi ám hiệu, trời lớn như vậy không sao chứ? Đáp lại hắn là một nụ cười tự tin, ngươi đã gọi một tiếng tỷ phu, ba chữ vị hôn phu này ta nhận. Chu Trạch đương nhiên không đọc được ngôn ngữ ánh mắt của hai người, tức giận mang lớn, tên vô lại từ đâu dám ăn nói năng hàng hồ. Đại tiểu thư Khương gia rõ ràng vẫn chưa có hôn phối. Chính miệng phụ thân nàng đã nói trong tiệc rượu một tháng trước tại phủ thành chủ. Giang Tự thản nhiên đáp, ta và Sơ Tình may mắn gặp gỡ từ hơn một tháng trước, vừa thấy đã như quen biết từ lâu, tự định chung thân, phụ thân nàng còn chưa biết. Lần này đến đây là để chính thức ra mắt. Đám ngoại lai như các ngươi không biết cũng là bình thường. Lại nói đây là chuyện riêng của Khương gia, nào có chỗ cho người ngoài như ngươi hô to gọi nhỏ. Người khác không hiểu còn tưởng ngươi mới là gia chủ. Là ai cho ngươi tư cách chất vấn ta? Khương Chân Thủy thầm dựng ngón tay cái. Vị huynh đệ này thật biết nói chuyện, đến tự định chung thân cũng đem ra rồi. Bốn từ này chính là bất bại, hai bên tự quyết không cần phụ mẫu, trừ phi là đại tỷ tự mình phản bác, bằng không chẳng ai chứng minh được thật giả. Với tính cách của đại tỷ không thể nào đâu. Khương Chân Thủy đã đúng. Khương Sơ Tình ngoài việc đôi mắt mở to hơn một chút thì không nói gì. Trước kia hắn không thích tính cách gặp việc gì cũng ngậm miệng không hé răng của đại tỷ, hiện tại lại cảm thấy rất tốt. Không nói chính là chấp nhận, chẳng phải đang ngầm cho phép ta tùy ý tung hoành sao? Chu Trạch tức đến mức thở hổn hển, phất tay áo rời đi, sợ rằng nếu lưu lại thêm chút nữa sẽ không nhịn được mà động thủ. Kết quả tất nhiên là bị Khương Sơ Tình đánh chết. Độ Minh giỏi khống chế cảm xúc hơn. Hắn hít một hơi thật sâu rồi nở nụ cười, thì ra là vị hôn phu của đại tiểu thư, chúng ta thất lễ rồi. Không biết Giang Tự huynh đây đến từ đâu. Thương Chân Thủy khá bất mãn trước cách hỏi của Đỗ Minh, nhưng còn chưa kịp mắng người thì Giang Tự đã thoải mái đáp, cô nhi không môn không phái. Vậy ngươi đang tu luyện theo hệ phái nào? Lãng Nhân. Đỗ Minh suýt chút nữa thì bật cười lớn nhưng vẫn nhịn xuống được, Lãng Nhân. Chính là chức nghiệp thấp kém nhất của nhóm hành giả đó sao? Thương Chân Thủy nhất thời không nhớ ra được Lãng Nhân là loại chức nghiệp như thế nào. Hắn chỉ theo thói quen bảo vệ người của mình, chức nghiệp không phân cao thấp sang hèn, chỉ nhìn ai đi được đến cuối cùng. Một tên nhị phẩm như ngươi dựa vào đâu mà xem thường người khác? Đỗ Minh như lấy lại tự tin, bình tĩnh đối đáp, một nhị phẩm học giả như ta quả thật không có gì đáng để tự hào. Nhưng theo ta được biết, Lãng Nhân nói dễ nghe là tiêu giao tự tại, nói khó nghe thì là chức nghiệp dành cho những kẻ lười nhác thích học đòi tu luyện. Lãng Nhân mạnh nhất được ghi chép lại chỉ là trung tam phẩm. Cả chức nghiệp không có nổi một vị thượng tam phẩm còn không tính là thấp kém sao? Thương Chân Thủy ngơ ra, còn có cả loại chức nghiệp kém cỏi như vậy. Không có đế cảnh thì cũng thôi, nhưng cả thượng tam phẩm cũng không thì. Quay sang nhìn Giang Tự, Thương Chân Thủy bắt gặp được một nụ cười tự tin, vậy thì sao? Người muốn nói gì? Ta muốn hỏi chức nghiệp thì có liên quan gì đến việc sơ tình thích ta và chướng mắt ngươi? Ngươi? Không đợi Đỗ Minh đáp trả, ngươi từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng, Thương Sơ Tình chợt lên tiếng, trở về đi. Đỗ Minh quay đầu lại, vẻ mặt cứng nhắc. Hắn biết lời này là đang nói với mình. Hắn có thể bỏ ngoài thai lời của Khương Chân Thủy nhưng phải tôn trọng nàng. Nhân vật chính đã lên tiếng, nếu còn lưu lại thì cũng quá mất mặt một học giả. Bất đắc dĩ chắp tay chào Khương Sơ Tình, Đỗ Minh liếc nhìn hai tên tiểu nhân đắc chí Khương Chân Thủy và Giang Tự một cái, tức giận vung tay rời đi. Hai kẻ phiền nhiễu đã bị đuổi đi hết. Khương Sơ Tình nhìn Giang Tự, ánh mắt và giọng điệu đều bình thản, vị hôn phu. Chương 9, ngươi xong chương 9, ngươi xong đại tỷ, ta. Khương Chân Thủy im bặt. Từ bé hắn đã học được cách đọc suy nghĩ của đại tỷ thông qua những thay đổi rất nhỏ trên gương mặt. Nàng đang tức giận, nói sai liền xong đời. Người hiền lành một khi bị chọc giận sẽ rất đáng sợ. Giang Tự vẫn hồn nhiên không biết gì, thản nhiên đáp, ta hiểu đạo lý nhận tiền của người phải làm việc cho người. Đây xem như dịch vụ hậu mãi đi. Cả Khương Chân Thủy lẫn Khương Sơ Tình đều chưa từng nghe qua cụm từ dịch vụ hậu mãi. Có điều Khương Chân Thủy đã quen với cách dùng từ kỳ quái của Giang Tự, vẫn có thể lờ mờ đoán được ý nghĩa của nó. Khương Sơ Tình nhàn nhạt hỏi tiếp, ngươi đang giúp ta? Đương nhiên. Vậy phải cảm tạ rồi. Đừng khách sáo. Khương Sơ Tình liếc nhìn Giang Tự một lần cuối sau đó lạnh lùng đứng dậy rời đi. Khương Chân Thủy bước đến sát bên hắn, thì thầm bằng giọng hơi run, huynh đệ, ngươi xong rồi. Đại tỷ ta không quen thủ vật nhưng lại rất thủ dai. Vốn dĩ chỉ cần khiêu khích rồi đuổi hai tên cao gia chó kia đi, kết quả ngươi thành công chọc giận nàng. Chuyện này ta cũng không giúp được, ngươi tự cầu phúc đi. Giang Tự ngơ ra, không phải là ngươi đẩy ta ra làm bình phong? Có ai làm dịch vụ hậu mãi nhiệt tình như ta sao? Ngươi đây là qua cầu rút bán. Vốn là diễn kịch đơn giản, ngươi lại nâng cấp thành phiên bản tình cảm lãng mạn. Ta sợ đại tỷ còn chưa ra tay, nhị tỷ và phụ thân đã không bỏ qua cho ngươi rồi. Khương Chân Thủy nói đến đây liền tặc lưỡi cảm thán, nhưng ta thật sự khâm phục ngươi. Cùng đại tỷ tự định trung thân, chậc, cả Khôn Sơn thành chưa có kẻ nào đủ can đảm nói những lời này. Không phải ngươi nói Khương Sơ Tình rất hiền lành sao? Đó là khi nàng chưa bị chọc giận. Ta quyết định hai vấn đề kia sẽ không miễn phí nữa. Khương Chân Thủy vỗ vai hắn, ngươi tự bạo thành toàn cho đại tỷ, chút tiền đó thì tính là gì? Ngươi đâu, mang 6 đồng hoàng kim đến đây cho ta. 6 đồng hoàng kim nhanh chóng được người hầu mang lên. Giang Tự chợt cảm thấy Khương Chân Thủy rất thuận mắt. Hắn thích nhất là giao lưu với những người hào phóng như vậy, chút chuyện vừa rồi chẳng đáng là gì. Đuổi hết người hầu sang nơi khác, Khương Chân Thủy ngồi vào ghế chủ tọa, khách sáo thêm vài câu rồi đi thẳng vào vấn đề, tiếp tục chuyện trước đó đi. Giang Tự gật đầu. Tiền cũng đã đến tay, không có lý do gì để thoái thác thêm nữa. Con người hắn xem trọng chữ tín, có đạo đức nghề nghiệp, cả kỹ năng tư vấn lẫn dịch vụ hậu mãi đều rất chuyên nghiệp. Về hư linh gia, trong lịch sử tổng cộng có 3 người theo chức nghiệp này. Người đầu tiên là vào 5000 năm trước, khi tuổi già sức yếu tham ngộ đạo lý thiên địa lĩnh ngộ ra. Chỉ là pháp môn khởi nguồn còn chưa hoàn thành thọ nguyên đã cạn kiệt mà qua đời. Người thứ hai là vào khoảng 3000 năm trước, may mắn tìm được bộ pháp môn không hoàn chỉnh kia, bị nó thu hút liền dốc hết tâm sức hoàn thiện. Cuối cùng vừa nhập môn chưa bao lâu, đạt đến nhị phẩm đã qua đời. Người thứ ba là vào hơn 2000 năm trước, hắn vốn là một học giả tìm được pháp môn hư linh gia. Vì bản tính ham học hỏi nên dày công nghiên cứu, cuối cùng thành công cải tiến nó. Tiếc rằng lúc đó người này vẫn chưa có suy nghĩ đổi chức nghiệp, vẫn muốn làm một học giả, cố gắng tìm người có tư chất thích hợp truyền thụ pháp môn. Đi qua nửa đời người vẫn chưa có nhân tuyển nên mới tự mình kiêm chức. Hắn chỉ mất 1 năm để đạt đến ngũ phẩm hư linh gia. Sau đó, Khương Chân Thủy gấp, sau đó thế nào? Sau đó hậu nhân không biết nên hỏa táng cùng di vật, kết quả pháp môn thất truyền cho đến tận ngày nay. Ngươi đang đùa với ta sao? Giang Tự lắc đầu, ngươi cũng biết kiêm chức đi kèm với những điều kiện hà khắc. Nếu hai chức nghiệp có xung đột, linh năng bài xích lẫn nhau ngược lại sẽ dẫn đến nội thương, thọ nguyên suy giảm. Mà hư linh gia nó gần như bài xích toàn bộ các chức nghiệp khác, đoạn thọ cũng không có gì lạ. Hậu nhân không biết cho rằng pháp môn sai lầm hại chết trưởng bối, vô cùng phản cảm. Nghiệp tình tâm huyết cả đời nên mới quyết định bồi táng cùng. Cho nên pháp môn tu luyện đã thất truyền vào 2000 năm trước. Đúng. Vậy ngươi còn nói cái bữa. Giang Tự, ta trả tiền không phải để mua tức giận vào người. Giang Tự hơi bất mãn, nóng đội cái gì, ta cũng không nói là không có. Hai mắt Khương Chân Thủy sáng lên, ngươi biết. Tạm không nói chuyện này. Đợi ngươi hiểu về chức nghiệp hư linh gia lại quyết định cũng chưa muộn. À, vậy tiếp tục đi. Giang Tự gật đầu, tiếp tục giải đáp vấn đề, khởi nguồn của hư linh gia bắt nguồn từ nguyên lý vạn vật tương sinh tương khắc, mỗi loại linh năng đều có khắc chế lẫn nhau. Người khai sáng ra chức nghiệp này tin rằng có một loại linh năng gọi là hư có thể vô hiệu hóa toàn bộ linh năng trong thiên địa. Để ta nói một cách dễ hiểu, Hư có thể vô hiệu hóa mọi loại linh năng nhưng ngược lại cũng sẽ bị chúng ảnh hưởng, triệt tiêu lẫn nhau. Hư linh gia chiến đấu sẽ dùng hư tạo thành vùng không gian triệt tiêu linh năng gọi là hư vực, vô hiệu hóa mọi năng lực của đối thủ. Dựa vào binh khí quyền cước để thủ thắng. À, linh năng trên binh khí cũng sẽ bị áp chế, cho nên chủ yếu là xem chất liệu và trình độ chế tác. Khương Chân Thủy hưng phấn hỏi, nếu hư linh gia thật sự lợi hại như vậy chẳng phải là vô địch rồi sao? Giang Tự ném cho đối phương một cái nhìn kinh bỉ, rốt cuộc ngươi có hiểu những gì ta vừa nói hay không? Hư là loại linh năng có thể vô hiệu đối thủ, đồng thời cũng sẽ tự triệt tiêu. Nếu đối thủ cấp độ cao hơn hoặc linh năng dồi dào hơn, thời gian tồn tại của vùng ảnh hưởng sẽ bị rút ngắn, thậm chí tan biến ngay lập tức. Bản thân hư linh năng lại không có khả năng công kích, không tạo ra ưu thế rõ rệt nào. Vậy nên hư linh gia cần phải kết hợp với các chức nghiệp thuộc nhóm võ giả mới mong phát huy được sức mạnh lớn nhất. Tuy hư vực vô hiệu hóa cả linh năng võ giả của chính người sử dụng nhưng nhóm chức nghiệp này vốn chú trọng rèn luyện thể chất và kỹ xảo vận dụng vũ khí. Trong một trận chiến không có linh năng sẽ tạo thành ưu thế không hề nhỏ. Lần này Khương Chân Thủy thông minh đột xuất, lập tức nhìn ra vấn đề, khoan đã, không phải trước đó ngươi nói hư linh năng sẽ xung đột với mọi loại linh năng sao? Giang Tự tán thưởng, không tệ a, vấn đề chính là nằm ở đó. Đây mới thật sự là nguyên nhân khiến chức nghiệp này thất truyền. Nếu không cho dù có bị hỏa táng cũng không đến mức chẳng còn ai biết đến. Vậy nên hư linh gia kết hợp với võ giả tuy mạnh nhưng đoàn mệnh. Trong trường hợp hai cấp bậc tương đương, thọ nguyên sẽ tiêu hao nhanh gấp 100 đến 200 lần. Nếu ngươi bắt tay vào tu luyện ngay từ bây giờ, khi hai chức nghiệp đạt đến nhất phẩm thì tiệc chúc mừng cũng chính là tiệc báo tang. Khương Chân Thủy dùng hai tay ôm lấy trái tim, địa bộ vô cùng khoa trương, có phải ngươi đang trêu đùa ta đúng không? Chương 10, hỏi pháp môn chương 10, hỏi pháp môn Giang Tự hò khan vài tiếng. Tên Khương Chân Thủy này đúng là có năng khiếu diễn kịch. Tương lai tu luyện là khó, đoàn kịch Khôn Sơn Thành chắc chắn sẽ có chỗ cho hắn. Được rồi, đừng đùa giỡn nữa, chúng ta tiếp tục. Khương Chân Thủy rất muốn nói mình không đùa nhưng thấy Giang Tự tiếp tục nói liền nhịn xuống. Chức nghiệp hư linh gia này ưu khuyết rõ ràng, tuy khuyết điểm rất lớn nhưng một phần cũng là vì năng lực của nó quá biến thái. Nếu có thể bù đắp bằng một chức nghiệp khác, nó gần như đã đạt đến khái niệm hoàn mỹ mà Khương Chân Thủy luôn theo đuổi. Liệu thanh linh thể của hắn sẽ đóng vai trò gì trong tổ hợp này? Như ta đã nói trước đó, sau khi xem xét tất cả các yếu tố, võ giả thể tu chính là chức nghiệp phù hợp nhất để kết hợp với hư linh gia. Thể tu chú trọng tăng cường lực lượng nội thân. Hư linh năng sẽ chỉ trung hòa các loại linh năng, không gây hại trực tiếp lên cơ thể. Khương Chân Thủy nghe đến đây vội vàng ngắt lời, điều ngươi đang nói là thể tu cổ điển, không còn phù hợp với hiện tại. Phương thức của thể tu cổ điển là huấn luyện, thông qua các bài tập chịu đựng khắc nghiệt để đề cao thể chất. Cách làm này có hiệu quả chậm, bất cẩn sẽ tạo thành thương tổn căn cơ, gây hại lâu dài về sau. Nó khiến thể tu trở thành một trong những chức nghiệp khó nhất, đổi lại là chiến lược mạnh mẽ đến đáng sợ. Nhờ sự phát triển của học giả, các nhóm chức nghiệp cũng nhận được rất nhiều lợi ích. Nhiều pháp môn, linh kỹ, bao gồm cả các yếu tố cốt lõi của chức nghiệp dần được sửa đổi cải tiến để đạt được hiệu quả tốt hơn. Thể tu cũng là một trong số đó. Điểm khác biệt lớn nhất giữa thể tu hiện đại và cổ điển nằm ở việc pháp môn tu luyện. Thể tu hiện đại gần như bỏ qua huấn luyện. Thay vì các bài tập khắc nghiệt, bọn hắn sẽ dùng linh năng tôi luyện cơ thể, phối hợp với dược vật có đặc tính ôn hòa nhưng không kém phần hiệu quả. Các pháp môn tu luyện mới được tạo ra để phù hợp với điều này. Khó khăn vất vả, đau đớn thể xác và cũng không sợ tổn thương căn cơ đều giảm thiểu đáng kể. Nếu là pháp môn đỉnh cấp thậm chí còn chẳng có tác dụng phụ. Nếu muốn miễn cưỡng tìm ra một khuyết điểm thì chính là tương đối tốn kém. Muốn tiến bộ nhanh phải thường xuyên sử dụng dược vật, đan dược đắt tiền. Để bồi dưỡng một vị thể tu theo tiêu chuẩn cao cấp nhất còn tốn kém hơn cả linh phụ sư. Tất nhiên nếu không có điều kiện, chậm rãi hấp thu linh năng thiên địa, dựa vào pháp môn luyện thể vẫn có thể tiến bộ bình thường, chỉ là kém hơn kẻ có tiền tương đối nhiều mà thôi. Khương Chân Thủy không muốn chịu khổ. Nếu chọn thể tu, hắn chắc chắn sẽ đi theo con đường hiện đại. Nhưng dù là hấp thu linh năng thiên địa hay dùng dược vật, đan dược luyện thể đều sẽ xung đột với hư linh năng. Đề nghị của Giang Tự bắt đầu trở nên không đáng tin rồi. Giang Tự cười nói, ta biết ngươi lo lắng điều gì, nhưng đó chẳng phải chính là chỗ khác biệt sao? A, nếu thể tu có thể kết hợp hoàn mỹ với hư linh gia, một tổ hợp siêu mạnh như vậy đã sớm có vô số người để mắt đến. Dù pháp môn đã thất truyền, với trình độ học giả hiện tại tối đa cũng chỉ cần vài năm để sáng tạo ra cái mới. Khương Chân Thủy bừng tỉnh ngộ, thanh linh thể. Giang Tự gật gù, cảm thấy người đối diện tuy có chút ngu ngốc nhưng chưa đến mức tiểu năng, đúng. Ngoại trừ khả năng thanh lọc toàn bộ tạp chất, thanh linh thể là thể chất điều hòa hỗ trợ kiểm soát hư linh năng tốt nhất. Chỉ cần làm tốt, người có thể tùy ý hấp thu linh năng thiên địa hay sử dụng dược vật cải tạo thể chất mà không sợ xung đột. Hơn nữa sau khi cải tạo, phần dư thừa sẽ tự động được thanh linh thể xử lý, đảm bảo không lưu lại hậu hoạn. Thứ ngươi cần là một pháp môn tu luyện hư linh gia kết hợp với thanh linh thể. Đúng rồi, pháp môn luyện thể cũng phải chọn loại tốt nhất, nếu không sẽ rất lãng phí. Chỉ cần đáp ứng những điều kiện này và không đoạn mệnh, phong đế tuyệt đối không thành vấn đề. Khương Chân Thủy nghe xong không biết nên vui hay nên buồn. Hắn đã tìm kiếm được tổ hợp chức nghiệp phù hợp nhất với mình. Có hai vị tỷ tỷ thiên tài và Khương gia chống lưng, chỉ cần không tự tìm đường chết nhất định sẽ xuống thọ. Vấn đề là pháp môn tu luyện phải lấy từ đâu? Nếu những gì Giang Tự nói là thật, trong suốt chiều dài lịch sử, chỉ có 3 người tiếp xúc với pháp môn tu luyện của hư linh gia, hiện tại đã thất truyền. Cho dù may mắn tìm được nhưng vì số người tu luyện quá ít, chưa trải qua sự chỉnh sửa nâng cấp của học giả hàng đầu sợ rằng sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Làm người dẫn đầu nghe có vẻ rất hấp dẫn, nhưng Khương Chân Thủy chưa cao thượng đến mức hy sinh đi làm đá dò đường cho thế hệ sau. Tiếp đến là pháp môn thể tu. Thứ này không hiếm, có thể tùy tiện mua được tại các cửa hàng trong thành. Thậm chí trong chính Khương gia cũng có vài bộ không tệ chuyên dùng để đào tạo đội hộ vệ. Hiện tại võ giả đang là nhóm chức nghiệp có nhân số đông đảo nhất. phàm là võ giả, bất kể dùng vũ khí hay linh kỹ gì đều nên học thêm phương pháp luyện thể, trăm lợi mà không một hại. Nhưng những thứ này đều kém xa cái gọi là tốt nhất trong miệng giang tự. Không giống như linh kỹ phân chia thành cửu phẩm, phía trên là đế cấp như tu luyện giả, pháp môn chỉ bao gồm hạ trung thượng và cao nhất là siêu việt. Hạ phẩm là loại có thể tùy tiện gặp được trên đường hoặc mua sắm trong cửa hàng, giảng dạy tại các võ quán văn quán. Trung phẩm cần đến các thương hội hoặc thành trì lớn, có thể trở thành bảo vật trấn tộc của các gia tộc, môn phái vừa và nhỏ. Thượng phẩm đã là vô cùng hiếm gặp, chỉ có các vương triều truyền thừa lâu đời, đại môn phái thống trị một vùng hoặc học viện, học phủ có được. Siêu việt là thứ chỉ có thể ngộ không thể cầu. Không chỉ số lượng ít ỏi mà còn yêu cầu rất nghiêm ngặt về người tu tập. Nếu pháp môn siêu việt không phù hợp vẫn cưỡng ép tu luyện sẽ chẳng khác gì dẫn lửa tự thiêu. Thứ giang tự yêu cầu là pháp môn luyện thể siêu việt, dù thành công tiến vào lập đế học phủ cũng chưa chắc tìm được. Khương Chân Thủy là người cầu toàn, luôn muốn thứ tốt nhất, lựa chọn chức nghiệp cũng rất khắt khe. Thế nhưng lúc này lại có thể thấy rõ vẻ muốn từ bỏ trên gương mặt hắn. Giang tự chậm rãi uống trà, không có ý khuyên đủ hay động viên. Hắn chỉ chịu trách nhiệm tư vấn giải đáp câu hỏi, những việc khác không nằm trong phạm vi nghề nghiệp. Qua một hồi lâu, Khương Chân Thủy đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi, ngươi có đề nghị nào hay không?
Ừm.
Từ tư vấn mà ngươi sử dụng rất lạ. Ta có thể hiểu nó không chỉ dừng ở mức trả lời câu hỏi hay không? Giang tự hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu, đúng là phạm vi rộng hơn một chút. Được, ta muốn có pháp môn tu luyện của hư linh gia và thể tu loại tốt nhất mà ngươi có. Thấp hơn thượng phẩm không cần. Nhìn biểu cảm nghiêm túc của Khương Chân Thủy, Giang tự hoàn toàn cả lời. Khá khen cho ngươi dám nói. Chương 11, bí cảnh thượng nguyên chương 11, bí cảnh thượng nguyên. Khương Chân Thủy cắn răng hạ thấp tiêu chuẩn từ siêu việt xuống thượng phẩm. Kẻ theo đuổi sự hoàn mỹ cuối cùng cũng phải cúi đầu trước thực tại. Đáng tiếc, thực tại còn tàn khốc hơn hắn vẫn nghĩ. Thấy Giang tự không trả lời, Khương Chân Thủy không khỏi thất vọng, không có sao. Giang tự bất đắc dĩ đáp, cái ngươi đang nói là mua bán pháp môn. Hai loại pháp môn thượng phẩm, đem ra ban đầu giá tuyệt đối không dưới 100 vạn hoàng kim. Ngươi nghĩ mình đang mua rau ngoài chợ sao? Hắn đây là còn đang nói giảm đi một phần. Pháp môn thượng phẩm là thứ có tiền cũng không mua được. Tuy phẩm cấp kém hơn pháp môn siêu việt nhưng lại thắng ở tính đa dạng. Nó không có yêu cầu quá khắt khe về tư chất người tu luyện, thích hợp bồi dưỡng nhiều người, tạo dựng thế lực. Vậy nên trong mắt rất nhiều người, pháp môn thượng phẩm còn có giá trị hơn siêu việt. Cầm một pháp môn đỉnh cấp trong tay nhưng lại không thể tu luyện, cảm giác chẳng khác gì đứng trước một mỹ nữ khỏa thân mà bản thân lại không lên nổi. Khương Chân Thủy dựa người vào ghế, gương mặt thiếu niên vừa cau có vừa giận dữ vừa chán nản bất lực khiến người ta cảm thấy buồn cười. Pháp môn trung phẩm có thể đi được bao xa? Giang tự ngạc nhiên, bỏ cuộc sớm như vậy? Không thì thế nào? Chẳng lẽ muốn ta từ bỏ tổ hợp chức nghiệp hoàn mỹ này sao? Giang tự cười cười, lấy bảng hiệu dịch vụ tư vấn ra đặt lên bàn. Ngươi có chút thông minh nhưng không nhiều. Nghiệp vụ của ta không chỉ là trả lời câu hỏi mà còn đề xuất phương án giải quyết. Ta không thể trực tiếp đưa ngươi pháp môn tu luyện nhưng có thể cho ngươi biết vị trí và cách thức thu thập chúng. Đôi mắt dần mất đi ánh sáng của Khương Chân Thủy bừng lên ngọn lửa hưng phấn, mau nói, chỉ cần có phương hướng, dù khó khăn đến đâu ta cũng sẽ tìm được chúng. Giang tự gật gù, đối phương đã thành tâm muốn biết thì hắn cũng sẵn lòng trả lời. Pháp môn thể tu tương đối đơn giản. Trong lập đế học phủ vừa vặn có một môn cấp siêu việt, chỉ cần người vượt qua vòng khảo hạch đầu vào, trở thành học viên chính thức, dựa vào thanh linh thể đưa ra yêu cầu hẳn là sẽ không bị từ chối. Pháp môn hư linh gia khó hơn một chút. Vị học giả kia khi còn sống từng tiến vào một bí cảnh, tại đó trao đổi học thuật cùng một tàn hồn, lưu lại sở học cả đời. Chỉ cần ngươi tìm được tài liệu hắn lưu lại, đưa cho các học giả hàng đầu tại lập đế học phủ nghiên cứu hoàn thiện, thấp nhất cũng sẽ là pháp môn thượng phẩm. Dù Giang tự nói chỉ là thượng phẩm nhưng Khương Chân Thủy đã rất hài lòng. Pháp môn thượng phẩm điều chỉnh sao cho chỉ thích hợp với thanh linh thể chẳng phải chính là siêu việt sao? Hắn không tin với trình độ các học giả tại lập đế học phủ không làm được chuyện này. Thanh linh thể, tổ hợp chức nghiệp hoàn hảo thể tu và hư linh gia, hai bộ pháp môn siêu việt những thứ này nhét vào một con heo cũng có thể thành đế. Giống như Giang tự đã nói, chỉ cần không chết yểu giữa chừng là được. Là bí cảnh nào? Thượng Nguyên. Giang tự được Khương Chân Thủy sắp xếp cho một khu biệt viện riêng dành cho khách quý, có 3-4 người hầu hạ. Mấy năm qua Khương gia dựa vào danh tiếng của 3 vị thiên tài liên tục tăng cường hợp tác kinh doanh với các thế gia và thương hội lớn. Tiền bạc chảy vào, phủ đệ cũng mở rộng ra gấp mấy lần. Khương gia không có họ hàng thân thích, chủ nhân chân chính chỉ có 5 người, còn lại đều là hạ nhân hoặc hộ vệ. Phủ đệ mở rộng nên phải thuê thêm hạ nhân dọn dẹp chăm sóc cây kiểng. Đây đều là việc đơn giản nên bình thường bọn hắn đều rất rảnh rỗi. Hiếm khi có khách quý vào ở, lại còn là của Tam thiếu gia, mọi người nhiệt tình đến mức Giang tự có cảm giác mình vừa ôm được đùi của đại gia, một bước lên trời. Nhưng nghĩ đến đại gia này là Khương Chân Thủy tâm tình hắn đột nhiên không còn tốt đẹp nữa, vẫn là mỹ nữ tốt hơn. Bữa tối, mọi người quay quần bên bàn ăn. Giang tự được người hầu dẫn đến thẳng phòng ăn gia đình. Tại Khương gia không có những quy tắc lễ nghi như gia tộc lớn, chủ khách đều ngồi cùng một bàn, nói chuyện cũng không cần câu nệ. Cả bàn ăn tính cả Giang tự chỉ có 4 người. Gia chủ Khương gia Khương Tuyệt vẫn đang ở bên ngoài làm ăn, đã mấy ngày chưa trở về. Khương gia nổi lên quá nhanh, sản nghiệp nhiều không đếm hết. Khương Tuyệt không kịp bồi dưỡng thân tín, có rất nhiều việc cần hắn tự mình ra mặt giải quyết, 10 ngày nửa tháng cũng chưa chắc gặp được một lần. Người vắng mặt còn lại là Khương Nhị Khương Tịch Giao. Nàng vừa về phủ, còn chưa kịp đợi người hầu mang đồ về phòng đã chạy đi mất, nói rằng muốn tìm phụ thân. Nhưng bất cứ ai quen vị nhị tiểu thư này đều biết đó chỉ là cái cớ. Khả năng cao là mấy năm qua đã học được linh kỹ lợi hại nào đó tại học viện Chu Đế, muốn tìm đám công tử quyền quý trong thành làm bia tập mà thôi. 4 người trên bàn ăn, ngoại trừ Khương Chân Thủy và Khương Sơ Tình đều đã quen biết trước đó thì còn có một nữ nhân bề ngoài trên dưới 30, dung mạo xinh đẹp đến rũ, có phong vận của nữ nhân trưởng thành. nàng chính là chủ mẫu Khương gia, tên thật Tiêu Diệp Ngư. Sau khi thành thân đã đổi họ, hiện tại là Khương Diệp Ngư. Nàng và Khương Tuyệt có một đoạn tình sử khá thú vị. Tiêu Diệp Ngư xuất thân từ Tiêu gia, một trong những gia tộc quyền quý nhất tại kinh thành Thương Vũ Quốc. Còn Khương Tuyệt khi đó chỉ là một thương nhân với số vốn ít ỏi đang bắt đầu khởi nghiệp, không có một màn gia tộc cấm cản, gây đánh nguyên lương như các tiểu thuyết cầu viết trên thị trường, nhiều nhất là vài lời phản đối đến từ trưởng bối. Tiêu Diệp Ngư dù sao cũng chỉ là con riêng của Thiếp Thất Chi Thứ, tồn tại trong gia tộc như người vô hình. Khương Tuyệt gom góp hết tài sản làm sính lễ, thành công lấy được nàng. Sau đó hai người rời khỏi kinh thành, xuôi về biên giới, cuối cùng dừng chân định cư tại Khôn Sơn Thành. Không lâu sau đó Tiêu Diệp Ngư đổi họ, chính thức cắt đứt quan hệ với gia tộc. Hiện tại Khương gia nổi danh nhờ ba vị thiên tài, phía kinh thành cũng đã có người chú ý, nhưng vì danh tự khác biệt nên vẫn chưa có ai nghĩ đến. Giang Tự nhìn thấy mỹ phụ trước mắt mới nhớ chợt nhớ ra, sau đó liền giật mình. Lẽ nào chuyện đó bắt nguồn từ Tiêu gia kinh thành? Cũng không phải không có khả năng này. Trước đó Khương Diệp Ngư đã nghe Khương Chân Thủy nói về Giang Tự, nàng đợi hắn vừa ngồi vào chỗ liền gật đầu chào hỏi, ngươi chính là Giang Tự. Giang Tự mỉm cười gật đầu, lấy ra một chiếc hộp gỗ, lần đầu đến thăm, có món quà nhỏ mong bá mẫu nhận lấy. Bằng hữu của Chân Thủy chính là khách quý của Khương gia chúng ta, đừng quá khách sáo. Khương Diệp Ngư nhận lấy hộp gỗ, mở ra bên trong là một chiếc vòng ngọc. Dấu vết chạm khắc vẫn còn rất mới, cũng không phải cổ vật lâu năm gì. Nàng khẽ gật đầu, nở nụ cười lịch sự rồi đóng hộp gỗ lại để sang một bên, hoàn toàn không để ý đôi mắt thoáng mở to hơn một chút vì kinh ngạc của Khương Sơ Tình. Ngươi có lòng rồi. Khương Chân Thủy nhìn ra chất liệu ngọc là loại phổ thông, cao nhất cũng chỉ từ 30 đến 50 đồng bạch ngân. Lấy từ chỗ hắn 6 đồng hoàng kim nhưng chỉ chi vài chục bạch ngân là quà, trong lòng Khương Chân Thủy chợt dâng lên cảm xúc muốn đánh người. Chương 12, vị hôn phu chương 12, vị hôn phu sau màn chào khỏi khách sáo ban đầu, không khí bữa ăn trở nên vui vẻ hòa hợp. Khương phu nhân vốn là người tốt bụng, càng trò chuyện càng thấy Giang Tự thuận mắt. Nàng tỏ vẻ thân thiết nói, ngươi là bằng hữu đầu tiên Chân Thủy dẫn về phủ, cứ xem đây như nhà của mình. Đừng nhìn Sơ Tình cả ngày trưng ra bộ mặt lạnh lùng vô cảm, có khó khăn gì cứ tìm đến nàng. Nàng nhất định sẽ đối xử với ngươi như thân đệ đệ. Là vị hôn phu. Giọng nói của Khương Sơ Tình đột ngột vang lên, sau đó là sự im lặng kéo dài. Thời gian như bị câu nói này đóng băng, chỉ còn tiếng lá rơi và nước chảy róc rách bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến. Biểu cảm trên mặt Khương Diệp Ngư cứng đờ, mãi cho đến khi miếng thịt kẹp trên đũa rơi xuống mới phản ứng lại, Sơ Tình, ngươi vừa nói gì? Vừa rồi gió quá lớn, ta nghe không rõ. Biệt viện bốn bề kính cổng cao tường, gió từ nơi nào thổi đến? Khương Sơ Tình vẫn là một bộ lạnh nhạt lặp lại, vị hôn phu. Từ khi nào? Vừa mới. Tại sao ta và phụ thân ngươi đều không biết? Chúng ta tự định chung thân. Giang Tự mặt không đổi sắc, vẫn bình tĩnh gấp thức ăn, giống như chuyện hai người đang nói chẳng liên quan gì đến mình. Khương Chân Thủy cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu lên, đôi bàn tay đặt dưới bàn run run. Khoe miệng hắn hơi mở, không phát ra âm thanh nhưng từ khẩu hình miệng có thể đọc được hai chữ xin lỗi. Giang Tự không biết tên này xin lỗi vì điều gì, dùng một tay tạo thành thủ thế không vấn đề rồi thôi. Khương Diệp Ngư bị chấn kinh không nhẹ. Một bàn thức ăn thịnh soạn trở nên nhạt nhẽo vô vị. Nàng tùy tiện gấp vài miếng rồi buông đũa, đứng dậy lôi kéo Khương Sơ Tình rời đi. Còn lại hai người, Khương Chân Thủy mặt đầy vẻ hối lỗi nói, ta hại ngươi rồi. Giang Tự dở khóc dở cười, không nghiêm trọng vậy chứ. Khương Chân Thủy thở dài, nếu đại tỷ giữ bí mật, tự mình xử lý còn dễ nói. Ta có biện pháp giúp ngươi vượt qua. Nhưng mà mẫu thân biết chuyện, phụ thân và nhị tỷ sớm muộn cũng sẽ biết. Sau nàng còn có đám công tử thiếu gia tại Khôn Sơn Thành. Vượt qua bọn hắn còn một đám thiếu niên tiên tại ở học viện Thu Thủy. Tiếp đến là mấy vị nổi danh tại các học viện từng bị đại tỷ đánh bại. Giang Tự, sức nặng của ba từ vị hôn phu này người gánh không nổi. Khương Sơ Tình được nhiều người hái mộ như vậy sao? Dung mạo của nàng đúng là rất xinh đẹp, khí chất thanh lãnh cao quý dễ gợi lên ham muốn chinh phục của nam nhân, lại còn thiên phú xuất chúng ngẫm lại thì quả thật không sao. Nhưng vậy thì sao chứ? Con người hắn không ngại nhất chính là phiền phức. Giang Tự đùa giỡn, ngươi nói xem nếu mọi người đều biết, liệu chuyện vị hôn phu này có thể trở thành thật hay không? Khương Chân Thủy không hiểu nổi sự lạc quan lạ của Giang Tự, đành mặc định rằng tên này vẫn chưa hiểu được tính chất nghiêm trọng của vấn đề. Nhưng họa là từ hắn mà ra, muốn lấy Giang Tự làm bình phong chắn đào hoa cũng nên đánh tiếng với đại tỷ trước, kết quả là đắc tội cả hai bên. Hắn thì không sao, chỉ thương cho vị bằng hữu mới con này. Giang Tự như nhớ ra chuyện gì đó, vờ thuận miệng hỏi, nhị tỷ của ngươi khi nào trở về? Khương Chân Thủy há hốc mồm, ngươi còn chưa từ bỏ ý đồ với nhị tỷ. Huynh đệ, giấc mộng trái ôm phải ấp tuy tốt nhưng phải có mạng mới hưởng thụ được. Giang Tự méo mặt, bớt suy nghĩ lung tung. Nàng là khách hàng mục tiêu của ta. Vẻ mặt Khương Chân Thủy hiện rõ hai chữ không tin. Không còn cách nào khác, Giang Tự đành phải tiết lộ chút tin tức, có phải lần này trở về tâm trạng của nhị tỷ ngươi rất tệ hay không? Khương Chân Thủy ngơ ngác lắc đầu, không có. Nàng rõ ràng rất hưng phấn, trước khi đi còn đá ta hai cái. Không thể nào. Đúng rồi, nhị tỷ nói nàng vừa đạt được một pháp môn rất lợi hại, trong vòng 3 năm có thể bước vào trung tam phẩm. Giang Tự chợt cảm thấy bàn thức ăn trở nên vô vị, cho nên hắn không đến sớm 3 tuần mà là tận 1 năm. Đêm khuya, Giang Tự nằm trên mái nhà ngắm nhìn ánh trăng sáng trên cao, tâm trạng cũng đã bình tĩnh trở lại. Thật ra đến sớm cũng tốt, có thể chuẩn bị nhiều thứ, giải quyết vấn đề từ gốc dễ. Còn đang suy nghĩ lung tung, một bình rượu không biết từ đâu bay đến bị Giang Tự thuận tay tiếp lấy. Khương Chân Thủy cong chân nhảy lên mái nhà, đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn, huynh đệ, nghĩ thoáng lên, làm người đừng quá tham lam. Giang Tự lười giải thích, khả năng tự bổ não của tên Khương Chân Thủy này quá mạnh, lại còn cả tính cách cố chấp, một khi đã nhận định thì không nghe lọt hai lời của bất kỳ ai nữa. Bình rượu rơi dần, uống cạn một ly cuối cùng, Khương Chân Thủy đột nhiên đứng dậy, đến lúc rồi. Chu Trạch và Độ Minh là kẻ nhỏ nhen có thủ tất báo. Hôm nay chúng ta đã làm mất mặt bọn hắn, chuyện này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Bọn hắn không dám ra tay với ta hay Khương Gia nên sẽ nhắm vào ngươi. Tiên hạ thủ vi cường, đêm nay chúng ta liền giải quyết hai miếng cao già chó này. Giang Tự có chút buồn cười, ồ, vậy ngươi định giải quyết như thế nào? Dù Khương Chân Thủy là thiên tài sở hữu thanh linh thể nhưng vẫn chỉ đang ở bước lựa chọn chức nghiệp, không phải tu luyện giả. Chu Trạch còn dễ nói, tên kia là nhất phẩm. Nhất phẩm tu luyện giả dùng linh năng rèn luyện cơ thể, xây dựng căn cơ. Người bình thường có thể thông qua các bài tập rèn luyện thể chất đạt đến trình độ tương đương, thậm chí đánh bại nhất phẩm tu luyện giả. Độ Minh thì khác, tên đó là nhị phẩm. Nhị phẩm vận dụng được linh năng, linh kỹ thi triển ra uy lực vượt trội. Một tên nhị phẩm có thể dễ dàng đối phó 10 tên nhất phẩm. Tuy rằng học giả là nhóm chức nghiệp có chiến lược khởi điểm thấp nhất nhưng cũng không phải một người bình thường như Khương Chân Thủy có thể đối phó. Khương Chân Thủy nói với vẻ mặt đương nhiên, không phải còn có ngươi sao? Ta, một lãng nhân như ta có thể làm gì? Nếu nói chiến lược khởi điểm của học giả là thấp nhất thì hành giả cũng chẳng khá hơn là mấy. Ưu thế của hành giả là tốc độ, bọn hắn cũng thường tập luyện pháp môn, linh kỹ thiên về di chuyển. Tại hạ tam phẩm, nếu hành giả đấu với học giả có thể dựa vào thân pháp thủ thắng. Nhưng từ trung tam phẩm trở đi, ngoại trừ tinh anh như khổ hành giả và một ít thiên tài biến thái, còn lại gặp phải học giả đều phải đi đường vòng. Khương Chân Thủy khinh bị ra mặt, ngươi không phải người thích khiêm tốn, miễn cưỡng trông rất giả dối. Ừm, kiến thức của ngươi rất rộng, lẽ nào không biết thanh linh thể ngoài thanh lọc mọi tạp chất còn có đặc tính khác sao? Giang Tự đương nhiên biết, đặc tính nổi bật nhất của thanh linh thể là thanh lọc mọi tạp chất. Nghe qua thì bình thường nhưng nó cho phép hấp thu đan dược, kỳ chân dị bảo, thậm chí độc dược mà không lưu lại bất kỳ hậu quả nào. Chỉ cần tài nguyên phong phú, thanh linh thể chính là thể chất tu luyện nhanh chóng độc nhất. Dù có là chức nghiệp độ khó cao như hư linh gia cũng không kiểm hãm được nó. Chính vì đặc tính này quá nổi bật, áp đảo các phương diện khác nên người ta thường vô tình bỏ qua một đặc tính khác cũng lợi hại không kém, dự đoán cảm quan. Chương 13, người tốt chương 13, người tốt dự đoán cảm quan, dựa vào quan sát và cảm giác đưa ra nhận định về một vấn đề thiếu thông tin. Nó thiên về cảm tính và nhận định khách quan, nhưng vì có thanh linh thể nên độ chính xác cực cao. Trong phần lớn trường hợp có thể tin tưởng được. Khương Chân Thủy không đợi Giang Tự đáp lại đã chủ động nói tiếp, từ khi gặp mặt ta đã cảm giác được ngươi không có ý đồ xấu. Những gì ngươi nói đều là thật, hoặc ít nhất bản thân ngươi tin điều đó là thật. So sánh tương quan giữa ngươi và hai tên kia, ta cảm thấy ngươi mạnh hơn không ít. Nếu không ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng đưa một người xa lạ về nhà, sắp xếp chỗ ở trong phủ rồi tùy tiện đưa ra làm bình phong cho đại tỷ sao? Giang Tự bật cười, cho nên ta phải cảm thấy vinh hạnh vì được ngươi xem trọng. Khương Chân Thủy tươi cười đáp, ta đã ngứa mắt với đám người kia từ lâu. Từ khi Khương gia phất lên, bọn hắn liên tục kéo đến kết thân, không một người có ý tốt. Nếu không phải bản thân còn trong giai đoạn lựa chọn chức nghiệp, ta nhất định sẽ khiến bọn hắn để mặt. Sự xuất hiện của ngươi vừa đúng lúc. Trước khi ta tham dự khảo hạch của Lập Đế học phủ có thể dạy cho đám người kia một trận. Giang Tự trợn mắt, ngươi xem ta như nô bộc để sai khiến sao? Khương Chân Thủy vỗ vai hắn, nào có. Ngươi xem, ta đã đem đại tỷ giới thiệu. Tuy rằng khả năng thành công rất thấp nhưng không phải không có cơ hội. Hơn nữa danh phận này đã được công bố, chỉ cần trong tương lai ngắn ngươi không chết, đại tỷ cũng sẽ không tìm người khác. Tư tưởng của nàng tương đối bảo thủ, A Giang Tự hết biết nói gì. Khương Chân Thủy rốt cuộc là đang bảo vệ hay tìm cách bán đại tỷ của mình? Chẳng qua cũng khá thú vị. Phi vụ này hắn nhận rồi. Ngươi muốn xử lý hai tên kia như thế nào? Khương Chân Thủy thấy hắn đồng ý liền mừng rỡ lấy ra hai bộ y phục giả hành. Nhìn đến chiếc mặt nạ mèo đen thiết kế che đi nửa gương mặt, Giang Tự rơi vào trầm tư thật lâu. Chu Trạch xuất thân từ gia tộc kinh thương lớn nhất Khôn Sơn Thành, phụ thân lại là gia chủ, có thể thiếu đạo đức nhưng tuyệt đối không thiếu tiền. Tên này thích hoạt động về đêm, số tiền hắn tiêu trong một đêm tính bằng đơn vị hoàng kim và đều trên hai chữ số. So với hắn, Tam thiếu gia Khương gia Khương Chân Thủy là một người nghèo chính hiệu, chi vài đồng hoàng kim tư vấn cũng phải đắn đo suốt một hồi lâu. Tuy Chu Trạch rất giàu nhưng thiên phú lại kém cỏi, tư chất không đủ làm võ giả, trí tuệ không đủ làm học giả, tâm tính không đủ làm hành giả. Thật ra nếu miễn cưỡng trồng chất tài nguyên, cuối đời vẫn có cơ hội bước vào trung tam phẩm. Nhưng Chu gia rõ ràng không có ý bồi dưỡng một kẻ vô dụng, cứ để hắn sống như một tên thiếu gia ăn chơi bình thường. Vậy nên đến độ tuổi này Chu Trạch vẫn chỉ là nhất phẩm võ giả. Kẻ như vậy cũng dám theo đuổi đại tỷ thiên tài Khương Sơ Tình khiến Khương Chân Thủy cực kỳ chướng mắt. Độ Minh so với Chu Trạch tốt hơn không ít. Tuổi tác không lớn đã là nhị phẩm học giả. Phải biết học giả là chức nghiệp dễ nhập môn nhưng khó tiến xa, yêu cầu cực cao về trí tuệ. Có thể đạt đến nhị phẩm dù chưa đến mức thiên tài thì chắc chắn không phải kẻ ngốc. Mấy năm qua hắn có thể dựa vào sức mình lăn lộn được một vị trí trong phủ thành chủ đã thể hiện điều này. Có điều Khương Chân Thủy lại càng ghét Độ Minh hơn. Tên này dựa vào chức vụ cùng chút trí tuệ, rất thích đi lừa gạt thiếu nữ ngây thơ. Số nữ nhân bị hắn hại đời đã lên đến hơn hai bàn tay nhưng đều bị giấu nhẹm hoặc đổi trắng thay đen. Rõ ràng là Độ Minh lừa gạt nhưng người mang tiếng xấu lại là các nàng. Có người thậm chí phải rời khỏi Khôn Sơn Thành vì không chịu được thai tiếng. Vậy nên khi chọn đối tượng động thủ đầu tiên, Khương Chân Thủy không ngần ngại chỉ đích danh Độ Minh. Vị trí của tên kia cũng không khó tìm. Độ Minh bị sỉ nhục tại Khương phủ tâm trạng chắc chắn không tốt. Với tính cách của tên kia, 9 phần 10 là đi tìm nữ nhân giải tỏa. Cách đây không lâu hắn vừa vướng vào một vụ bê bối, tuy đã giải quyết ổn thỏa nhưng vẫn còn chút dư âm, trong thời gian ngắn sẽ không tùy tiện trêu hoa gẹo nguyệt. Tìm nữ nhân nhưng không muốn bị dị nghị đương nhiên chỉ có thể đến thanh lâu. Đây là hoạt động kinh doanh được triều đình cho phép. Độ Minh lại chưa thành thân, dù là người ghét hắn cũng không thể ý kiến về chuyện này. Nghe Khương Chân Thủy giải thích xong, Giang Tự một lần nữa hoài nghi nhân sinh, chúng ta mặc y phục dạ hành lẹn vào thanh lâu. Khương Chân Thủy khó hiểu, có vấn đề gì sao? Tại sao không ăn mặc bình thường? người từng quỵt tiền sợ bị phát hiện sao? Nói nhảm. Nếu nhị tỷ biết chúng ta đến Thanh lâu nhất định sẽ đánh gãy chân chó của ta. Tàn nhẫn như vậy. Khương Chân Thủy vô vai Giang Tự, hiện tại mới biết sợ cũng muộn rồi. Chỉ cần một ngày ngươi còn mang danh vị hôn phu của đại tỷ, Thanh lâu là nơi tuyệt đối không được đặt chân đến. Giang Tự im lặng, hắn có cảm giác Khương Chân Thủy đang trả thù mình vì bị hố ba đồng hoàng kim. Chậc, khó trách có tài mà đoản bệnh. Sau cùng Giang Tự vẫn phải mặc lên bộ đồ dạ hành, đeo mặt nạ mèo đen, đứng ở con hẻm phía sau một trong ba thanh lâu lớn nhất Khôn Sơn Thành, Ái Hương lâu. Thanh lâu không phải nơi trọng yếu cơ mật cần bảo vệ nên không được thiết lập trận pháp phòng ngự cỡ lớn. Nhưng tại các gian phòng dành cho khách quý và đại sảnh trung tâm vẫn có trận pháp từ cấp 1 đến 3 tùy khu vực. Ngoài ra xung quanh còn có không ít hộ vệ canh gác. Có vài đại nhân vật thỉnh thoảng lại đến chơi Thanh lâu nhưng sợ để lộ ảnh hưởng đến danh tiếng. Bọn hắn cần sự riêng tư, Ái Hương lâu đương nhiên phải cung cấp đầy đủ dịch vụ khách hàng yêu cầu. Khương Chân Thủy chỉ tay vào một cửa sổ ở lầu 4, chỗ đó. Giang Tự gật đầu, một tay túm lấy cổ áo người bên cạnh, cong chân nhảy một cái đã đi xuyên qua ô cửa sổ. Khương Chân Thủy chỉ thấy cảnh tượng trước mắt vừa lóe lên bản thân đã đến nơi, không để ý hành động thô lỗ vừa rồi mà lập tức quay sang tán thưởng, nghe nói hành giả thân pháp độc bộ thiên hạ, hôm nay thể nghiệm quả nhiên danh bất hư truyền. Giang Tự khinh bị ra mặt, đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nếu tên này biết vừa rồi bọn hắn đã lướt qua tầm mắt của bốn tên hộ vị nhị phẩm mà không ai phát hiện đoán chừng sẽ thổi đến tận trời. Độ Minh ở đâu? Khương Chân Thủy vỗ ngực thể hiện bản thân có nắm chắc, Độ Minh đã dùng lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ một kỵ nữ tên là Tô Viện của Ái Hương lâu, hứa rằng sẽ chuộc thân cho nàng. Mỗi lần hắn đến đây đều sẽ chọn Tô Viện, không phải Trung Thủy mà là để được giảm giá. Giang Tự cắt lời, lừa gạt cả kỹ nữ chỉ vì muốn được giảm giá khi đi chơi Thanh lâu. Đây là nhân tính suy đồi hay xã hội xuống cấp? Đại tiểu thư Khương gia cũng thật đáng thương. Nhìn xem kẻ theo đuổi nàng đều là mặt hàng gì vậy thì thế nào? Ngươi có biện pháp tìm được phòng của nàng? Khương Chân Thủy lấy ra một tấm phù truyền tin, đắc ý nói, đây là phù truyền tin riêng của mình cô nương, hoa khôi đầu bảng Ái Hương lâu. Ta hỏi nàng một tiếng là được. Khá lắm. Có cả phương thức liên lạc của hoa khôi đầu bảng. Chương 14, Minh Sảo Cơ chương 14, Minh Sảo Cơ hoa khôi đầu bảng, họ Minh Giang Tự vốn đang định khinh bị Khương Chân Thủy vài câu thì chợt khựng lại. Sẽ không trùng hợp đến vậy chứ? Vị hoa khôi đó tên là gì? Minh Sảo Cơ. Giang Tự thầm thở phào một hơi, quả nhiên là bản thân đã nghĩ nhiều. Minh Sảo Cơ, danh tự này rất đặc biệt, nếu đã nghe qua chắc chắn sẽ có ấn tượng, không, có chính là chưa từng. Giang Tự có một trí nhớ tốt đến kỳ lạ, phàm là chuyện đã từng nghe qua đều sẽ ghi nhớ một cách mơ hồ, giống như ký ức bị cất sâu trong hộc tủ, phủi bụi nhiều năm. Khi nghe nhắc lại sẽ cảm thấy quen thuộc nhưng không thể nhớ ra được. Vậy nên tiêu chuẩn của hắn chính là có quen thuộc hay không, chi tiết đừng hỏi, hỏi cũng vô ích. Ngươi và vị hoa khôi kia quen biết thế nào? Gương mặt tuấn tú của Khương Chân Thủy hiện lên chút lúng túng, một tháng trước ta lén trốn ra ngoài tham dự một chợ đêm vô tình gặp được nàng. Ban đầu chúng ta đều không biết thân phận của nhau, trò chuyện rất hợp ý mãi cho đến khi chia tay nàng mới tiết lộ danh tính, tặng ta tấm phù truyền tin này. Giang Tự có ngu mới tin lời Khương Chân Thủy. Đi chơi chợ đêm còn phải lén trốn ra ngoài, lại còn vô tình gặp được danh kỹ đầu bảng. Khương gia là gia tộc kinh thương, không có nhiều lễ nghi, tư tưởng cũng không bảo thủ như đám còn lại. Lừa gạt ai chứ? Tất nhiên hắn cũng không có ý định đào sâu chân tướng. Ai mà chẳng từng là thiếu niên, thời niên thiếu làm ra vài chuyện bốc đồng. Không có thâm thù đại hận thì cứ vờ như không biết là được. Một tháng qua ngươi đều không liên lạc với nàng. Giang Tự liếc mắt liền biết đây là loại phù lục cấp thấp nhất chỉ dùng được một lần, cũng không thể yêu cầu một vị kỵ nữ vừa gặp đã tặng phù lục cao cấp được. Thứ này rất đắt đỏ, dù sao phù lục sư chế phù đều là đốt tiền, bán rẻ có khác gì tự đoạn sinh lộ. Khương Chân Thủy cười gượng, không phải ta không muốn lượng, muốn kích hoạt phù lục cần có linh năng. Giang Tự im lặng, hắn muốn cười nhưng nhìn vẻ mặt như đang táo bón của Khương Chân Thủy liền cố gắng nhịn xuống. Đạt đến nhị phẩm tu luyện giả mới có thể điều động linh năng, nhưng chỉ cần nhất phẩm, thể nội ẩn chứa linh năng luyện thể đã có thể thôi động phù lục. Dù sao phù lục đều có khả năng tự hấp thu linh năng đã qua luyện hóa, nhất phẩm tu luyện giả chỉ cần cầm chúng trên tay vài phút là sẽ tự kích hoạt. Có lẽ vị Minh cô nương kia cũng không ngờ rằng Khương Chân Thủy kém đến mức không kích hoạt nổi phù lục truyền âm. Nói ra Giang Tự còn cảm thấy mất mặt thay cho Khương Tam thiếu. Ngươi không biết đi nhờ hộ vệ trong phủ giúp sao? Khương Chân Thủy trừng mắt, hộ vệ trong phủ đều là thai mắt của phụ thân. Nếu để hắn biết ta bí mật liên lạc với một danh kỹ. Giang Tự thấy tên này một mực quanh co biện hộ liền hỏi thẳng, ngươi có ý với hoa khôi họ Minh kia? Nếu không đã sớm bán lại tấm phù lục này. Ta tin đám sắc lang ngoài kia sẽ trả giá cao để mua nó. Khương Tam thiếu, người được xưng là thiên tài, nhận được thư mời từ lập đế học phủ lại có ý với một danh kỹ thanh lâu chập, nghe thôi cũng thấy thú vị. Nếu không thúc đẩy thêm một chút, biết đâu lại tạo thành một giai thoại lưu truyền hậu thế. Ngươi đừng hiểu nhầm Minh cô nương, tuy nàng là hoa khôi nhưng chỉ bán nghệ không bán thân. Giang Tự thiếu chút nữa đã viết thẳng hai chữ không tin lên mặt. Thời buổi này vẫn có người tin hoa khôi thanh lâu chỉ bán nghệ không bán thân sao? Không nói ngươi xinh đẹp ra sao, tài năng thế nào, nếu chỉ bán nghệ tuyệt đối không leo lên được vị trí hoa khôi đầu bảng. Tuy đám sắc lang kia không tính là thông minh nhưng cũng chưa thiểu năng đến mức bỏ tiền đi nâng đỡ một người không thể chạm tay vào. Không cho bọn hắn chút ngon ngọt đừng mong nhận được ủng hộ. Đây chính là hiện thực. Khương Chân Thủy kiên nhẫn thay người trong ngộng giải trình, Minh cô nương là thiên tài chân chính, chỉ dựa vào một bộ hạ phẩm pháp môn vạn thư pháp mà trở thành tam phẩm học giả. Nàng thường xuyên mở sân khấu giảng bài, giúp một đám học giả cộng đồng tiến bộ, được bọn hắn nâng đỡ. Lại cộng thêm tu vi tam phẩm, tại Ái Hương lâu không có ai dám ép nàng tiếp khách. Giang Tự biết vạn thư pháp, đó không phải pháp môn nhập môn của học giả. Có thể mua một đồng ba bộ ở bất kỳ cửa hàng sách nào tại Khôn Sơn thành sao? bộ pháp môn hạ phẩm này phát huy vô cùng tinh tế đặc điểm của chức nghiệp học giả. Nhập môn bình thường, mỗi bước đều khó tiến, chiến lược khởi điểm kém cỏi. Vạn thư pháp yêu cầu người tu tập đọc hiểu đại lượng thư tịch, phải là loại được ghi nhận trên thông thiên thạch địa. Chỉ cần đọc thuộc lòng, nắm giữ tinh túy bên trong một quyển thư tịch sẽ nhận được thiên địa linh năng phản hồi, chính thức nhập môn học giả. Sau đó một đường tiến lên, 10 quyển nhất phẩm viên mãn, 100 quyển nhị phẩm, 1000 quyển tam phẩm. Với người bình thường, đọc thuộc lòng và hiểu hết tinh túy trong một quyển không quá khó. Nhưng chục quyển, 100 quyển thậm chí 1000 quyển thì có là đại trí tuệ cũng sẽ mất rất nhiều thời gian. Đến tứ phẩm chưa từng nghe có ai tu tập pháp môn này đạt đến tứ phẩm học giả. Số lượng thư tịch yêu cầu quá lớn, có thể lên đến hàng vạn. Đây chính là pháp môn hạ phẩm, đơn giản trực quan, không có gì thần diệu, chỉ cần kiên trì không bỏ sẽ có thành tựu dù không cao. Có điều Minh Xảo Cơ dựa vào bộ pháp môn hạ phẩm vạn thư pháp đạt đến tam phẩm đúng là rất lợi hại, trí tuệ không thể xem thường. Nhưng đã đạt đến trình độ đó tại sao không rời khỏi Thanh Lâu, tùy tiện chọn một thư viện cũng có thể đạt được pháp môn trung phẩm. Khoan đã, tam phẩm học giả Khương Chân Thủy, vị Minh cô nương kia thật sự tên là Minh Xảo Cơ sao? Đúng vậy. Có lẽ là thật sự nghĩ nhiều. Giang Tự chủ động ném suy nghĩ viễn vông này ra khỏi đầu, ngươi nói học giả đến Thanh Lâu nghe danh kỹ giảng giải học thuật. Là họa phong của thế giới này sai lệch hay tư duy của ta không theo kịp thời đại? Khương Chân Thủy không muốn nghe Giang Tự đối móc chuyện đời tư của mình nữa, vội vàng nhét phù lục vào tay hắn, mau giúp ta liên lạc với nàng. Linh năng truyền bảo, phù lục lập tức tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Vài giây trôi qua, một âm thanh trong trẻo pha lẫn chút mệt mỏi, u oán vang lên, còn tưởng ngươi đã quên ta rồi. Khương Chân Thủy giật lại phù lục, ho khan một tiếng rồi đáp, thời gian qua có việc gấp không tiện liên lạc. Hiện ta đang ở lầu 4 phòng nghỉ số 13, có tiện đến gặp mặt hay không? Một mình. Khương Chân Thủy đặc biệt nhấn mạnh hai chữ cuối cùng. Chuyện hắn đến Thanh Lâu phải giữ bí mật tuyệt đối. Ba người đã là số nhiều, tốt nhất là không có thêm người thứ tư. Phía bên kia im lặng suốt 5 phút. Khi lực lượng của phù lục sắp tiêu hao hết mới nghe được lời đáp lại, đợi ta. Phù truyền tin hóa thành từng điểm sáng rồi biến mất. Khương Chân Thủy ngẩng đầu lên mới phát hiện Giang Tự đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt thấu hiểu, thì ra là vậy. Chương 15, không gian riêng tư chương 15, không gian riêng tư Khương Chân Thủy chợt dạng, thế nào? Giang Tự cười gian, ta còn nói tại sao cửa sổ căn phòng này lại một mực mở toang như đang mời kẻ trộm viếng thăm, còn có trận pháp cách âm nhất phẩm, thì ra là tiểu tình nhân của ngươi cố ý sắp đặt. Nói thật đi, có phải mục đích thật sự của ngươi là đến gặp Minh Xảo Cơ, xử lý Độ Minh chỉ là tiện tay? Khương Chân Thủy hơi đỏ mặt, thiếu niên chưa trải sự đời rõ ràng không giỏi khống chế biểu cảm trên khuôn mặt, nói vậy. Ta là nghĩ cho ngươi, ngươi cũng nói ta lợi hại hơn Độ Minh, lẽ nào còn sợ hắn gây phiền phức? Chậc, muốn gặp riêng mỹ nhân thì cứ nói, ta cũng không ở đây làm bóng đèn. Giang Tự vừa dứt lời liền đi về phía cửa phòng. Khương Chân Thủy thấy vậy liền hốt hoảng gọi theo, ngươi muốn đi đâu? Chúng ta còn chưa biết vị trí của Độ Minh, ta tự có biện pháp. Cho ngươi một giờ tâm tình, không thể lâu hơn. Giang Tự nói xong cũng không đợi Khương Chân Thủy đáp lại, dứt khoát mở cửa đi ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi cửa phòng đóng lại, một thân y phục dạ hành cùng mặt nạ mèo đen đều biến mất, thay vào đó là bạch tí tao nhã, trên tay có thêm một chiếc quạt xếp. Cùng với vẻ ngoài tuấn tú, hoàn toàn là bộ dáng một vị thiếu gia đến dạo chơi Thanh Lâu. Giang Tự không có nhiều cố kỵ như Khương Chân Thủy, đương nhiên có thể dùng thân phận khách nhân bình thường tìm kiếm tung tích Độ Minh. Xử lý một tên nhị phẩm học giả là chuyện rất đơn giản, hắn vốn không quá để tâm, chủ yếu là muốn xem thử nơi này có gì đặc sắc. Một đám học giả đến Thanh Lâu nghe giảng học thuật mới nghe thôi đã cảm thấy kỳ lạ rồi. Dù bị nhiều người coi thường, lãng nhân vẫn là chức nghiệp thuộc nhóm hành giả, giỏi về thân pháp tốc độ. Giang Tự từ lầu 4 đi xuống lầu 1 chỉ mất vài giây, không bị ai phát hiện, dễ dàng lẫn vào dòng người đang ngồi quanh sân khấu. Hắn rất hào phóng chi một đồng hoàng kim mua một bàn tiệc gần sân khấu, gọi thêm một vị danh kỹ rót rượu. Một đồng hoàng kim là rất nhiều, nhưng ai bảo Giang Tự có tiền? Tiền kiếm được không tiêu phí thì còn để làm gì? Cùng làm lại đi tìm thêm vài khách hàng hữu duyên như Khương Chân Thủy là được. Danh kỹ bên cạnh thỉnh thoảng rót rượu xong lại liếc nhìn Giang Tự với vẻ mặt u oán. Vị công tử này dáng vẻ học thức anh tuấn, vừa nhìn đã biết là một học giả lịch thiệp, không phải võ phu vai u bắt thịt. Hắn lại chi tiền rất rộng rãi, vừa đến đã ném một đồng hoàng kim. Phải biết chỉ có dãy bàn đầu tiên cạnh sân khấu mới có giá này. Nếu có thể tiếp đãi vị này một đêm. Tiếp rằng Giang Tự từ khi ngồi vào chỗ chẳng buồn liếc nhìn nàng một cái. Hết túi đầu ăn uống lại nhìn ngó xung quanh, vẻ mặt như đang tìm kiếm ai đó. Rõ ràng nàng cũng rất xinh đẹp, trên bảng danh kỹ Ái Hương lâu xếp thứ 10. Lại qua một lát, nàng không nhịn được nói, "Công tử, hôm nay mình cô nương không có tiết mục." Giang Tự đương nhiên biết, nàng còn đang bí mật đi gặp tiểu tình lang, làm gì có tâm trạng lên sân khấu giảng bài. Hắn quay sang vị danh kỹ không biết tên, "Vậy còn Tô Biện?" "Tô Biện? Vừa rồi nàng được Độ Minh công tử đưa đi, đêm nay sợ rằng không tiếp được thêm khách nhân khác." Danh kỹ cố nói một cách uyển chuyển, trong lòng thầm đoán Giang Tự không có mắt. Tô Biện xếp thứ 17 trên bảng, đặt trong hơn 100 danh kỹ của Ái Hương lâu cũng tính là khá cao. Độ Minh nói thế nào cũng là người có thân phận, lại còn là học giả được người đời tôn trọng, dù tìm nữ nhân chơi bữa cũng có tiêu chuẩn riêng. Tô Biện nghiêm túc mà nói thì không quá xinh đẹp nhưng các phương diện khác đều ổn. Tất nhiên kém hơn 10 vị trí đầu trên bảng không ít. 10 hạng đầu đều có quyền lựa chọn khách nhân đón tiếp, càng không nói đến người đứng đầu như Minh Xảo Cơ không cần tiếp khách, thỉnh thoảng lên sâu khấu giảng giải học thuật, tấu một khúc đàn, ngâm một bài thơ là đủ gánh một nửa thu nhập của Ái Hương lâu. Vị danh kỹ xếp hạng 10 này chọn Giang Tự vì hắn tuấn tú, chi tiêu hào phóng. Tất nhiên nếu đối phương muốn qua đêm sẽ phải chi thêm tiền, thấp một chút nàng cũng sẽ không từ chối. Nào ngờ đối phương lại bị mù. Giang Tự không biết nữ nhân bên cạnh đang nghĩ gì, có biết cũng lười giải thích. Hắn thản nhiên hỏi tiếp, tối nay không có thuyết giảng học thuật sao? Ái Hương lâu của các ngươi ngoài Minh Sảo Cơ không còn người khác. Danh Ký vừa nghe liền ho khẽ vài tiếng, khẽ lắc đầu. Các nàng là Danh Ký Thanh lâu, đàn hát ngâm thơ còn miễn cưỡng, muốn giảng giải học thuật Minh Sảo Cơ dựa vào tài năng mở ra con đường này và cũng chỉ có nàng đi được. Những người khác học theo đều trở thành trò cười. Về sau cũng không có ai cậy mạnh đi thử nữa. Chật, thật đáng tiếc. Ta còn muốn xem thử cảnh tượng một đám học giả ngồi trong thanh lâu cầm theo bút viết ghi chép học thuật. Dù không xem được cảnh tượng thú vị, tâm trạng Giang Tự vẫn khá thoải mái. Thức ăn ngon miệng, rượu không tệ, tuy đông người nhưng tất cả đều lịch thiệp không ồn ào, mùi son phấn cũng không quá nồng. Tuy là thanh lâu nhưng lại có cảm giác nho nhã của văn nhân, có lẽ là bị vị hoa khôi Minh Sảo Cơ kia ảnh hưởng. Nửa giờ trôi qua, Giang Tự đột ngột đứng dậy, đi thôi. Nữ nhân chưa kịp phản ứng lại, ngơ ngác hỏi, đi đâu? Mở phòng. 10 phút sau, Giang Tự nhìn nữ nhân nằm bất tỉnh trên giường, vẻ mặt đầy phức tạp. Đều trách hắn không nói rõ ngay từ đầu, kết quả vừa đóng cửa phòng nữ nhân này đã bắt đầu cởi đồ. Hết cách, hắn cũng chỉ có thể đánh nàng bất tỉnh để tránh ồn ào. Hiện tại ngẫm lại chính Giang Tự cũng thấy mình không bình thường. Cùng kỹ nữ mở phòng lẽ nào còn muốn uống trà tâm sự. Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn quyết định đặt lại đầu giường ba đồng hoàng kim xem như tạ lỗi. Là kẻ theo chủ nghĩa chúng sinh bình đẳng, Giang Tự không cảm thấy bản thân thượng đẳng hay khinh thường kỹ nữ, chỉ có thích hay không thích. Làm lỡ mất một đêm tiếp khách của nàng đương nhiên phải đền bù. Cũng đã gần đến giờ hẹn với Khương Chân Thủy, Giang Tự nghe ngóng thêm một lát, kết hợp với chút thông tin vụn vặt có được trong cuộc trò chuyện cùng nữ nhân, dễ dàng phán đoán được vị trí của Đỗ Minh. Chuyện này thật ra khá đơn giản, nếu không phải muốn cho đôi tình nhân kia thêm thời gian hắn đã sớm kết thúc ngay từ khi bắt đầu. Đứng ở một góc khuất tầm nhìn, nghe từng âm thanh rên rỉ không ngừng vang lên, Giang Tự lặng lẽ lấy ra một que nhang. Hắn đốt nhang, chọc thủng một ấu cửa nhỏ rồi đưa vào. Đây là thứ Khương Chân Thủy đặc biệt chuẩn bị cho Đỗ Minh, công dụng chính là biến một nam nhân chân chính thành chân phụ. Chỉ để cắt đứt ý niệm của hắn với Khương Sơ Tình. Mặt khác, khi phát hiện ra bệnh tình, Đỗ Minh tuyệt đối không còn tâm tư đi tìm Giang Tự gây phiền phức. Không cần giết người vẫn đạt được hiệu quả mong muốn. Xong việc, Giang Tự tiêu sái rời đi. Hắn về đến trước phòng còn không quên gõ cửa, tránh bị cảnh tượng khó xử của đôi tình nhân làm mù mắt. Tất nhiên đó chỉ là lời biện minh hắn tự tìm cho mình. Tiếng gõ vừa vang lên, cửa phòng cũng theo đó mở ra. Chương 16, Minh Ly cửa phòng mở ra, một chiếc đầu thò vào khiến đôi nam nữ giật mình kinh hãi. Nữ nhân phản ứng cực nhanh, từ trên ghế vọt thẳng đến, vươn bàn tay thanh mảnh ra muốn bóp cổ hắn. Giang Tự phản ứng còn nhanh hơn, nhẹ nhàng tránh thoát khỏi tay nàng rồi lách người đi vào trong, còn không quên khép cửa lại. Hàng loạt động tác được thực hiện trong cùng một thời điểm, tốc độ nhanh đến mức nữ nhân hoàn toàn không theo kịp. Chiến lược khởi điểm của học giả đúng là khiến người ta phải cảm thán. Giang Tự cười nhìn Khương Chân Thủy còn chưa hết kinh hãi, đúng là kẻ làm chuyện xấu mới hay có tật giật mình. Gương mặt Khương Chân Thủy đỏ lên, tức giận mắng, ngươi nói ai có tật xấu? Còn không biết gõ cửa trước khi vào, phép lịch sử tối thiểu của ngươi đâu? Ai nói ta không gõ cửa? Hắn đáp xong cũng không để ý phản ứng của tên kia, quay đầu lại đánh giá nữ nhân. Ấn tượng đầu tiên chính là rất xinh đẹp. Mái tóc đen dài nhuộm hai đường đỏ, mi tâm có một đóa hoa sen nhỏ, dung mạo xinh đẹp động lòng người. Nàng là tổ hợp giữa khí chất văn nhân nho nhã thanh cao cùng nữ nhân trốn hồng trần thành tục quyến rũ. Rõ ràng là hai loại đối lập nhưng lại kết hợp hài hòa trong một người. Dung mạo này, khí chất này tuyệt đối là nhất lưu. Khương Chân Thủy thật sự có mắt nhìn. Phúc phận không tệ. Giang Tự thấp giọng tự nói một câu rồi cười với Minh Sáo Cơ, "Minh cô nương, ta là Giang Tự, bằng hữu của Khương Chân Thủy. Vừa rồi không làm lỡ chuyện tốt của các ngươi chứ?" Minh Sảo Cơ thấy Giang Tự và Khương Chân Thủy quen biết liền thu hồi ý, có chút ngượng ngùng đáp, "Không có." Giang Tự gật đầu, "Vậy là tốt rồi. Cũng không còn sớm nữa, ta phải đưa hắn trở về. Nếu không ngày mai thật sự sẽ có người bị đánh gãy chân chó." Khương Chân Thủy vội phản bác, "Đừng nghe hắn nói nhảm. Ta là người trưởng thành, nơi này thích đến lúc nào là đến." Giang Tự cười khẩy, "Vậy sao? Lời này sẽ được chuyển lại nguyên văn cho nhị tỷ ngươi." Khương Chân Thủy tái mặt, ánh mắt như muốn nói, "Huynh đệ, làm người phải chừa cho nhau đường lui, tương lai sẽ còn gặp lại." Giang Tự khinh bị ra mặt, "Thiếu niên còn non lắm, muốn thể hiện trước mặt mỹ nữ, còn không xem bản thân có mấy cân mấy lượng. Thiên tài còn chưa đạp chân lên con đường tu luyện, vẫn còn ăn bám phụ mẫu cũng muốn đòi nhân quyền." Minh Sảo Cơ che miệng cười nhẹ. Nàng cảm thấy quan hệ của hai người này rất tốt, vừa giống bằng hữu vừa giống thân huynh đệ. Thật hâm mộ. Hai người nhanh chóng chào tạm biệt Minh Sảo Cơ, nhảy qua lối cửa sổ rồi. Giang Tự là chuyên nghiệp, ra vào đều không bị đám hộ vệ đi tuần phát hiện. Đứng trong hẻm nhỏ, Khương Chân Thủy bực bội chất vấn, "Ta xem ngươi là huynh đệ ngươi lại khiến ta mất mặt." Giang Tự lắc đầu, "Không phải ngươi vẫn muốn xin lỗi vì chuyện của Khương Sơ Tình sao? Con người ta không thích nghe lời nói suông. Ân đền đoán trả, không ai nợ ai." Khương Chân Thủy hết đường phản bác. So với phiền phức hắn mang đến cho Giang Tự, mất mặt trước Minh Sảo Cơ chỉ là chuyện nhỏ. Nếu cứ như vậy thanh toán hết nợ nần thì cũng là chuyện tốt. Khương Chân Thủy cảm thấy vị huynh đệ này vẫn có thể tiếp tục kết giao. "Chúng ta trở về thôi." Giang Tự thấy Khương Chân Thủy vừa đắm chìm trong tiểu sắc, quên mất chính sự liền nhắc nhở, "Vẫn còn Chu Trạch. Tên đó không có trong Khôn Sơn Thành. Tiểu Ly nói chiều nay hắn rời đi rất đội, đoán chừng là chi nhánh gia tộc xảy ra vấn đề nghiêm trọng. Gặp vấn đề cũng không đến lượt một tên công tử vô dụng như hắn đứng ra giải quyết. Ta cũng nghĩ như ngươi, nhưng Chu Trạch đúng là đã rời khỏi thành, chúng ta biết đi đâu tìm hắn. Vậy thì bỏ đi, một tên nhất phẩm mà thôi." Hai người nhanh chóng rời khỏi hẻm nhỏ. Giang Tự lấy ra hai bình rượu nhỏ, một đưa cho Khương Chân Thủy. Đây là phần còn thừa trên bàn tiệc bị hắn thuận tay nhét vào người. Đi được một đoạn, dây thần kinh phản xạ của Giang Tự truyền đến tín hiệu phản hồi, hắn thản nhiên hỏi, "Tiểu Ly là ai?" Khương Chân Thủy vui vẻ đáp, "Là Minh Ly, Sảo Cơ chỉ là nghệ danh. Tên thật của nàng chỉ có ba người biết, hôm nay ta cũng vừa mới nghe được. Bình rượu trên tay Giang Tự rơi xuống đất vỡ tan cảnh, rượu dính vào giày và ống quần, mùi cồn lan tỏa trong không khí. Hắn nhìn Khương Chân Thủy, vẻ mặt từ kinh ngạc chuyển sang tò mò, cuối cùng dừng lại ở thương cảm. Khương Chân Thủy thoáng dùng mình, vội lui về phía sau ba bước, có gì không đúng sao? Giang Tự thở dài, lắc đầu đáp, ta vốn nghĩ là nhân vật chính, không ngờ lại là vật hiến tế. Khó trách. Khương Chân Thủy nhìn vào bình rượu trên tay mình, đưa lên uống xuống một ngụm lớn, không mạnh lắm. Tiểu lượng tên này kém vậy sao? Sáng sớm hôm sau, Giang Tự còn chưa tỉnh ngủ thì ngoài phòng đã vang lên tiếp đập cửa. Hắn theo phản xạ nghĩ đó là Khương Chân Thủy, mở cửa ra định mắng thì thấy là một người hầu trong phủ. Người hầu thường không dám làm phiền khách nhân trừ phi có việc quan trọng. Hắn nghi hoặc hỏi, có chuyện gì sao? Người kia cung kính đáp, đại tiểu thư mời Giang công tử qua một chuyến. Giang Tự gật đầu, đi theo người hầu. Hắn vừa đi vừa hiếu kỳ hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Người kia do dự nhưng vẫn trả lời, là Tam thiếu gia. Những chuyện khác ta không dám tùy tiện nói. Giang Tự mơ hồ đoán ra được gì đó. Ôm theo tâm thái cười trên nỗi đau của người khác, hắn thản nhiên bước vào đại sảnh tiếp khách của Khương gia. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh, Giang Tự cảm thấy biết ơn Khương Sơ Tỉnh vì đã cho người gọi hắn đến, nếu không đã bỏ lỡ trò vui này. Chính giữa đại sảnh, Khương Chân Thủy đang quỳ hai chân trên mặt đất, hai tay đưa lên cao đỡ lấy một chậu nước lớn. Đứng trước hắn là Khương Diệp Ngư đang cầm theo một cây roi dài đi qua đi lại, miệng nói gì đó, thỉnh thoảng lại quất một roi vào đùi khiến Khương Chân Thủy chu lên đau đớn. Trông thấy Giang Tự bước vào, vẻ mặt Khương Diệp Ngư tối sầm, nào còn bộ dạng hiền hòa vui vẻ chào đón tối qua. Nàng ném roi qua một bên, ngồi vào ghế chủ tọa, hít một hơi thật sâu điều chỉnh tâm trạng rồi hỏi, "Giang Tự, ngươi thành thật nói cho ta biết tối qua ngươi và Chân Thủy đã đi đâu?" Chuyện đến nước này chín phần là đã bại lộ. Giang Tự là người khôn ngoan, biết cái gì cần giấu, cái gì không nên giấu. Hắn chủ động lược bỏ phần diễn của Minh Ly Minh Sảo Cơ, chỉ nói các vấn đề xoay quanh độ Minh tại Ái Hương lâu. Khương Diệp Ngư nghe xong sắc mặt tối sầm, đang muốn chạy lại nhặt roi cho Khương Chân Thủy một trận thì Khương Sơ Tình đã ngăn nàng lại. Khương Chân Thủy quỳ trên mặt đất nếu máu, "Mẫu thân, ta thật sự chỉ dùng liệt dương hương cho độ Minh. Cái chết của hắn không liên quan gì đến ta." Giang Tự ngẩn ra, độ Minh chết rồi. Không đúng, rõ ràng tối qua còn rất sung sức. Lẽ nào phát hiện bản thân bất lực, không chấp nhận nổi hiện thực nên liều mạng, kết quả là tình tận nhân vong. Khương Sơ Tình lạnh lùng nhìn Khương Chân Thủy rồi chuyển sang Giang Tự, "Ai độc thủ?" Khương Chân Thủy vội cất lời, "Là ta. Ta đã ngứa mắt tên độ Minh kia từ lâu. Một tên cặn bã như hắn cũng dám theo đuổi đại tỷ." Chương 17, bán đứng huynh đệ chương 17, bán đứng huynh đệ ngươi câm miệng cho ta. Khương Diệp Ngư đột nhiên quát lớn khiến Khương Chân Thủy ngoan ngoãn ngậm miệng. Mẫu thân bình thường hòa ái dễ gần, một khi nổi giận lại rất đáng sợ. Tất nhiên đây không phải trọng điểm là ta đã báo cho phụ thân ngươi và Tịch Giao. Chậm nhất là tối nay bọn hắn sẽ trở lại, để ta xem ngươi giải thích như thế nào. Xong, thật sự xong. Nếu nói Khương Chân Thủy hắn sợ ai nhất trong Khương gia, hỏi 10 lần thì 11 lần đều là Khương Tịch Giao, nhiều một lần là vì quá sợ đến mức nói lắp. Nhị tỷ Khương Tịch Giao là thái cực đối lập với đại tỷ Khương Sơ Tình. Nàng nóng nảy, bạo lực, hành sự lỗ mãng, đáng sợ nhất là thích lấy người khác làm bao cắt tập luyện. Nàng là vết mực đỏ đã viết lên tuổi thơ đẫm máu của Khương Chân Thủy. 5 tuổi gãy răng, 7 tuổi gãy tay, 9 tuổi gãy xương sườn. Tất nhiên hiện tại Khương Tịch Giao đã trưởng thành, không còn tìm đệ đệ mà đổi sang nhắm vào đám công tử thế gia hay làm chuyện xấu. Nhưng một lần bị rắn cắn thì 10 năm sợ dây thừng, huống chi hắn bị đấm không chỉ một lần. Mấy năm qua không bị đánh là vì hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Lần này gây ra hỏa lớn, Khương Tịch Giao sẽ không nương tay. Niệm tình người nhỏ nhất trong gia đình, cùng lắm là không đánh chết mà thôi. Nhị tỷ đã biết chuyện hay chưa? Khương Diệp Ngư trừng mắt, Tịch Giao đang ở chỗ lao tuyệt, ngươi nói nàng có biết hay không? Dục vọng cầu sinh mãnh liệt bùng cháy. Khương Chân Thủy đứng phát dậy, ném chậu nước trên tay qua một bên, chắp tay cúi đầu thật sâu với Khương Diệp Ngư, "Mẫu thân, công ơn dưỡng dục không bao giờ quên. Đợi khi ta thành tài nhất định sẽ trở về báo đáp ngươi." Hắn vừa dứt lời liền quay sang Giang Tự, "Mau đi thôi, chậm chút nữa người của phủ thành chủ sẽ đuổi đến." Giang Tự còn chưa kịp đáp lại thì Khương Chân Thủy đã bị Khương Diệp Ngư túm lấy cổ áo nhấc đồng lên từ phía sau. Tuy Khương Diệp Ngư không tính là lợi hại, nhưng dù sao cũng là người tu luyện, muốn đối phó một kẻ còn chưa nhập môn như Khương Chân Thủy vẫn rất dễ dàng. Bị mẫu thân nhấc đồng, Khương Chân Thủy nào dám phản kháng. Tay chân hắn sủi lơ như cá chết, vẻ mặt mất hết sinh khí. Chỉ nghe âm thanh tức giận vang lên từ sau lưng, "Ngươi còn muốn chạy? Phủ thành chủ có học giả và trận pháp sư chuyên về truy tung, điều tra manh mối. Ta dám đảm bảo ngươi còn chưa chạy ra khỏi cổng thành sẽ bị bọn hắn bắt về. Nhưng ta nếu ngươi giết một tên vô danh tiểu tốt thì cũng thôi, nhưng đó là người của phủ thành chủ, việc này liên quan đến mặt mũi. Lại nói gần đây quan hệ giữa Khương gia và thành chủ không phải rất tốt. Đối phương muốn lợi dụng danh tiếng của chúng ta để thu hoạch thêm lợi ích từ bên trên. Từ đề cử 3 người các ngươi gia nhập triều đình cho đến đề nghị liên hôn đều có nhưng đã bị từ chối toàn bộ. Lần này là ngươi cho bọn hắn cơ hội chèn ép Khương gia." Khương Chân Thủy còn trẻ, thiếu kinh nghiệm và hiểu biết nhưng không ngốc. Khương Diệp Ngư chỉ nói vài câu hắn đã nắm bắt được mấu chốt vấn đề. Quốc gia có luật pháp, giết người chính là tội phạm. Nhưng ở thế giới đầy giấy tu luyện giả này, việc một kẻ mạnh giết một kẻ yếu thường sẽ không phải chịu trừng phạt. Tùy tiện tìm một cái cớ qua loa là được. Khương gia hiện tại như mặt trời ban trưa, siêu cấp thiên tài được lập đế học phủ mời chào như Khương Chân Thủy giết một người nhiều nhất là khép vào tội ngộ sát, bồi thường ít tiền. Bằng không dứt khoát tìm một kẻ vô danh thế tội liền xong. Điều Khương Diệp Ngư lo lắng là phía phủ thành chủ sẽ cố ý làm khó, đưa ra yêu sách làm khó bọn hắn. Một nguyên nhân khác khiến nàng tức giận là Khương Chân Thủy còn quá trẻ, chưa chính thức tu luyện đã giết người. Đến 2 vị tỷ tỷ của hắn còn chưa từng làm ra loại chuyện này. Kể cả không cố ý thì vẫn rất khó chấp nhận. Khương Chân Thủy xem như chấp nhận số phận. Hắn không sợ phủ thành chủ, nhưng trận đòn của Khương Tịch Giao sợ là không tránh được. Giang Tự thấy không ai nói gì nữa mới thoải mái lên tiếng, thật ra cũng không phức tạp như vậy. Người của phủ thành chủ sẽ không tra được hắn. Ánh mắt Khương Chân Thủy sáng lên, ngươi nói thật sao?
Đương nhiên,
ta làm việc tuyệt không lưu lại dấu vết. Đám người kia đừng mong tra ra được gì. Khương Diệp Ngư nghi hoặc, ngươi? Khương Chân Thủy vội vàng giải thích, Giang Tự là hành giả. Hành giả nổi tiếng với thân pháp, nếu có thêm linh kỹ chuyên dụng phụ trợ, đến và đi như một cơn gió, không lưu lại bất kỳ dấu vết nào. Hiện nay các đạo tặc nổi danh nhất còn nằm ngoài vòng pháp luật, 10 người thì có đến 6 người là hành giả. Tuy không phải điều gì vẻ vang nhưng cũng đủ để nói lên đặc điểm của nhóm trước nghiệp này. Không đợi Khương Diệp Ngư hỏi tiếp, Khương Sơ Tỉnh đã nhìn thẳng vào Giang Tự, theo ta. Giang Tự gật đầu, nữ nhân này chắc chắn đã nhìn ra điều gì đó nên muốn gặp riêng. Về phần Khương Chân Thủy, đây là vấn đề nội bộ Khương gia, hắn có bị mâu thân hay nhị tỷ đánh tàn phế thì Giang Tự cũng không còn được. Bỏ lại phía sau tiếng gào khóc của Khương Chân Thủy, Giang Tự theo Khương Sơ Tỉnh đến một biệt viện phía đông. Vừa ngồi xuống chưa kịp nóng chỗ đã bị tra hỏi, nói chi tiết.
Chuyện gì?
Tất cả. Nhìn vẻ mặt lạnh lùng vô cảm của Khương Sơ Tỉnh, Giang Tự có cảm giác nếu mình giấu giếm gì đó Khương Chân Thủy nhất định sẽ xong đời. Vì sao lại là tên kia chết thuê? Giang Tự tự tin vào khả năng của bản thân, ít nhất đủ để đảm bảo an toàn cho chính mình. Chuyện kia sớm muộn gì cũng bại lộ, hắn dứt khoát bán đứng vị Minh Hữu vừa mới kết giao chưa đến một ngày này. Tất nhiên Giang Tự chủ động lược bỏ những chuyện liên quan đến mình, cũng không thể nói bản thân đã dạo chơi thanh lâu trong lúc Khương Chân Thủy tỉnh tứ cùng Hoa Khôi Hái Hương lâu được. Chuyện chính là như vậy, ta. Giang Tự im bặt, chợt nhận ra một chuyện rất quan trọng. Khương Chân Thủy từ đầu đến cuối đều không lộ diện, phía phủ thành chủ có tra cũng không tra đến được. Nhưng hắn thì khác. Vì để tên kia có không gian riêng tâm sự cùng mỹ nhân, trong lúc nhàm chán hắn đã dạo chơi một vòng. Từ đặt một bàn tiệc lớn gần sân khấu cho đến gọi danh kỹ tiếp rượu, những chuyện này đều có không ít người nhìn thấy. Nếu phía phủ thành chủ tra được hôm qua Giang Tự cùng Độ Minh Chu Trạch xảy ra xung đột, rất có thể sẽ mượn chuyện này gây rối dù không có chứng cứ nào. Tất nhiên mục tiêu sẽ là hắn chứ không phải Khương Chân Thủy. Phiền phức mà thân phận bị hôn phu của Khương Sơ Tình mang lại bắt đầu thể hiện rõ rệt hơn rồi. Khương Sơ Tình không chú ý biểu cảm đặc sắc trên mặt Giang Tự. Nàng vẫn còn bận tiêu hóa thông tin Khương Chân Thủy đang bí mật qua lại với một vị Hoa Khôi thanh lâu. Tuy nói nữ nhân kia chỉ bán nghệ không bán thân nhưng cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Thanh lâu trong ấn tượng của nhiều người là nơi dơ bẩn, nữ nhân ở đó không có một ai sạch sẽ. Cái gọi là bán nghệ không bán thân chẳng qua chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi mà thôi. Chương 18, quả báo nhãn tiền chương 18, quả báo nhãn tiền Khương Chân Thủy còn trẻ, tiền đồ sáng lạng, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy? Khương Sơ Tình thật sự không hiểu nổi đệ đệ của mình. Đang định hỏi thêm vài thông tin từ chỗ Giang Tự, ngẩng đầu nhìn lên lại phát hiện tên kia đang trầm tư, Khương Sơ Tình nghi hoặc, ngươi đang giấu chuyện gì? Giang Tự cười gượng, bất đắc dĩ nói ra vấn đề của bản thân. Dù sao một khi người của phụ thành chủ tìm đến cũng sẽ không giấu được, chi bằng cứ thẳng thắn thừa nhận. Và lại đây cũng không tính là sai lầm gì nghiêm trọng. Có dịp đến thanh lâu liền đi dạo một phen, hắn cũng không làm gì quá đáng. Khương Sơ Tình nghe xong, vẻ mặt vẫn không cảm xúc nhưng khỏe miệng lại giật giật vài lần. Khá lắm, ban ngày lớn tiếng nhận là vị hôn phu của nàng, ban đêm đã chạy đến thanh lâu gọi danh kỹ, lại còn đặt phòng. Trong Khương phủ chắc chắn có hai mắt của các thế lực khác, đặc biệt là phụ thành chủ. Những chuyện này có muốn giấu cũng không giấu được. Giang Tự không giỏi đọc suy nghĩ từ gương mặt đẹp không tì vết nhưng vô cảm của Khương Sơ Tình. Đây là năng lực đặc biệt riêng của Khương Chân Thủy. Có điều nhìn khỏe miệng nàng, hắn có thể cảm nhận được dông báo sắp đến. Dục vọng cầu sinh thúc đẩy hắn đội vàng giải thích, ta là hiếu kỳ muốn xem cảnh tượng một đám học giả vây quanh sân khấu nghe một vị kỹ nữ giảng giải học thuật là như thế nào. Không phải thật sự muốn dạo chơi thanh lâu.
Ồ,
vậy còn mở phòng. Chỉ là tìm nơi yên tĩnh hỏi thăm thông tin về Độ Minh. Từ đầu đến cuối không tới 10 phút, ta có thể làm được gì?
10 phút?
Khoan, ngươi đang nghi ngờ năng lực của ta. Ánh mắt Khương Sơ Tình đã thay cho lời muốn nói. Giang Tự cảm thấy mình đang bị sỉ nhục nghiêm trọng. Nam nhân không thể nói là không được. Vấn đề là hắn lại không cách nào chứng minh ta thật sự không làm gì, sau khi đánh ngất nàng còn lưu lại 3 đồng hoàng kim tạ lỗi. Người rất hào phóng. Giọng điệu lạnh nhạt khiến Giang Tự không nghe ra Khương Sơ Tình đang châm chọc hay thật sự nghĩ như vậy. Hắn cũng cảm thấy mình rất hào phóng. Chủ yếu là kiếm tiền quá dễ, chi tiêu cũng không có gánh nặng. Nên làm mà thôi.
Ta không có khen ngươi.
Im lặng một hồi lâu, Khương Sơ Tình chợt đứng dậy, ta sẽ lo liệu chuyện này. Mấy ngày tới không có việc gấp tốt nhất đừng rời khỏi Khương phủ. Nàng nói xong liền đi thẳng, không cho Giang Tự cơ hội đáp lại. Hắn rất muốn nói rằng thật ra đây chẳng phải chuyện gì to tát, muốn giải quyết có thể làm ngay bây giờ. Có điều ngẫm lại vẫn là tạm thời đừng nói. Giang Tự vẫn chưa quên khách hàng mục tiêu của mình là Khương Tịch Giao. Chậm nhất là tối nay nàng sẽ trở về Khương phủ, thu xếp xong chính sự lại đi xử lý những việc ngoài lề cũng chưa muộn. Cứ như vậy, Giang Tự cả ngày đi dạo trong Khương phủ, thuận tay thay đổi bố cục trang trí tại vài khu vực, không chỉ đẹp mắt hơn mà còn ẩn ẩn hình thành trận pháp tụ tập linh năng. Chỉ là chút việc vặt giải trí, không đáng nhắc đến. Giang Tự rất thoải mái, Khương Chân Thủy thì thảm rồi. Dù đã có Khương Sơ Tình nói đỡ, rằng vụ án mạng này có khả năng không liên quan hắn thì chuyện đến thanh lâu vẫn là thật. Với người có tư tưởng truyền thống như Khương Diệp Ngư, thanh lâu không phải nơi tốt lành, Khương Chân Thủy lại còn chưa đến tuổi thành niên. Nếu để nàng biết hắn có quan hệ tình cảm với một nữ tử thanh lâu có lẽ sẽ còn thảm hơn. Khương Sơ Tình quyết định đợi sóng gió qua đi mới tiết lộ chuyện này. Chia ra đánh 2 lần ít nhất sẽ không bị đánh chết. Sau khi chịu thêm 1 trận đòn vì gây chuyện xong muốn bỏ chạy, Khương Chân Thủy tiếp tục vì nâng chậu nước trong đại sảnh. Nước mắt trên mặt đã khô, hắn bắt đầu suy nghĩ tìm đối tượng truy cứu trách nhiệm. Nhìn quanh một vòng, cuối cùng toàn bộ thù hận dồn hết vào Độ Minh đã chết. sớm không chết muộn không chết lại chọn đúng lúc này để chết, chẳng phải là đang cố ý nhắm vào hắn sao? Ái Hương lâu, tại hiện trường Độ Minh tử vong có vài người đang tụ tập. Dẫn đầu là một nam nhân trung niên dáng vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén, chỉ đứng yên một chỗ lặng lẽ quan sát tất cả. Vài phút trôi qua, hai người đi đến trước mặt hắn rồi đồng loạt lắc đầu, trận pháp không dò được tàn dư linh năng, hiện trường không có dấu vết giao thủ. Trong cơ thể Độ Minh còn sót lại dấu vết dược vật hỗn tạp, cần thêm thời gian phân tích. Đã thẩm vấn xong Tô Viện, khi nàng tỉnh dậy thì Độ Minh đã chết. Tô Viện vẫn còn trông mong Độ Minh chuộc thân giúp nàng nên không có động cơ gây án. Nam nhân trung niên nghe báo cáo hết một lượt liền đi đến kết luận, cho nên Độ Minh là bị người ta hạ độc, có khả năng là trúng độc trước khi đến Ái Hương lâu. Một người do dự đáp, hoặc là loại độc chỉ tác động đến nam nhân. Ta phân tích được vài thành phần dược vật có công dụng ức chế ham muốn. Nam nhân hỏi, có khả năng gây nguy hiểm đến tính mạng hay không? Tình trạng của Độ Minh là do linh năng mất kiểm soát, kinh mạch cùng một số cơ quan nội tạng vỡ ra dẫn đến tử vong. Bất kỳ dược vật nào chứa đựng linh năng khi dùng quá liều đều có thể xảy ra. Nhưng ta thiên về khả năng hắn bị trúng một loại chất độc chuyên dẫn bạo linh năng, cụ thể vẫn phải đợi báo cáo phân tích. Nam nhân trung niên gật đầu, quay sang người mặc y phục quân đội phụ thành chủ phía sau, chuyện ta phái ngươi điều tra thế nào? Người kia trả lời, trước đó Độ Minh và Chu Trạch quả thật đã xảy ra xung đột tại Khương gia, sau khi hai người tách ra liền đến Ái Hương lâu tìm Tô Viện. Không có bằng chứng Khương Tam thiếu đã đến Ái Hương lâu sau đó. Nhưng cái gì? Nhưng có một người khác. Hắn gọi là Giang Tự, tự nhận là vị hôn phu của đại tiểu thư Khương Sơ Tình. Khương Tam thiếu cũng vì người này mà xung đột với Độ Minh cùng Chu Trạch. Tối hôm qua Giang Tự đã xuất hiện tại Ái Hương lâu, thời gian ước tính gần một giờ, rời đi khi nào chưa rõ. Nam nhân trung niên miết miệng, nói bằng giọng đầy đe dọa, chưa rõ. Người kia vội vàng đáp, Giang Tự mở phòng cùng một vị kỵ nữ gọi là Tố Nương. Nữ nhân này đã khai nàng không nhớ rõ những gì xảy ra tối qua, khi tỉnh dậy chỉ thấy ba đồng hoàng kim đặt ở đầu giường. Đã kiểm tra phòng hay chưa? Không có dấu hiệu đã qua đêm cùng nhau. Chúng ta có cần làm kiểm tra cho Tố Nương hay không? Nam nhân trung niên lắc đầu, ném cho thuộc hạ ánh nhìn thâm thúy. Loại chuyện đó còn cần kiểm tra? Muốn mượn chức vụ sử dụng dịch vụ miễn phí thì cứ nói thẳng. Hắn xoa xoa cằm, đi đến kết luận, có mâu thuẫn từ trước, có động cơ gây án, có mặt tại hiện trường Giang Tự là đối tượng tình nghi lớn nhất. Nhưng chúng ta không có đủ bằng chứng. Độ Minh bình thường làm không ít chuyện xấu, gây thủ chốt oán với rất nhiều người. Chỉ vì chút mâu thuẫn nhỏ tại Khương gia mà đã. Nam nhân trung niên cười, chân tướng rất quan trọng. Thành chủ đại nhân đã nói nhất định phải đem vụ án này đẩy lên đầu Khương gia. Phải làm như thế nào còn đợi ta dạy các ngươi sao? Chương 19, Khương Nhị tiểu thư chương 19, Khương Nhị tiểu thư tối trời, một cỗ xe lớn từ phía đằng xa bay về hướng Khương phủ, lưu lại một vệt lửa trên bầu trời. Chỉ có một ít phương tiện di chuyển được cấp phép phi hành trong phạm vi Khôn Sơn thành. Chúng đều có tiêu chí rõ ràng nên rất dễ nhận diện. Cỗ xe dùng hỏa hệ yêu thú kéo xe, di chuyển lưu lại một vệt lửa dài là đặc trưng của Khương Nhị Khương Tịch Giao. Đây là quà tặng của phụ thành chủ Khôn Sơn thành chúc mừng nàng nhập học tại học viện Chu Đế. Khi đó quan hệ giữa Khương gia và phụ thành chủ vẫn còn khá tốt. Xe dừng trước Khương phủ, hai bóng người nhanh chóng bước xuống, giao phó mấy câu với hộ vệ gác cổng xong liền vội vàng đi nhanh vào trong. Giang Tự nhận được thông báo từ người hầu liền đứng dậy vớt phẳng y phục. Suy nghĩ giây lát, cuối cùng quyết định chỉ mang theo một tấm thẻ gỗ. Đây là thứ hắn rảnh rỗi ngồi làm vào lúc chợ tối, là danh thiếp dùng trong tu luyện giới. Biển hiệu lớn chỉ hợp khi bày sạp hàng, gặp khách hàng mục tiêu đương nhiên phải chọn thứ gọn nhẹ. Ngọc phù mới là lựa chọn phù hợp, chế tác thành linh cụ lại càng tốt hơn. Nhưng vấn đề là Giang Tự không đủ tiền. Còn chưa đến đại sảnh, Giang Tự đã nghe được âm thanh xé lòng của Khương Chân Thủy. Khác với khi bị Khương Diệp lừa đánh, chủ yếu là bất ức cầu xin tha thứ, âm thanh lần này rất thảm thiết. Nói ra thì có vẻ thô bỉ, nhưng cảm giác thật sự giống như heo bị chọc tiếp vậy. Đặt chân vào đại sảnh, Giang Tự lập tức nhìn thấy Khương Chân Thủy đang co thành một đoàn nằm trên mặt đất, cả người cuộn tròn cố che đi các vị trí yếu hại. Lúc này một thiếu nữ đang cưỡi trên người hắn, hai tay vung quyền, một lần đánh xuống liền vang lên từng tiếng nổ lớn, chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy mặt mũi đau nhức. Cho ngươi đi thanh lâu, cho ngươi giết người, cho ngươi ít đi. Phu thê Khương Tuyệt Khương Diệp Ngư ngồi ở ghế chủ tọa che mặt không dám nhìn. Nữ nhi bạo lực không phải ngày một ngày hai, bọn hắn cũng vô pháp can ngăn. Và lại lần này Khương Chân Thủy hành sự quá lô mãng, khiến Khương gia lộ ra sơ hở để người khác lợi dụng. Hắn là thiên tài, tuổi còn trẻ, tương lai có vô hạn khả năng. Nhưng nếu không rèn luyện tốt tâm tính, sớm muộn cũng gây ra đại họa, dạy dỗ một chút cũng tốt. Hai người nhỏ giọng trò chuyện, sẽ không đánh chết chứ? Yên tâm, Tịch Giao tự có nặng nhẹ. Nhìn thì rất nghiêm trọng nhưng không thương tổn đến gân cốt, tối đa là gãy vài chiếc xương sườn. Gần đây tiểu tử này càng lúc càng phách lối, nếu cứ để mặc như vậy thả hắn vào lập đế học phủ sớm muộn cũng bị đám siêu cấp thiên tài kia chơi chết. Đám người hầu kia thế nào rồi? Đều đã sắp xếp xong, nhanh nhất 3 ngày mới có thể trở về. Trong Khương phủ có không ít người hầu, hộ vệ là nội gián do các thế lực khác cài vào, chủ yếu là vì thấy bọn hắn phất lên quá nhanh nên muốn thăm dò kiểm soát. Từ các gia tộc, thương hội đối thủ cho đến người của phủ thành chủ đều có Khương Tuyệt và Khương Diệp Ngư đều biết nhưng không đổi đi, sợ bức dây động rừng, đối phương sẽ lại phái người khác trà trộn đến. Còn không bằng cứ để bọn hắn làm việc trong phủ, có chuyện cần giữ bí mật liền phái ra ngoài. Sáng nay khi vừa biết tin Khương Chân Thủy gây chuyện, đám nội gián này đều bị Khương Diệp Ngư điều đi hết. Hiện tại trong phủ đều là thân tín có thể tin tưởng được. Giang Tự không chú ý đến những chi tiết nhỏ nhặt này, từ khi bước vào ánh mắt đều đặt trên người Khương Tịch Giao. Mái tóc đỏ dài qua vai, bộ y phục bó sát tuy không hở hang nhưng đã tinh giản hết các chi tiết thừa thải để phù hợp cho việc vận động, gương mặt xinh đẹp có 7 phần tương đồng với Khương Sơ Tình, tỏa ra khí chất hào sảng như bậc nữ hiệp giang hồ. Khó trách lần đầu Khương Chân Thủy nghe hắn miêu tả về Khương Tịch Giao liền một mực phủ nhận. đây nào có phải dáng vẻ tiểu phú bà hiền lành ít nói, chi tiền mạnh tay. Rõ ràng là một thiếu nữ thanh xuân tràn đầy sức sống, tính cách nóng nảy bạo lực thật đáng sợ. Nhưng dung mạo này hoàn toàn trùng khớp, hẳn là không nhận sai người. Lẽ nào đây mới là dáng vẻ vốn có của nàng? Phát hiện Giang Tự đã đến, dục vọng cầu sinh của Khương Chân Thủy bùng cháy mãnh liệt, cứu cứu ta. Khương Tịch Giao thoáng dừng tay, quay đầu nhìn người vừa đến, ngươi là ai? Trong tin tức truyền đến chỉ nói Khương Chân Thủy đến thanh lâu, lại còn vì chút mâu thuẫn nhỏ mà hại chết người, hoàn toàn không nhắc đến Giang Tự. Vì sao không có chuyện này phải hỏi Khương Sơ Tình? Người chịu trách nhiệm dùng phù lục truyền tin là nàng. Giang Tự bình tĩnh bước lại gần, lấy ra thẻ gỗ đưa đến trước mặt Khương Tịch Giao, tại hạ Giang Tự, giang trong giang hồ lãng khách, tự trong tiêu giao tự tại. Mỹ nữ, mời tư vấn. Khương Tịch Giao. Khương Tuyệt. Khương Diệp Ngư. Người không biết mở miệng, người biết cả lời. Trong đại sảnh chỉ còn lại âm thanh rên rỉ của Khương Chân Thủy. Khương Tịch Giao ngơ ngác nhận lấy thẻ gỗ, mặt trước khắc hai chữ tư vấn, mặt sau là Giang Tự, dưới góc còn có hai chữ nhỏ chuyên viên. Cách dùng từ khá lạ, nhưng đọc xong vẫn có thể hiểu một cách gần đúng. Suy nghĩ đầu tiên của nàng chính là lừa đảo. Là hắn mời người đến đây. Hắn ở đây đương nhiên là Khương Chân Thủy. Ngoại trừ tên đệ đệ vô dụng cả ngày rảnh rỗi này, Khương gia không có ai lại đi mời một kẻ lừa đảo về nhà. Cộng thêm lời cầu cứu khi này, Giang Tự không giải thích, hắn cúi đầu nhìn Khương Chân Thủy, chút lòng chắc cần ít ỏi nổi lên. Khương Sơ Tình đã đi lo liệu chuyện này, có thể đợi nàng trở về lại tiếp tục hay không? Ngươi nghĩ mình có tư cách ra lệnh cho ta? Không đúng, một mình Khương Chân Thủy làm sao lẻn vào Ái Hương lâu giết người, là ngươi thông đồng với hắn. Giang Tự thoải mái thừa nhận, là ta. Tối qua, lời còn chưa nói hết, một quyền mang theo hỏa diễm đã đánh thẳng về phía hắn. Khác với Khương Chân Thủy chỉ là nhục quyền bình thường, Khương Tịch Giao đối phó với người ngoài đều vận dụng linh kỹ, tuyệt không nương tay. Đây là kẻ đã dẫn dắt đệ đệ nàng làm chuyện xấu, mặc kệ bên trong có ẩn tình thế nào, đánh trước lại nói. Khương Chân Thủy méo mặt, bất đắc dĩ tránh sang một bên. Khương Tịch Giao thấy hắn né đòn không những không tức giận mà càng thêm hưng phấn, tạm thời buông tha Khương Chân Thủy lao lên tấn công. Hỏa quyền như cơn mưa chút xuống nhưng không một cái nào chạm được vào góc áo Giang Tự. Sự hưng phấn của Khương Tịch Giao dần chuyển sang bực bội. Nàng thích đánh người, cũng không ngại chiến đấu với đối thủ mạnh. Nhưng tên Giang Tự này từ đầu đến giờ chỉ toàn tránh né. Cảm giác dù cố gắng cỡ nào cũng không thể chạm đến đối thủ thật sự rất khó chịu. Chỉ biết trốn. Giang Tự cười khổ. Hắn không trốn thì còn có thể làm gì? Lẽ nào lại đi đánh khách hàng? Đạo đức nghề nghiệp không cho phép Giang Tự làm như vậy. Và lại, Khương Tịch Giao vốn nóng tính. Khi cơn phẫn nộ dâng cao, lý trí bị lấn át, hỏa diễm từ song quyền dần ngưng tụ thành một con cự lang cao hơn 3 mét. Nhiệt lượng bức người tỏa ra, vài bức thư họa trưng bày bốc cháy. Khương Tuyệt hoảng sợ đứng dậy hô lớn, mau dừng tay. Chương 20, cha hỏi nhân thân chương 20, cha hỏi nhân thân dù Khương Tịch Giao có nóng nảy, bướng bỉnh thì vẫn không dám trái lời phụ mẫu. Bất ngờ bị mắng, nàng chỉ có thể tức giận trừng mắt với Giang Tự, sau đó tán đi hỏa lang đang ngưng tụ trên cao. Khương Tuyệt thầm thở ra một hơi. Nữ nhi càng lớn càng nóng tính, không biết phân nặng nhẹ. Vậy mà dám sử dụng tam phẩm linh kỹ liệt hỏa lang ngày trong nhà. Một khi hỏa lang đánh xuống, chưa cần biết Giang Tự thế nào, toàn bộ bảo vật mà hắn cất công sưu tầm, trưng bày trong đại sảnh đều sẽ bị hủy sạch. Dựa trên tốc độ phát triển và tài năng phá hoại của ba nhi tử thiên tài, đã đến lúc suy tính xem nên mời vị trận pháp sư nào đến bố trí đại trận phòng ngự cho Khương phủ. Tối thiểu phải là ngũ phẩm trận pháp sư, tốt nhất là lục phẩm trở lên. Nhưng trận pháp sư cấp bậc đó sợ rằng vét hết tài sản Khương gia cũng không mời nổi. Khi gia chủ Khương gia còn đang đau đầu vì đám phá gia chi tử nhà mình, chủ mẫu Khương Diệp Ngư đã lên tiếng, "Tịch Giao, đừng làm loạn. Hắn là vị hôn phu của Sơ Tình, tương lai ngươi có thể sẽ phải gọi một tiếng tỷ phu." Khương Tịch Giao đưa ra, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Biểu cảm của Khương Tuyệt càng thêm khoa trương, mắt trừng to miệng há lớn, trán nổi gân xanh, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn nhìn chằm chằm vào Giang Tự, gàn từng chữ một, "Là thật sao?" Giang Tự cảm thấy mình nên giải thích một chút. Chuyện này bắt nguồn từ vài câu nói đùa, sau đó Khương Chân Thủy lấy hắn làm bình phong cho Khương Sơ Tình. Làm bình phong cũng không sao, Giang Tự vốn không ngại phiền phức. Nhưng lừa gạt khiến phụ mẫu bọn hắn lo lắng thì không tốt lắm. Nào ngờ hắn còn chưa kịp lên tiếng, Khương Chân Thủy, kẻ nhân lúc hỗn loạn đã trốn sau cột nhà bất ngờ thò đầu ra, "Đúng, Giang Tự là vị hôn phu của đại tỷ." Điều này được nàng chính miệng thừa nhận. "Ngươi không tin có thể hỏi mẫu thân." Khương Chân Thủy vừa nói vừa dùng ánh mắt cầu xin nhìn Giang Tự, rõ ràng là muốn mượn chuyện này di dời sự chú ý, tránh cho bản thân tiếp tục căn đòn. Nhìn gương mặt sưng mù, toàn thân không có chỗ nào lành lặn của đối phương, Giang Tự khẽ thở dài, nuốt lời định nói xuống bụng. "Dùng khẩu hình miệng truyền đạt chúng ta không ai nợ ai." Khương Chân Thủy vui mừng. Chỉ cần qua chuyện ngày hôm nay muốn hắn gọi Giang Tự là phụ thân đều được. Vị huynh đệ này lại nói không ai nợ ai, rõ ràng là không muốn hắn có gánh nặng tâm lý. Quả nhiên là huynh đệ tốt. Khương Chân Thủy rưng rưng nước mắt vì cảm động, nào biết rằng sáng nay Giang Tự đã bán đứng hắn cho Khương Sơ Tình. Khương Tuyệt nhìn sang Khương Diệp Ngư, nhận được một cái gật đầu. Hắn ngồi bệt xuống ghế, khí lực giống như bị rút sạch. Trong ba nhi tử Khương Tuyệt thích nhất là Khương Sơ Tình. Lúc nàng còn trẻ không có ô dù như Khương Tịch Giao hay Khương Chân Thủy. Khi đó Khương gia vẫn là một gia tộc kinh thương nhỏ, dựa vào vài mối buôn bán làm ăn kiếm sống qua ngày. Cả phủ cộng lại còn chưa đến 10 người. Khương Sơ Tình từ nhỏ đã nỗ lực hơn người, không ngại gian khổ, từng bước bộc lộ tài năng sau đó ghi danh vào học viện Thanh Thủy. Nàng vốn không thích làm võ giả nhưng lại chọn chức nghiệp này. Đơn giản vì võ giả trực quan nhất, có tài năng liền được công nhận, không phức tạp như các nhóm chức nghiệp khác. Cuối cùng và cũng là quan trọng nhất, Khương Sơ Tình không bao giờ gây rối, phá hoại như muội muội và đệ đệ của mình. Khương Tịch Giao cả ngày gây gỗ bên ngoài khiến Khương Tuyệt tiêu tốn không ít tiền bạc và nhân mạch để dàn xếp. Nếu nàng không bỏ nhà ra đi, sau đó ghi danh vào học viện Chu Đế, Thương Tuyệt cũng sẽ tìm cách đưa nàng đến một học quán nào đó mài giũa lại tâm tính. Thương Chân Thủy ít khi lộ diện nhưng lại là kẻ thù dai, thích chơi trò âm hiểm. Chỉ cần có cơ hội sẽ ra tay với kẻ khiến mình trướng mắt. Chuyện hắn vừa gặp Giang Tự đã gài bẫy, sau đó lôi kéo đối phương đi tính sổ với Độ Minh đã thể hiện rất rõ điều này. Một đông cải trắng tốt đẹp như vậy lại bị heo lạ ủi mất, bảo Khương Tuyệt sao có thể bình tĩnh được. Nhưng nếu Khương Sơ Tình đã chính miệng thừa nhận, người làm phụ thân như hắn cũng không thể phản đối. Nữ nhi mình yêu thương nhất tìm được ý trung nhân, phụ thân nào lại đi chia sẻ về đường, không có đạo đức. Giang Tự không biết chỉ trong vài giây ngắn ngủi trong đầu Khương Tuyệt đã diễn ra thiên nhân giao chiến. Than trời trách đất hận số phận xong, Khương Tuyệt nhìn chằm chằm Giang Tự, nghiêm túc nói, nếu ngươi dám làm nữ nhi của ta rơi nước mắt, cho dù bán cả Khương phủ ta cũng sẽ khiến ngươi phải trả giá. Vẫn là câu đe dọa quen thuộc. Giang Tự thầm khinh bỉ trong lòng nhưng ngoài mặt lại bình tĩnh gật đầu. Hắn cũng không biết mình phải diễn vai hôn phu đến khi nào. Luôn có cảm giác thân phận vị hôn phu này càng ngày càng chân thật. Sẽ không cần đợi đến lúc bái đường thành thân sau đó bỏ trốn ngay đêm động phòng chứ. Khoan đã, tại sao hắn lại phải bỏ trốn? Chỉ có kẻ thiểu năng mới từ chối miếng bánh thơm ngon dâng đến tận miệng. Giang Tự ta nay đã khác xưa rồi. Ngươi đến từ đâu? Gia đình có mấy người? Quen biết Sơ Tình như thế nào? Khương Tuyệt hỏi một tràng dài. Giang Tự lần lượt trả lời từng vấn đề một. Khương Tịch Giao bên cạnh cũng đã bình tĩnh lại, nhìn hắn với ánh mắt đầy hứng thú, thỉnh thoảng còn chen vào hỏi vài câu. Thân thế Giang Tự không có vấn đề, là cô nhi từ nơi khác đến, không nợ nần hay có kẻ thù truy sát. Về phần quen biết Khương Sơ Tình thế nào, cũng chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng bịa ra một phen. Khương Tuyệt nghe xong chỉ gật đầu, không hài lòng cũng chẳng thất vọng. Gia thể Giang Tự rất bình thường nếu không muốn nói là hơi kém. May mắn là chưa chạm vào điểm mấu chốt, không mang nợ nần hay bị kẻ thù truy sát, sẽ không mang họa đến cho Khương gia. Ưu điểm là bề ngoài khá tuấn tú, khí chất lãng tử, đặt cùng chỗ với nữ nhi của hắn cũng không làm mất mặt nàng. Các thông tin cơ bản đều đã hỏi xong, Khương Tuyệt im lặng một lát, suy nghĩ xem nên nói gì tiếp theo thì Khương Tịch Giao đã hào hứng nói, chức nghiệp của ngươi là gì? Vừa rồi ngươi đã nói gì đó như tư vấn, có phải là học giả hay không? Học giả hay kỳ môn dự ngôn sư đều là chức nghiệp có khả năng giải đáp vấn đề giúp người khác. Một bên dựa vào kiến thức học thuật sâu rộng, một bên dựa vào khả năng tính toán dự đoán tương lai nhân quả. Ngoài ra còn có một ít chức nghiệp cực hiếm khác ít được nhắc đến. Cái trước thông dụng dễ gặp, cái sau hiếm có khó tìm. Phần lớn những kẻ tự xưng là thầy bói ngoài kia đều là lừa đảo. Dự ngôn sư chân chính không phải trưởng lão đại tông thì cũng là quốc sư một quốc gia, kém nhất có thể mở đạo đường. Nào có ai hạ mình đến mức ra đường dựng sạp xem bói. Khương Tịch Giao giống như tất cả những người khác, tư duy theo hướng thường gặp nhất. Giang Tự khẽ lắc đầu, ta là lãng nhân. Lãng nhân? Đó là chức nghiệp gì? Khương Tịch Giao nhất thời không nhớ ra được có loại chức nghiệp này. Khương Tuyệt và Khương Diệp Ngư cũng cau mày suy nghĩ. Chỉ có Khương Chân Thủy nhanh mồm nhanh miệng nói, lãng nhân là chức nghiệp thuộc nhóm hành giả. Chương 21, phổ thông và tinh anh chương 21, phổ thông và tinh anh Khương Tịch Giao như bừng tỉnh ngộ, lãng nhân chẳng phải là đám. Hai từ vô dụng cuối cùng nàng không nói ra miệng. Vị này có khả năng trở thành tỷ phu tương lai, mặt mũi của đại tỷ không thể không cho. Thế nhưng là, toàn bộ Chu Thiên giới chỉ có 10 học viện, dù kém hơn đôi chút so với Lập Đế học phủ, nhưng mọi quy chuẩn giáo dục đều đặt ở mức cao cấp nhất. Tại học viện, mỗi học viên không chỉ học tập các kiến thức xoay quanh chức nghiệp của mình mà còn phải nắm bắt đặc điểm của tất cả các chức nghiệp khác. Điều này rất quan trọng, một thiên tài toàn diện phải có kiến thức sâu rộng, hiểu biết về mọi đối thủ. Nếu không trong tương lai gặp phải kẻ địch với chức nghiệp mới lạ mà chẳng có chút thông tin nào, kết quả thua thiệt chẳng phải sẽ làm ô uế cái danh thiên tài và cả học viện giáo dục bọn hắn sao? Thua vì thực lực kém hơn rất bình thường nhưng thua vì thiếu kiến thức thì không thể chấp nhận được. Thế nhưng tinh lực của một người là có hạn. Ngoại trừ học giả có thể thông qua học tập tăng tiến tu vi, những nhóm chức nghiệp khác căn bản không có thời gian đi đào sâu tìm hiểu, phân tích chi tiết mọi loại đối thủ. Cho dù có thì cũng là lao quái vật đã sống hàng trăm, hàng ngàn năm, tu vi thông thiên. Vậy nên học giả của các học viện đã nghiên cứu, phân chia chức nghiệp thành hai cấp bậc chính, phổ thông và tinh anh. Thời gian nghiên cứu dành cho cấp tinh anh sẽ nhiều hơn. Chức nghiệp phổ thông là nhóm có tiềm năng phát triển thấp hơn. Không phải chiến lược kém thì là càng tu luyện càng khó khăn, tóm lại là đi đường dài bất lợi. Chức nghiệp tinh anh thường có cơ vững chắc, pháp môn linh kỹ phong phú, càng lên cao càng mạnh, cuối cùng có khả năng xưng đế. Bất quá sự phân chia cấp bậc này đều mang tính tương đối, chủ yếu vẫn phụ thuộc vào tu luyện giả. Không phải cứ tu luyện chức nghiệp tinh anh là sẽ mạnh hơn, còn rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng. Ngoài ra số lượng tu luyện giả của một chức nghiệp, thực lực bình quân, ngưỡng cửa đầu vào đều là các điều kiện được cân nhắc khi phân chia. Trong nhóm hành giả chỉ có khổ hành giả được xếp vào chức nghiệp tinh anh. Hành giả phổ thông không cần nói, hai chữ phía sau đã thể hiện tất cả. Về phần lãng nhân, chức nghiệp này tương đối đặc biệt. Một chức nghiệp có số người tu tập ít đến mức không thể thống kê, trong số đó còn chẳng có ai đạt đến thượng tam phẩm. Nếu có thêm một cấp bậc riêng dưới mức phổ thông thì chắc chắn sẽ có một chỗ cho lãng nhân. Vì là nhóm tiểu số, thực lực bình quân lại thấp nên chẳng có mấy ai đi nghiên cứu chức nghiệp này. Khương Tịch Giao nhất thời không nhớ ra cũng rất bình thường. Ngoài hai cấp phổ thông và tinh anh, phía trên thật ra vẫn còn một cấp nữa. Nhưng những chức nghiệp trong cấp bậc này quá mức thần bí, hơn nữa còn cường đại không hợp lẽ thường. Nếu gặp phải thì tốt nhất nên tránh đi, cố chấp không có trái ngọt. Sau khi nghe Khương Tịch Giao giới thiệu sơ qua, ánh mắt Khương Tuyệt và Khương Diệp Ngư nhìn Giang Tự đều trở nên cổ quái. Chỉ có Khương Chân Thủy, người vừa được hắn cứu mạng tỏ ra sùng bái, không ngờ lãng nhân suýt chút nữa đã bị xếp vào bất nhập lưu. Chức nghiệp kém đến như vậy nhưng ngươi lại ngang sức với nhị tỷ, quả thật là thiên tài. A Giang Tự không quen nổi tiểu lạc quan lạ của Khương Chân Thủy, nào ngờ chưa kịp tự giải thích vài câu thì đã nghe Khương Tịch Giao gật đầu cảm thán, hành giả vốn nổi danh về thân pháp. nhưng lãng nhân bất kể là tốc độ tu luyện, lượng và độ tinh khiết linh năng đều kém xa đồng cấp. Quan trọng nhất bọn hắn gần như không có pháp môn chuyên dùng, cao nhất cũng chỉ là trung phẩm. Ngươi lựa chọn chức nghiệp đó, ở vào độ tuổi này có thể đạt đến tam phẩm thật sự là thiên tài. Giang Tự, có hứng thú chuyển đổi chức nghiệp hay không? Ta sẽ gửi thư tiến cử ngươi đến học viện Chu Đế. Khương Tịch Giao hiện tại là tam phẩm sơ kỳ võ giả. Giang Tự dựa vào tốc độ tránh né mọi đòn tấn công của nàng nên được mặc định cũng là tam phẩm lãng nhân. Tu vi tam phẩm tán công cũng khá đáng tiếc, nhưng hắn vẫn còn rất trẻ đã có thể đem lãng nhân tu luyện đến trình độ này, nếu chuyển đổi sang chức nghiệp phù hợp hơn tiền đồ tương lai bất khả hạn lượng, cũng xem như xứng đôi với Khương Sơ Tình. Giang Tự thoáng sững người. Tương lai hắn đúng là có kế hoạch đến học viện Chu Đế, nhưng đó là chuyện của tương lai xa, không phải hiện tại. Vẫn là Khương Tịch Giao viết thư tiến cử có chút hoài niệm. A Giang Tự còn chưa trả lời thì Khương Chân Thủy lại lên tiếng, cái này không thể kiêm chức sao? Khương Tịch Giao lắc đầu, kiêm chức cần pháp môn đối ứng phù hợp giữa hai chức nghiệp. Pháp môn của lãng nhân đều là cấp thấp, chức nghiệp đối ứng không thể cao, điều này sẽ hình thành hạn chế. Một vấn đề khác chính là phương thức tu hành của hành giả quá khác biệt, nhất là lãng nhân, bọn hắn quá tùy hứng. Nếu đang tu luyện chức nghiệp còn lại đến giai đoạn mấu chốt, pháp môn lãng nhân lại nảy ra linh cảm, yêu cầu đi một chuyến đến phương xa, không có 8 năm 10 năm mới có thể trở về thì sao? Khương Tịch Giao chỉ nêu vài vấn đề then chốt, thật ra việc kiêm chức còn vô số tác hại khác. Hai điều nàng liệt kê ở trên đều là dễ nhìn thấy nhưng khó giải quyết nhất mà thôi. Khương Chân Thủy nghẹn họng chân chối. Xưa nay kiêm chức đồng tu luôn là nan đề với các học giả. Có ai không muốn cùng lúc tu tập nhiều chức nghiệp, sở hữu chiến lược 1+1 lớn hơn 2. Thế nhưng rào cản quá lớn, mỗi bước đều gian nan, miễn cưỡng không hạnh phúc. Không phải ai cũng như Khương Chân Thủy, trời sinh thể chất phụ trợ đỉnh cấp thanh linh thể, có khả năng kiêm chức thể tu cùng hư linh gia, phong đế nằm trong tầm tay. Giang Tự, đối tượng trong cuộc thảo luận lúc này mới đứng ra phát biểu, tạm thời chưa có ý định này. Nhưng dù sao cũng cảm tạ ngươi. Lời này rất chân thành. Tuy Khương Tịch Giao trước mặt khác với hình tượng trong lòng hắn nhưng sự tốt bụng của nàng vẫn không đổi, chỉ là cách thức thể hiện khác biệt mà thôi. Khương Tịch Giao khẽ gật đầu, chủ động bỏ qua đề tài này. Tán công chuyển đổi chức nghiệp là chuyện ảnh hưởng đến cả tương lai, không thể ép buộc người khác nghe theo chỉ bằng vài câu nói. Giang Tự đã đạt đến tam phẩm, chức nghiệp lại là lãng nhân, chỉ hắn biết bản thân đã trải qua bao nhiêu gian khổ mới có được thành tựu hiện tại, đương nhiên sẽ càng khó buông bỏ hơn. Chuyện khuyên nhủ để sau lại nói, những lời tương tự để đại tỷ đến nói sẽ có hiệu quả hơn. Nghĩ như vậy, Khương Tịch Giao thoải mái chuyển đề tài, cũng không còn sớm nữa, chúng ta dùng bữa trước. Mẫu thân, tối nay có món gì, ta đều đói sắp chết rồi. Khương Diệp Ngư cười cười, ra hiệu cho mọi người đi theo mình. Biết tối nay Khương Việt và Khương Tịch Giao đều trở về nên nàng đã sớm chuẩn bị một bàn ăn lớn. Hôm qua Khương Tịch Giao đi quá bội, còn chưa kịp mở tiệc tẩy trần cho nàng. Sóng gió đã qua, Khương Chân Thủy thầm thở phào một hơi, đang định đi theo sau thì Khương Tịch Giao bất ngờ bước đến trước mặt hắn. Nàng nở nụ cười hung ác, tam đệ, chuyện giữa chúng ta còn chưa xong đâu. Chương 22, Ly Minh Phần Diễm Quyết. Chương 22, Ly Minh Phần Diễm Quyết. Không rõ kết cục sau đó của Khương Chân Thủy thế nào, Giang Tự chỉ biết trong bữa tiệc tẩy trần cho Khương Tịch Giao không thấy hắn xuất hiện. Trên bàn tiệc, mọi người ăn ý không nhắc gì đến phiền phức mà Khương Chân Thủy đã gây ra, cũng vô tình lược bỏ vai trò đồng phạm gây án của Giang Tự. Trừ trường hợp đặc biệt, các học viên tại học viện lớn có chu kỳ nghỉ 3 năm một lần. 3 năm xa nhà mới trở về, không nên để những chuyện ngoài lề làm mất vui. Tất nhiên sự vắng mặt của Khương Sơ Tình và Khương Chân Thủy khiến nó không được trọn vẹn, bất quá người có tính cách hào sảng như nàng sẽ không để ý chút tiểu tiết này. Không khí hòa hợp, phu thê Khương Tuyệt thỉnh thoảng còn trêu chọc Khương Tịch Giao vài câu. Bộ dạng nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện hoàn toàn đối lập với dáng vẻ bạo lực ban nãy khiến Giang Tự không khỏi nảy sinh ảo giác vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Thì ra truyền thuyết về tốc độ lật mặt của nữ nhân đều là thật. Trở về biệt viện, Giang Tự theo thói quen lại trèo lên mái nhà ngắm trăng. Khi hắn còn đang suy nghĩ nên làm thế nào để Khương Tịch Giao nhận lời mời thì một bình rượu không biết từ đâu bay đến. Cảnh tượng thật quen, có điều người đến là Khương Tịch Giao. Nhìn dáng vẻ nàng thoải mái nhảy lên mái nhà rồi bước lại gần, Giang Tự gần như chắc chắn trò nửa đêm mang rượu đến thăm là Khương Chân Thủy học từ chỗ của nàng. Không đợi hắn lên tiếng, Khương Tịch Giao đã mở lời trước, "Ta vừa hỏi Chân Thủy về cái ngươi gọi là dịch vụ tư vấn, nghe có vẻ khá thú vị." Giang Tự vui vẻ đáp, "Đương nhiên, ngươi là khách hàng mục tiêu nên sẽ được miễn phí 3 vấn đề đầu tiên. Thế nào, đã nghĩ ra muốn hỏi gì hay chưa?" Khương Tịch Giao nghi hoặc nhìn Giang Tự, "Tại sao lại là ta? Đối tượng của ngươi không phải đại tỷ sao?" Giang Tự thở dài đáp, "Khương Chân Thủy chưa nói cho ngươi biết nguồn cơn phía sau chuyện này sao?" Khương Tịch Giao đột nhiên cười lớn, "Ngoại trừ phụ thân, ngươi nghĩ chúng ta không nhìn ra chút chiêu trò vặn vãnh của tam đệ sao? Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là lần đầu tiên đại tỷ thừa nhận một người là vị hôn phu. Không nhân cơ hội trêu chọc nàng một chút thì rất lãng phí." Giang Tự khô lời, quả nhiên người thông minh đều không dễ bị lời nói dối đầy sơ hở này lừa gạt. Người như Khương Sơ Tình sao có thể vừa gặp mặt nam nhân vài lần đã tự định trung thân. Nói như vậy, vị gia chủ Khương gia kia có chút ngu ngốc, cũng chỉ có hắn tin đây là sự thật mà thôi. Đừng nhìn Khương Tịch Giao bình thường hung hăng bá đạo, thật ra lại rất sợ đại tỷ của mình. Khương Sơ Tình lạnh lùng ít nói, tính cách có phần hướng nội nhưng khi gặp chuyện lại xử lý rất dứt khoát, việc hôm nay tuyệt đối không đợi đến ngày mai. Tính cách Khương Tịch Giao ngang bướng, khi còn trẻ nhiều lần phạm sai lầm, phụ mẫu không nỡ trách phạt nên đều giao hết cho đại tỷ. Nếu nói Khương Chân Thủy lớn lên trong sự bạo lực của Khương Tịch Giao thì tương tự, nàng cũng lớn lên trong sự dạy dỗ của Khương Sơ Tình. Dù tương lai nàng có mạnh hơn đại tỷ cũng không dám chống cự, đây gọi là áp chế huyết mạch. Hiếm lắm mới có cơ hội nhìn xem trò vui của đại tỷ, nàng chẳng có lý do gì không thuận nước đẩy thuyền. Dù sao Khương Chân Thủy mới là kẻ gây chuyện, có vấn đề gì cứ đổ hết lên đầu hắn là được. Tình tỷ đệ mong manh đứng trước rông báo căn bản không chịu nổi một đòn. Giang Tự bất đắc dĩ nói, nếu ngươi đã biết thì còn hỏi làm gì? Khương Tịch Giao cười, vẫn là câu hỏi đó, tại sao lại là ta? Có lẽ nên gọi là vận mệnh đi. Khương Tịch Giao nhìn thẳng vào mắt Giang Tự, im lặng một hồi lâu rồi nói, cách giải thích thật tùy tiện. Nhưng tại sao ta lại có cảm giác là ngươi đang nói thật? Nàng không có thanh linh thể, chỉ có thể phân định thật giả dựa vào trực giác. Lại nói Giang Tự cũng không đòi hỏi bất kỳ điều gì, đầu năm nay kẻ lừa đảo đều hảo tâm như vậy sao? Xưa nay ta không thích nói dối, nếu có cũng là lời nói dối hảo tâm. Khương Tịch Giao khẽ gật đầu, suy nghĩ vài giây rồi hỏi, ta có quen biết một học viên tên Trác Văn Nếu là về Ly Minh phần diễn quyết. Hai câu nói đồng thời vang lên nhưng chẳng ăn nhập gì. Giang Tự và Khương Tịch Giao bốn mắt nhìn nhau, trong đầu đều là dấu hỏi chấm. Ai là Trác Văn? Ngươi làm sao biết Ly Minh phần diễn quyết? Lại thêm một khoảng lặng kéo dài. Cuối cùng vẫn là Giang Tự lên tiếng trước, bắt đầu lại đi. Ngươi nêu vấn đề, ta giải đáp. Khương Tịch Giao gật đầu, Ly Minh phần diễn quyết là pháp môn ta vừa có được gần đây. Ngươi làm sao biết ta đang chuyển tu pháp môn này? Chuyển tu pháp môn khác với chuyển đổi chức nghiệp. Chỉ cần thuộc tính pháp môn không đột ngột thay đổi 180 độ, từ pháp môn hỏa hệ chuyển sang pháp môn thủy hệ, quá trình này thường không có nguy hiểm gì. Có chăng là sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian, một lần nữa đánh vững căn cơ, đả thông kinh mạch sao cho phù hợp với lộ tuyến vận chuyển luyện hóa linh năng của pháp môn mới. Vì vậy Khương Tịch Giao chưa từng có ý định thỉnh giáo các đạo sư tại học viện về việc chuyển tu Ly Minh phần diễn quyết. Đến các đạo sư trong học viện còn không biết, một người xa lạ mới gặp lần đầu như Giang Tự từ đâu biết được. Có thể đừng lãng phí câu hỏi như vậy hay không? Ta sẽ thêm tiền. Giang Tự nhất thời nghẹn lời. Không giống Khương Chân Thủy chỉ có một ít tiền tiêu vặt mỗi tháng, làm gì cũng phải tính toán chi ly, 2 tỷ bội Khương Sơ Tỉnh và Khương Tịch Giao đều là tiểu phú bà. Không dám nói một hơi có thể lấy ra mấy ngàn đồng hoàng kim nhưng vài trăm thì vẫn có. Hơn nữa chi phí cho mỗi câu hỏi của khách hàng mục tiêu khá thấp, biên độ tăng cũng nhỏ, nàng đương nhiên sẽ không bận tâm chút tiền lệ này. Vẫn mệnh đi. Khương Tịch Giao bĩu môi, rõ ràng không hài lòng với đáp án có cũng như không này. Nhưng nàng cũng không truy hỏi thêm mà thản nhiên nói, người nghị pháp môn này có vấn đề. Quanh qua một hồi cuối cùng cũng nói đến chuyện chính. Giang Tự lập tức nghiêm túc lên, Ly Minh phần diễn quyết vốn không phải pháp môn của học viện Chu Đế, chưa trải qua sự kiểm tra, tu sửa loại bỏ rủi ro của học giả trong học viện. Pháp môn này là bí tịch thất truyền của Thừa Nguyên Tông, muốn tu luyện cần liên tục phục dụng phần nguyên đan tiêu đốt tạp chất. Nếu không theo thời gian tu luyện, hỏa độc tích tụ trong cơ thể sẽ ngày càng nhiều, cuối cùng linh năng bạo phát, nhẹ thì biến thành phế nhân, nặng thì trực tiếp mất mạng. Khương Tịch Giao nghe mà lạnh cả sống lưng. Đây chẳng phải nói nếu nàng tiếp tục kiên trì tu luyện Ly Minh phần diễn quyết sớm muộn cũng sẽ biến thành phế nhân sao? Không, khả năng trực tiếp bạo thể mà chết còn cao hơn. Thế nhưng là những gì ngươi nói đều là thật. Giang Tự cười, để ta đoán, kẻ tặng cho ngươi pháp môn này là người mà ngươi cực kỳ tin tưởng. Đến mức không cần đạo sư học viện kiểm tra đã lập tức chuyển tu. Sẽ không phải là tên Trác Văn kia chứ? Chương 23, ngươi là chó sao? Chương 23, ngươi là chó sao? Sự im lặng của Khương Tịch Giao tương đương với thừa nhận. Đến lượt Giang Tự rơi vào trầm tư, thì ra bên trong còn có ẩn tình. Hắn nói bừa mà lại trúng, cũng không biết là may mắn hay xui xẻo. Xem ra kế hoạch lại phải lâm thời sửa đổi rồi. Lại qua một lát, Khương Tịch Giao nói bằng giọng tức giận, tuy ta không biết ngươi từ đâu nghe được những chuyện này, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ với người thứ ba. Đợi ta trở về học viện Chu Đế tìm Trác Văn hỏi rõ lại nói tiếp. Giang Tự biết sự giận dữ của nàng không nhằm vào hắn, khẽ lắc đầu đáp, ngươi còn chưa biết đối phương là vô tình hay cố ý, trực tiếp hỏi cũng chưa chắc đã nghe được sự thật. Hay là nói ngươi chỉ đang tìm một lý do cho hắn cơ hội biện minh? Ồ, sẽ không phải là. Khương Tịch Giao là người hào sảng, dám yêu dám hận. Nàng thẳng thắn thừa nhận, ta có hảo cảm với hắn. Trác Văn chính là người đã thắng ta trong cuộc khảo hạch tuyển chọn học viên của học viện Chu Đế. Từ khi vào học viện hắn vẫn luôn áp ta một đầu, chỉ có 3 lần đấu lôi đài gần đây là thua kém một chút. Giang Tự thoáng ngạc nhiên, tiểu phú bà vậy mà lại có hảo cảm với một nam nhân, ngẫm lại dường như cũng chẳng có gì lạ. Nàng có tính cách hiếu thắng, bị người đồng trang lứa chen ép sẽ càng bộc lộ bản tính, muốn vượt qua đối phương, dành quá nhiều sự chú ý cho một người khác giới, lâu ngày sinh tình là điều bình thường. Năm nay phú bà chỉ hơn 20, vẫn là độ tuổi thiếu nữ thanh xuân mộng mơ. Vậy nên nếu nghĩ theo chiều hướng xấu nhất, tên Trác Văn kia 3 lần liên tục bại dưới tay ngươi nên đã nảy sinh ý đồ xấu. Muốn dùng pháp môn Ly Minh phần diễn quyết để loại bỏ đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Khương Tịch Giao theo cảm tính muốn phản bác, nhưng ta và hắn vốn không có cạnh tranh. Nàng nói đến đây chợt khựng lại, vẻ mặt như vừa nghĩ ra điều gì đó. Giang Tự không khỏi tò mò, nhớ ra được gì rồi sao? Khương Tịch Giao gật đầu, học viện Chu Đế sắp mở ra bí cảnh Vân Định Cung. Niên khóa của chúng ta có 5 danh lệch, 3 trong số đó đã chọn xong, chỉ còn lại 2 cái. Vốn dĩ Trác Văn đã chắc chắn một suất, kết quả 3 lần đấu lôi đài tích điểm gần đây đều bại, điểm trung bình giảm mạnh. Cậu thêm Vương đạo sư vừa từ bên ngoài mang về một học viên thiên tài, nhận làm đồ đệ thân truyền, xếp vào niên khóa của chúng ta. Nếu không có gì bất ngờ, sẽ có một suất bí cảnh dành cho vị thiên tài này. Giang Tự gật gù, không thắng được trên lôi đài liền dở trò. Chậc, thủ đoạn rẻ tiền. Cũng chỉ có tiểu cô nương chưa trải sự đời mới dính bẫy. Khương Tịch Giao trừng mắt, xoa xoa nằm đấm, ngươi nói ai là tiểu cô nương? Giang Tự im bặt, hảo nam không đấu lại manh nữ. Lại nói nàng là khách hàng, hắn không đánh khách hàng, đây là vấn đề nguyên tắc, đạo đức nghề nghiệp. Giang Tự lập tức chuyển đề tài, ngươi định giải quyết chuyện này thế nào? Sẽ không dễ dàng bỏ qua chỉ vì có chút hảo cảm với hắn chứ? Nếu chưa nghĩ ra thì ta có thể đề xuất một phương án. Khương Tịch Giao hứng thú nhìn Giang Tự, nói đi. Rất đơn giản. Ta giúp ngươi cải tiến Ly Minh phần diễn quyết, loại bỏ toàn bộ tác dụng phụ cũng như yêu cầu về phần nguyên đan. Ngươi tiếp tục chuyển tu pháp môn này, bề ngoài giả vờ như đang bị hỏa độc hành hạ. Nếu Trác Văn thật sự có ý đồ xấu sớm muộn cũng sẽ bại lộ. Khương Tịch Giao kinh ngạc, ngươi còn biết sửa đổi pháp môn, còn dám nói mình không phải học giả. Giang Tự Khiêm tốn đáp, cái này thật không có, chỉ là bình thường rảnh rỗi đọc nhiều sách, kiến thức nhiều một chút mà thôi. Khương Tịch Giao hoàn toàn không tin, đọc nhiều sách là có thể sửa đổi pháp môn. Ta ít học, ngươi đừng lừa ta. Lý Minh Phần Diễm quyết là pháp môn trung phẩm hàng đầu, tiến thêm một bước chính là thượng phẩm. Cho dù là học giả nổi danh cũng không dám khẳng định có thể loại bỏ toàn bộ tác dụng phụ của nó. Quá trình tu luyện của học giả được chia thành các giai đoạn cụ thể. Hạ tam phẩm học tập tích lũy kiến thức, lĩnh ngộ tinh hoa học thuật. Trung tam phẩm nghiên cứu phân tích, cải tiến pháp môn, linh kỹ, linh khí và linh cụ. Thượng tam phẩm bắt đầu sáng tạo cái mới, được thiên địa công nhận, dần mở ra con đường cho riêng mình. Vậy nên tối thiểu cũng phải đạt đến trung tam phẩm học giả mới có thể thử đi cải tiến pháp môn. Đây lại còn là pháp môn trung phẩm hàng đầu, tiệm cận thượng phẩm. Không phải lục phẩm học giả rất khó làm được. Nếu muốn loại bỏ toàn bộ tác dụng phụ, sợ rằng phải từ thất phẩm trở lên mới có nắm chắc. Những gì Khương Tịch Giao nói Giang Tự đều hiểu. Vì vậy hắn không nói với nàng rằng mình còn dự định cải tiến, nâng Ly Minh Phần Diễm quyết lên thành pháp môn thượng phẩm. Dù sao nàng cũng không tin, nói nhiều vô ích. Ngươi có thể tạm hiểu rằng ta nghiên cứu rất sâu về pháp môn này, cũng từng đọc qua phương án cải tiến của vài học giả danh tiếng. Hiện tại chỉ cần dựa vào đó chỉnh sửa thêm một chút là sẽ loại bỏ hoàn toàn tác dụng phụ. Học giả danh tiếng? Vị nào? Nói ra để ta tham khảo một chút. Ly Minh Phần Diễm quyết là bí tịch truyền thừa của Thừa Nguyên Tông. Đây là tông môn tồn tại hàng vạn năm về trước, ngươi biết được bao nhiêu học giả ở thời đại đó? Khương Tịch Giao im bặt. Nếu tất cả lời của Giang Tự là thật, theo như thuyết pháp này, Trác Văn đã vô tình tìm được Ly Minh Phần Diễm quyết của Thừa Nguyên Tông từ thư viện hoặc bí cảnh nào đó. Hắn biết mình không thể tu tập, quyết định lược bỏ phần cảnh báo tác dụng phụ cũng như đan dược phụ trợ bắt buộc rồi tặng nó cho nàng. Giang Tự dường như có quan hệ gì đó với Thừa Nguyên Tông, hơn nữa nhận được chuyển thừa nguyên vẹn hơn từ môn phái đó. Hắn biết nàng tu luyện Ly Minh Phần Diễm quyết liền tìm đến cảnh báo. Cách giải thích này còn nhiều sơ hở nhưng tạm thời là cái hợp lý nhất mà Khương Tịch Giao có thể nghĩ ra. Chỉ còn một vấn đề cuối cùng, tại sao Giang Tự lại phải giúp nàng? Không tìm ra được nguyên nhân sẽ rất khó tiếp nhận lòng tốt này. Dù sao nàng cũng không tin chuyện bánh ngọt từ trên trời rơi xuống. Vẫn là câu đó, tại sao lại giúp ta? Giang Tự cười đáp, cứ xem như kiếp trước ngươi đã giúp ta, kiếp này ta tìm ngươi báo đáp đi. Kiếp trước ngươi là một con chó sao? Không phải, mỹ nữ. Ta giúp ngươi ngươi còn mắng ta là chó. Giang Tự méo mặt, nào biết Khương Tịch Giao chỉ là nghĩ gì nói đó. Cuộc đời của nàng chỉ có đánh người, hầu như không giúp đỡ ai. Nếu buộc phải tìm ra một lần tốt bụng hiếm hoi thì chính là từng cứu một con yêu sói bị thương, sau đó thả nó đi thay vì giết lấy điểm cống hiến. Nếu sau đó yêu sói không may qua đời, đầu thai thành Giang Tự quá kinh dị, nàng không dám nghĩ đến nữa. Khương Tịch Giao làm việc quyết đoán, lấy ra một quyển thư tịch, bìa sách là hình ảnh một đám lửa lớn cùng năm chữ Ly Minh Phần Diễm quyết đưa cho Giang Tự. Cho ngươi. Giang Tự nhận lấy, gật đầu đáp, ngươi tạm thời dừng việc chuyển tu, tập trung điều hòa, ổn định linh năng thể nội. Ta sẽ sớm hoàn thành việc sửa đổi. Hắn muốn nói ngày mai sẽ trả bản đã qua sửa đổi cho nàng. Nhưng ngẫm lại vừa rồi Khương Tịch Giao đã đủ kinh ngạc, khó lắm mới khiến nàng tạm thời đè nén nghi hoặc, vẫn là đừng để nàng kích động thêm nữa. Chương 24, thân tỷ đệ chương 24, thân tỷ đệ chuyện này còn cần người nhắc. Đừng đối xử với ta như kẻ ngốc. Khương Tịch Giao bỏ lại câu nói đó rồi xoay người nhảy khỏi mái nhà, tiêu sái rời đi. Giang Tự nhìn bình rượu trong tay còn chưa kịp uống một giọt, nhất thời rơi vào trầm tư. Vừa rồi rốt cuộc nàng đã hỏi mấy vấn đề, có thừa câu nào để tính thêm chi phí phát sinh hay không? Hình như là không, từ đầu đến cuối đều là hắn tự nêu vấn đề tự đưa giải pháp. Ai, vừa mới vào nghề quả nhiên vẫn còn thiếu kinh nghiệm. Bất quá ngay từ đầu hắn đã không có ý định thu tiền từ khách hàng mục tiêu. Sửa chữa sai lầm, bù đắp tiếc nuối, thay đổi vận mệnh mới là mục đích thật sự. Muốn kiếm tiền vẫn phải nhắm vào đám khách hàng hữu duyên như Khương Chân Thủy. Trong hình đường phía sau đại sảnh Khương phủ, Khương Chân Thủy đang quỳ giữa phòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây nhang lớn đã cháy được hơn phân nửa. Nơi này gọi là hình đường nhưng thực tế chẳng khác gì phòng riêng của hắn. Dù sao từ nhỏ đến lớn hai vị tỷ tỷ kia chưa từng bị phạt quỳ ở đây. Đến bạo lực vô pháp vô thiên như Khương Tịch Giao cũng đều là bị đại tỷ kéo đi dạy dỗ, chưa từng bị ném vào hình đường, cô độc không ai thèm đếm xỉa như hắn. Cửa hình đường mở ra, Khương Tịch Giao cầm theo một con gà quay thơm phức đi vào, phớt lờ ánh mắt u oán của Khương Chân Thủy. Nhìn gà quay thơm ngon trên tay nàng, cơn đói của Khương Chân Thủy lại bùng lên. Hắn còn chưa chính thức tu luyện, cần ăn uống đầy đủ. Thế nhưng cả ngày hôm nay đều phải chịu phạt, từ sáng đến giờ chỉ được ăn hai cái bánh bao. Một thiếu niên đang trong độ tuổi trưởng thành nào chịu được sự hành hạ này? Nhị tỷ, ngươi không có đạo đức. Khương Tịch Giao liếc mắt khinh bỉ, bẻ một cái đùi gà ném cho hắn. Khương Chân Thủy giống như nhận được đại ân, chụp lấy đùi gà ăn ngấu nghiến, vài giây sau chỉ còn lại một chiếc xương nhỏ. Vẻ mặt hắn vẫn chưa hết thèm thuồng, ngẩng đầu nhìn Khương Tịch Giao, "Nhị tỷ, ngươi là tốt nhất, có thể cho ta." Khương Tịch Giao vợ như không nghe thấy, đặt phần còn lại của gà quay lên bàn rồi nói, "Ta đã gặp riêng Giang Tự. Đúng như ngươi nói, hắn quả thật rất đặc biệt." Khương Chân Thủy mở to mắt, niềm vui lấn át cơn đói, "Đúng không đúng không? Ta đã nói mà, vị huynh đệ này mới kết giao này rất lợi hại." Khương Tịch Giao bĩu môi, "Ngươi thì biết cái gì? Hắn nào chỉ là lợi hại, gọi là biến thái cũng không quá đáng. Kẻ như vậy chín phần là thiên tài do một thế lực siêu cấp nào đó bí mật bồi dưỡng, tại sao lại lấy thân phận lãng nhân vô danh chạy đến Khôn Sơn Thành, lại còn trà trộn vào Khương gia chúng ta?" Khương Chân Thủy cười, "Nguyên nhân không quan trọng, chỉ cần biết hắn không có ý đồ xấu với Khương gia là được. Hiện tại là vậy, tương lai chưa nói trước được. Nhị tỷ, nếu không trực tiếp tác thành cho hắn và đại tỷ, ta cảm thấy Giang Tự rất phù hợp, có cả dung mạo,
tài năng lẫn nhân phẩm. Quan trọng nhất là tính cách hướng ngoại, vừa vặn bù đắp cho đại tỷ. Thương Tịch Giao cười gằn, tam đệ, ngươi còn không hiểu đại tỷ sao? Muốn tìm chết cũng đừng kéo ta vào. Nhưng đại tỷ cũng đã chính miệng thừa nhận, ta cảm thấy vẫn có khả năng thành công. Cho nên ngươi định tự hiến dâng sinh mạng để tác thành cho bọn hắn. Thương Chân Thủy im bặt. Hắn biết nếu mình lén lút thúc đẩy mối quan hệ này, một khi bị đại tỷ phát hiện, bị đưa lên Thiên Sơn diện bích vẫn còn là nhẹ. Và lại không bao lâu nữa hắn sẽ phải lên đường đến chỗ khảo hạch của Lập Đế học phủ, chỉ còn lại chút thời gian. Muốn làm một người hướng nội như Khương Sơ Tình mở lòng sợ là không kịp. Đáng tiếc, Khương Chân Thủy là thật tâm muốn Giang Tự làm tỷ phu của mình. Khương Tịch Giao thoải mái ném phần gà quay còn lại cho Khương Chân Thủy. Thật ra nàng vẫn đối xử với vị đệ đệ này rất tốt. Đừng nhìn ban ngày hắn bị đánh thê thảm thế nào, hiện tại các vết thương chỉ còn hơi đỏ, gương mặt vốn sưng vù cũng gần như khỏi hẳn. Khả năng khôi phục của thanh linh thể là một phần nhưng chủ yếu vẫn là Khương Tịch Giao nương tay. Nàng cũng rất chướng mắt độ mình, đã sớm có suy nghĩ muốn ra tay dạy dỗ. Nhưng không có ai làm như Khương Chân Thủy, quá lộ liêu để rồi bị người khác nắm thóp. Đợi Khương Chân Thủy ăn no, Khương Tịch Giao chậm rãi cất lời, chuẩn bị thế nào rồi? Nói đến chuyện nghiêm túc, Khương Chân Thủy thu hết nét cười trên mặt, bình tĩnh gật đầu, chưa kịp đáp thì Khương Tịch Giao đã tiếp, là chức nghiệp gì? Lần trước ngươi nói muốn trở thành kiếm tu, minh người một kiếm lưu lạc thiên ngai. Thật ra chức nghiệp này cũng không tệ, có nhiều người đi trước nên phương hướng rõ ràng. Chỉ là kiếm tu sẽ không bộc lộ hết được ưu thế của thanh linh thể. Ta đã hỏi qua vài vị đạo sư, chỉ cần ngươi chịu được khổ, thể tu sẽ phù hợp hơn nhiều. Độc sư cũng có thể, chỉ là chức nghiệp này hơi tà đạo, không được yêu thích. Khương Tịch Giao nói một hơi dài. Có thể thấy nàng đã nghiên cứu rất kỹ về thanh linh thể của Khương Chân Thủy, còn đến thỉnh giáo các vị đạo sư giảng dạy của mình. Loại thể chất thiên về phụ trợ như thanh linh thể có phạm vi lựa chọn chức nghiệp rất rộng. Dù là chức nghiệp nào, chỉ cần tài nguyên sung túc, tốc độ tu luyện đều sẽ vượt xa người bình thường. Tất nhiên với nhóm chức nghiệp cần trí tuệ như học giả hay ngộ tính như kỳ môn sư sẽ hạn chế hơn. Dù sao đan dược, bảo vật tăng cường trí tuệ, thanh tâm dưỡng thần rất hiếm và đắt đỏ. Khương Chân Thủy kiên nhẫn nghe hết, dù đã sớm chọn xong nhưng đây là tâm ý của nhị tỷ. Hắn xoa xoa gương mặt, chợt cảm thấy trận đòn lúc tối cũng không còn đau nữa. Đợi Khương Tịch Giao nói xong, Khương Chân Thủy mới trả lời, nhị tỷ, ta đã sớm chọn xong, là thể tu kết hợp với hư linh gia. Thể tu sao? Rất tốt. A, hư linh gia là chức nghiệp gì? Hư linh gia là chức nghiệp đã thất truyền. Trong học viện Chu Đế dù có người biết cũng sẽ không đưa vào chương trình giảng dạy, dù sao khả năng gặp phải cũng gần bằng không. Khương Chân Thủy nhanh chóng giải thích. Khương Tịch Giao nghe xong liền há hốc mồm. Hư linh năng, trung hòa vô hiệu hóa mọi loại linh năng, còn có cả loại chức nghiệp tà môn như vậy, là chính miệng Giang Tự nói. Phải, đều là thật. Khương Tịch Giao rơi vào trầm tư, cuối cùng thở dài nói, nếu vậy thì đây đúng là tổ hợp chức nghiệp hoàn mỹ dành riêng cho thanh linh thể. Trước tiên nhất định phải tiến vào Lập Đế học phủ tìm pháp môn thể tu. Ta sẽ giúp ngươi tìm cách thu thập pháp môn hư linh ra. Bí cảnh thượng nguyên đợi ta hỏi thăm ở chỗ đạo sư lại nói đi. Nàng dừng lại một nhịp rồi lại cảm thán, ta nghi ngờ Giang Tự có được truyền thừa từ một tông môn ẩn thế nào đó đã tồn tại hàng vạn năm. Kiến thức sâu rộng cũng như hiểu biết về các sự kiện lịch sử ít người biết tới của hắn rất khó lý giải. Có lẽ còn liên quan đến cả năng lực tiên đoán của Dự Ngôn Sư, nếu không làm sao giải thích việc hắn chủ động đến Khương gia tìm ta. Khương Chân Thủy cười, nhị tỷ, người nghĩ nhiều cũng vô dụng. Chỉ cần hắn không ôm ý đồ xấu với Khương gia, nguồn gốc nào có quan trọng như vậy. Chương 25, bị thương chương 25, bị thương rạng sáng hôm sau. Giang Tự còn chưa tỉnh giấc thì tiếng go của một lần nữa vang lên rồn rập. Cảm giác thật quen thuộc, Khương gia này cũng đủ đặc biệt, đến điều vốn dĩ phải hiếm khi xảy ra như gõ cửa sớm làm phiền giấc ngủ của khách nhân cũng có thể làm thành chuyện thường nhật. Nhìn sát trời còn chưa sáng qua ô cửa sổ, Giang Tự có hơi nhớ gian hàng nhỏ của mình. Tuy buôn bán đế ẩm, hơi nghèo đói một chút nhưng ít nhất có thể ngủ đến giữa trưa mà không sợ bị ai đó làm phiền. Cửa phòng mở ra, vẫn là người hầu ngày hôm qua, chỉ là hôm nay vẻ mặt hắn càng thêm gấp gáp, thậm chí là lo lắng hoảng hốt. Giang công tử, mau đến tiểu viện của đại tiểu thư. Đã xảy ra chuyện gì? Ta không thể nói, công tử đến xem sẽ biết. Nhìn dáng vẻ này thì chín phần là chuyện xấu. Giang Tự cũng không hỏi thêm gì nữa, nhanh chóng cùng người hầu đi đến tiểu viện của Khương Sơ Tình. Khương phủ mở rộng, mỗi thành viên đều có khu tiểu viện của riêng mình. Nơi ở của Khương Sơ Tình được chia ra làm nhiều khu vực, từ sân tập cho đến phòng ngủ cá nhân, phòng tiếp khách, phòng ăn. Lúc này mọi người đang tập trung trong phòng ngủ của nàng. Giang Tự mới đến bên ngoài đã nghe thấy âm thanh giận dữ của Khương Tịch Giao, không được, ta phải đi tìm y sư. Ai cũng không được ngăn cản. Đáp lại nàng là âm thanh buồn bực của Khương Tuyệt, y sư tam phẩm trở lên trong Khôn Sơn Thành đều có quan hệ với phụ thành chủ. Chúng ta còn chưa biết là ai gây ra chuyện này, làm không tốt sẽ bức dây động rừng. Khương Diệp Ngư cũng lên tiếng khuyên bảo, ta đã sai tiểu thái đi lấy đan dược chữa thương. Đó là đan dược tam phẩm năm đó ta mang ra từ Tiêu gia, dù không thể trực tiếp chữa khỏi cũng đủ để áp chế thương thế của nàng. Khương Tịch Giao cắn răng không đáp, nhìn lại tỷ sắc mặt trắng bệnh, cả người còn đầy vết máu chưa khô nằm trên giường, lửa giận trong lòng bùng lên không cách nào kiểm soát được. Khương Tuyệt bên cạnh siết chặt nắm tay, trên trán nổi đầy gân xanh. Nhìn nữ nhi mình yêu thương nhất bị kẻ khác đánh trọng thương, người làm phụ thân như hắn sao có thể nhịn? Nhưng hắn không chỉ là phụ thân của Khương Sơ Tình mà còn là gia chủ Khương gia, không muốn nhịn cũng phải nhịn. Khương Diệp Ngư nói lần này Khương Sơ Tình ra ngoài là để giải quyết chuyện của Đỗ Minh. Lần này nàng trọng thương trở về, chưa kịp giao phó lời nào đã bất tỉnh, chín phần là có liên quan đến phụ thành chủ. Khương gia hiện tại tuy phát triển hưng thịnh nhưng còn kém xa thành chủ Khôn Sơn Thành. Gia tộc thành chủ đã xưng vương tại Khôn Sơn Thành hàng ngàn năm, thực lực hùng mạnh nội tình phong phú. Phía sau lại còn có triều đình chống lưng, căn cơ vững chắc không thể lay chuyển. Nếu cho Khương gia thêm vài chục năm, đợi ba vị thiên tài trưởng thành nói không chừng có thể đối kháng lại. Hiện tại nghĩ cũng đừng nghĩ, một khi trở mặt đối phương dùng một ngón tay cũng đè chết được bọn hắn. Giang Tự đứng bên ngoài nghe ngóng một hồi, hiểu sơ bộ tình hình mới mở cửa bước vào. Vừa trông thấy hắn, Khương Chân Thủy đã vội bước đến, "Giang Tự, mau đến xem cho đại tỷ một chút, chi phí tùy ngươi ra giá." Ba người còn lại cũng dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn. Tuy rằng Khương Tuyệt và Khương Diệp Ngư không tin Giang Tự biết ý thuật, cho dù có cũng không thể trị khỏi cho Khương Sơ Tình. Vết thương trên người này liếc qua cũng biết là do linh kỹ lợi hại gây ra. Không có y sư từ tam, tứ phẩm trở lên hoặc đan dược cao cấp rất khó chữa được. Có điều cả Khương Tịch Giao lẫn Khương Chân Thủy đều nói muốn để Giang Tự thử một phen. Hiện tại cũng không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ còn cách để hắn kiểm tra tình trạng cho nàng. Khương Tuyệt vẫn không nhịn được hỏi một câu, "Ngươi hiểu y thuật?" "Một chút." "Được, vậy xem thử đi." Giang Tự gật đầu, bước qua những người khác ngồi xuống bên giường bệnh, giả vờ học theo động tác của y sư bắt mạch cho Khương Sơ Tình. Vài giây trôi qua, hắn quay đầu lại nói, "Trong cơ thể nàng có một loại sức mạnh đang không ngừng thiêu đốt linh năng, phá hoại kinh mạch và nội tạng. Các ngươi có biết là loại linh kỹ nào hay không? Có phải là một ngọn lửa màu lục hay không?" "Không sai." Vẻ mặt Khương Tuyệt càng khó coi hơn, gan giọng nói, "Là nhiên linh trưởng của thành chủ." Cả Khương gia không có ai hiểu y thuật, không dám tùy tiện sử dụng nội thị kiểm tra của Khương Tịch Giao, sợ sẽ khiến tình trạng của nàng xấu đi. Dù sao cũng có vài loại linh kỹ rất nhạy cảm, nội thị sẽ khiến lực lượng của chúng càng thêm cuồng bạo mất kiểm soát. Chỉ có y sư chuyên về phương diện này mới đảm bảo được an toàn. Bằng không tốt nhất là cho người bệnh phục dụng đan dược chữa thương, tạm thời ổn định tình hình sau đó mới dùng nội thị kiểm tra. Hiện tại Giang Tự đã kiểm tra ra nguyên nhân, bọn hắn lập tức đoán được kẻ đã động thủ là ai. Nhiên linh trưởng, đây là linh kỹ thành danh của mỗi vị thành chủ Khôn Sơn Thành, đặc trưng rõ ràng không nhầm lẫn vào đâu được. Nhiên linh trưởng, ngũ phẩm linh kỹ, uy lực có thể so với lục phẩm. Linh kỹ này không khó tu luyện nhưng cực khó thành thạo, hơn nữa mỗi lần sử dụng đều là giết được 1000 tự tôn 800, bản thân người dùng cũng sẽ bị chính sức mạnh của nó gây hại. Vì tác dụng phụ quá lớn này nên mới bị hạ cấp xuống thành ngũ phẩm. Pháp môn tu luyện cũng dần bị thu hồi, tiêu hủy để tránh gây hại cho người bình thường. Khôn Sơn Thành có một viên thủy nguyệt châu, bảo vật chuyển qua các đời thành chủ. Mang theo viên châu này thì triển nhiên linh trưởng sẽ không bị độc hỏa làm hại. Vì vậy nhiên linh trưởng là tuyệt kỹ thành danh, đặc trưng của thành chủ Khôn Sơn Thành. Giang Tự nghe xong danh tự này thì cũng mơ hồ nhớ ra vài chi tiết liên quan. Hắn gật gù đáp, xem ra đúng là thành chủ độc thủ. Với thực lực của hắn, Khương Sơ Tình hẳn là không có cơ hội chạy thoát. Ta đoán ban đầu thành chủ không nhận ra thân phận của nàng, sau khi phát hiện đã không kịp thu tay. Kết quả, Khương Tịch Giao giận dữ mắng, ngươi còn dám nói đỡ cho tên con đó. Hiện hai ta lập tức đi tìm hắn đòi lại công đạo. Khương Tuyệt trừng mắt với nữ nhi, làm càn. Khương Tịch Giao ủy khuất nhìn phụ thân, chưa kịp phản bác thì đối phương đã nói tiếp, chuyện này không đến lượt ngươi. Để ta đi. Khương Diệp Ngư hùng hổ ủng hộ, ta đi lấy bảo vật chân tộc. Khương Chân Thủy không nói gì, ánh mắt đã thay lời muốn nói. Giang Tự, không phải, vừa rồi còn cố gắng nhẫn nhịn vì đại cục, hiện tại mới qua mấy phút đã muốn bất chấp tất cả trả thù rồi. Có điều hắn cũng hiểu được phần nào sự giận dữ của người Khương gia. Nhiên linh trưởng là loại tuyệt kỹ tàn độc, thiêu đốt linh năng, phá hoại kinh mạch nội tạng, cuối cùng là dẫn bạo cả cơ thể. Đổi lại là Giang Tự ứng, dù sao cũng đang mang thân phận vị hôn phu, có nên phối hợp tỏ vẻ phẫn nộ một chút hay không? Ta có thể chữa. Một câu đơn giản đánh tan bầu không khí tràn ngập lửa giận trong phòng. Phu thê Khương Tuyệt nhìn Giang Tự với ánh mắt không thể tin được, ngươi nói thật sao? Chương 26, dễ dàng chữa trị chương 26, dễ dàng chữa trị nhiên linh trưởng là tất sắc kỹ, dù thành chủ đã thu tay khiến uy lực suy giảm thì vẫn rất khó chữa trị. Hiện tại mời y sư bình thường đến cũng vô dụng, thấp nhất cũng cần ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm y sư mới nắm chắc được. Nếu không một khi quá trình trị liệu gặp vấn đề, Khương Sơ Tình sợ rằng sẽ không qua khỏi. Nhưng ở Khôn Sơn Thành biết tìm đâu ra lục phẩm y sư? Một phương pháp khác là tìm đến phụ thành chủ xin một viên nhiên linh đan, chuyên chữa vết thương do nhiên linh trưởng gây ra. Không phải tự nhiên Khương Tuyệt và Khương Diệp Ngư không màn hậu quả muốn tìm gặp thành chủ đòi lại công đạo. Tuy mạo hiểm rất lớn nhưng bọn hắn buộc phải làm như vậy. Giang Tự gật đầu, ta không phải y sư. Có điều vết thương do nhiên linh trưởng tạo thành thật ra không khó xử lý, chỉ cần nắm vững thủ pháp thì ai cũng có thể chữa được. Cả nhà bốn người đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Vết thương của nhiên linh trưởng không khó xử lý. Đây có khác gì đang khinh bị tuyệt kỹ thành danh của các đời thành chủ Khôn Sơn Thành. Ngươi thử ra ngoài nói câu này xem có bị đánh chết tại chỗ hay không. Giang Tự cũng không giải thích thêm, ho nhẹ một tiếng rồi nói, các ngươi ra ngoài trước, ta lập tức chữa cho nàng. Khương Tuyệt lập tức cảnh giác, ngươi định làm gì? Giang Tự nghi hoặc nhìn đối phương, sâu sắc hoài nghi trí tuệ của vị gia chủ Khương gia này. Ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Hay là ngươi không nghe hiểu tiếng người? Hắn mất vài phút để hiểu ra ẩn ý đằng sau câu hỏi kia. Lão già này sợ Giang Tự nhân lúc vắng người dở trò với Khương Sơ Tình. Cô nam quả nữ ở chung một phòng, nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần lại bất tỉnh không có sức chống cự, người làm phụ thân như Khương Tuyệt sao có thể không lo lắng? Nhưng vấn đề là Giang Tự hắn trông không đáng tin vậy sao? Ngươi nhìn dung mạo này, ngươi nhìn khí chất này, ta giống một tên sắc lang thích dở trò với bệnh nhân của mình sao? Giang Tự rất muốn chỉ tay vào mặt Khương Tuyệt mắng đối phương đầu góc đen tối, tư tưởng dơ bẩn, may mà cuối cùng vẫn nhìn xuống. Ở lại cũng được. Chân Thủy, ngươi đi mở cửa phòng, dặn dò hạ nhân đừng lại gần. Những người còn lại lui ra xa một chút. Đợi Khương Chân Thủy sắp xếp xong, Giang Tự nắm lấy bản Khương Sơ Tỉnh trong ánh mắt bốc lửa của Khương Tuyệt, tay còn lại đưa về khoảng không phía trước. Linh năng bị điều động từ bên ngoài, lông mày Khương Sơ Tỉnh khẽ nhăn lại, vô thức rên một tiếng nhỏ. Khương Diệp Ngư vội vàng nắm chặt cánh tay Khương Tuyệt, tránh cho hắn không nhịn được xông lên tính sổ với Giang Tự. chỉ thấy trong lòng bàn tay đang vươn ra của Giang Tự dần ngưng tụ ra một ngọn lửa màu lục. Khi nó xuất hiện, nhiệt độ trong phòng lập tức tăng vọt. Linh năng thể nội mỗi người giống như bị ngọn lửa kia dẫn động khiến bọn hắn vội vàng vận chuyển pháp môn điều hòa lại. Khương Tịch Giao còn cẩn thận đứng chắn trước người Khương Chân Thủy, không để nhiệt lượng kia ảnh hưởng đến đệ đệ mình. Khi lực lượng của Nhiên Linh Trưởng bị dẫn động ra hết, Giang Tự lập tức vung tay ném nó ra ngoài. Lục hỏa chạm vào nền gạch lập tức thiêu đốt ra một cái hố trước khi tiêu tán, uy lực có thể thấy được luồn lổn. Người Khương gia nhìn mà càng thêm phẫn nộ, thứ đáng sợ như vậy lại ở trong cơ thể Khương Sơ Tình, hành hạ nàng suốt một thời gian dài. Giang Tự khẽ vây tay vài cái, đứng dậy thản nhiên nói, đã xong, có thể cho nàng uống đan dược chữa thương, nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi hẳn. Cơ thể bị đả thương bởi Nhiên Linh Trưởng không có 3-4 tháng rất khó hồi phục, thậm chí nếu bị tổn hại căn cơ, không có đan dược chữa trị đặc thù rất khó khôi phục hoàn toàn. Nhưng Khương Sơ Tình không giống, Giang Tự cho rằng dù hắn không làm gì nàng vẫn sẽ vượt qua được, có điều thời gian dưỡng bệnh sẽ phải kéo dài thêm 1-2 tháng mà thôi. Khương Diệp Ngư vội vàng gọi người hầu mang đan dược vào. Là tứ phẩm bộ linh đan, một loại đan chữa thương hiếm gặp, dùng ở đây có chút lãng phí. Để chữa trị cho Khương Sơ Tình, người Khương gia đúng là không tiết tiền. Đan dược vào bụng, dược lực lan tỏa, gương mặt trắng bệnh của Khương Sơ Tình dần hồng hào trở lại. Đúng lúc này một người hầu từ bên ngoài vội vàng chạy đến, đứng trước cửa phòng hô lớn, gia chủ, thành chủ đại nhân đến. Khương Tuyệt lập tức sắn tay áo, tên khốn kiếp đó còn dám đến. Để ta. Khương Diệp Ngư vội kéo hắn lại, không quên cảnh cáo tỷ đệ Khương Tịch Giao, các ngươi đều ở yên đó cho ta. Trong gia đình có quá nhiều người nóng tính dễ mất kiểm soát không phải chuyện tốt. Một mình Khương Diệp Ngư kiềm chế bọn hắn có chút vất vả. Không biết nàng nghĩ ra điều gì, đột nhiên quay sang nhìn Giang Tự, kẻ đang dùng khăn lau đi vết bẩn mà lục hỏa lưu lại trên tay. Giang Tự, ngươi thay mặt Khương gia đón tiếp thành chủ đại nhân đi. Trong đầu Giang Tự nhảy ra một dấu hỏi chấm. Khách quý đến nhà gia chủ có mặt lại không đón tiếp, đã như vậy còn phái một vị khách khác là hắn ra. Gia phong của Khương gia này đúng là đủ đặc biệt. Khương Diệp Ngư ho khẽ một tiếng, ngươi cũng thấy rồi, trạng thái của bọn hắn đều không hợp để đón tiếp thành chủ. Ngươi là vị hôn phu của Sơ Tình, ra mặt đón tiếp cũng không có gì không ổn. Đừng quên làm rõ nguyên nhân hắn đả thương Sơ Tình, nhất định phải giữ bình tĩnh. Cách nàng dặn dò giống như mặc định Giang Tự đã đồng ý. Nhìn Khương Tuyệt và Khương Tịch Giao vẫn chưa hết phẫn nộ, Khương Chân Thủy một mặt bất lực, hắn chỉ biết thở dài một hơi. Cứ xem là tiễn Phật tiễn tới Tây Thiên đi, thân phận vị hôn phu giả này càng ngày càng chân thật rồi. Đợi Giang Tự đi xa, Khương Chân Thủy dùng vẻ mặt nham hiểm đi đến bên cạnh Khương Diệp Ngư, mẫu thân, ta có thể hiểu hành động này của ngươi là đang muốn tác hợp cho đại tỷ và Giang Tự hay không? Khương Diệp Ngư không trả lời, cho hắn một cái nhìn lạnh lùng rồi nói, Tịch Giao. Khương Tịch Giao hiểu ý, nắm lấy cổ áo Khương Chân Thủy lôi đi. Đệ đệ càng lớn càng không hiểu chuyện, đến mẫu thân cũng dám trêu chọc, nhất định phải dạy dỗ thật tốt. Có điều hắn nói cũng không hoàn toàn sai, Khương Tịch Giao cũng cảm thấy Khương Diệp Ngư có ý này. Thành chủ Khôn Sơn Thành gọi Chu Bằng Nguyễn, tuổi tác không rõ, đảm nhiệm chức vụ này đã được hơn 70 năm. Trong thời gian đó hắn chứng kiến không ít thiên tài xuất hiện, tỏa sáng rực rỡ. Nhưng đây là lần đầu tiên ba vị siêu cấp thiên tài lại cùng xuất hiện trong một gia đình nhỏ. Hai người tiến vào học viện, một người nhận được thư mời từ Lập Đế học phủ, đổi lại hắn là gia chủ Khương gia thì nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Làm thành chủ như Chu Bằng Nguyễn, trong lãnh thổ cai quản xuất hiện nhiều thiên tài vốn là chuyện đáng mừng. Ban đầu hắn vốn rất vui vẻ, thường xuyên tạo điều kiện để Khương gia phát triển. Khi Khương Nhị Khương Tịch Giao đến học viện, Chu Đế còn gửi tặng một cỗ xe đã được cấp phép phi hành nội thành. Kết quả hắn nhận lại được gì? Mỗi lần mở lời mời ba vị thiên tài Khương gia gia nhập triều đình đều bị từ chối thẳng thừng. Về sau gia chủ Khương Tuyệt còn tránh hắn như tránh tà. Mâu thuẫn cứ góp nhặt dần, cuối cùng trở thành như hiện tại. Chương 27, Chu Bằng Viễn chương 27, Chu Bằng Viễn có khổ mà không nói nên lời. Hắn không muốn trở mặt với Khương gia, đắc tội với những vị thiên tài đã tiến vào học viện chưa bao giờ là chuyện tốt. Thế nhưng thân là quan viên triều đình, phía trên đưa chỉ tiêu xuống, Chu Bằng Viễn chỉ có thể cắn răng hoàn thành. Dù dỗ không được thì chuyển sang chèn ép, đe dọa. Muốn hay không cũng phải làm. Không phải Chu Bằng Viễn chưa từng có suy nghĩ muốn động thủ với Khương gia, lấy đó làm gương răn đe các thế lực khác trong thành, nhưng các học viện đều có quy định về việc bảo hộ học viên. Lại có Khương Chân Thủy đã nhận lời mời từ Lập Đế học phủ. Chưa rõ vị chiêu sinh đạo sư của học phủ có còn lưu lại Khôn Sơn Thành hay không. Đêm qua đã xảy ra vài chuyện không may. Sau khi cân nhắc, Chu Bằng Viễn vẫn quyết định đến Khương gia một chuyến. Hắn biết nếu không có câu trả lời thỏa đáng, đám người vừa cứng đầu vừa nóng tính lại thích bao che khuyết điểm kia sớm muộn cũng sẽ gây chuyện. Đích thân thành chủ đến nhà bái phỏng, Chu Bằng Viễn nghĩ mình đã cho Khương gia đủ mặt mũi, hai bên đều có bậc thang để xuống. Kết quả đối phương đáp lại hắn thế nào? Không một ai thèm xuất hiện. Tiếp đón hắn là một thanh niên gương mặt xa lạ cùng nụ cười đầy gợi đòn. Hộ vệ của Chu Bằng Viễn đứng phía sau đã sớm không nhịn được, tay đặt lên chôi đao, chỉ cần một cái gật đầu sẽ lập tức động thủ. Giang Tự vừa bước vào đại sảnh, còn chưa kịp lên tiếng đã thấy biểu cảm giận dữ trên mặt thành chủ và ánh mắt tràn đầy sát khí của hộ vệ phía sau. Hắn rõ ràng còn chưa nói gì. Lẽ nào vị thành chủ này có chứng rối loạn ám ảnh cấm chế, yêu cầu phải bước đúng chân vào cửa? Vừa rồi hắn đã bước chân nào? Bầu không khí không đúng. Giang Tự ra hiệu cho người hầu Khương phủ lui ra hết, khẽ gật đầu xem như chào hỏi rồi ngồi vào ghế chủ nhà. Ta là Giang Tự, vị hôn phu của Khương Sơ Tình. Chúng ta người ngay thẳng không nói chuyện mờ ám, vết thương của nàng là do ngươi gây ra. Lửa giận trong lòng Chu Bằng Viễn lại dâng lên thêm 3 phần, trước đó hắn cũng đã nghe phong thanh về vị hôn phu từ trên trời rơi xuống của Khương đại tiểu thư. Tên Giang Tự này thậm chí còn không thèm chào hỏi thành chủ như hắn một tiếng, lại còn dám cao giọng chất vấn. Quả nhiên không thể dung túng cho đám người này, lùi một bước bọn hắn sẽ muốn leo lên đầu ngươi. Hộ vệ của Chu Bằng Viễn đã theo chủ nhân nhiều năm, thông qua nét mặt đọc được suy nghĩ. Trường đao rút ra khỏi vỏ, một đao bổ thẳng về phía Giang Tự. Đao khí lao vút đi, giữa không trung vẽ thành một hình vòng cung rồi bay thẳng ra ngoài, biến mất trên bầu trời khương phủ. Chu Bằng Viễn kinh ngạc quay đầu nhìn hộ vệ của mình, ánh mắt như muốn hỏi đao pháp của ngươi từ khi nào lợi hại như vậy. Đáp lại hắn là vẻ mặt ngơ ngác của hộ vệ. Hắn là thật sự muốn giết người, không phải hù dọa a? Giang Tự Nghi hoặc hỏi, không phải các ngươi đến để nói về chuyện của Khương Sơ Tình sao? Vì cái gì đột nhiên lại động thủ? Chu Bằng Viễn thoáng im lặng, hắn đã nhận ra không phải thuộc hạ của mình đột nhiên lợi hại. Kẻ lợi hại ở đây là Giang Tự. Một đao vừa rồi không phải linh kỹ, chỉ là linh năng ngưng tụ đao khí, thủ đoạn phổ thông của đạo tu. Nhưng có thể vô thanh vô tức đổi hướng của nó, đến mức hắn nhất thời cũng không nhận ra được, khả năng kiểm soát linh năng của người này đã đạt đến trình độ vô cùng cao hoặc sở hữu linh kỹ cực kỳ mạnh. Dù là trường hợp nào Chu Bằng Viễn vẫn sẽ thu hồi sự khinh thị của mình lại. Hắn cẩn thận đánh giá lại Giang Tự, bắt đầu nảy sinh một suy đoán, lẽ nào đây cũng là thiên tài đến từ học viện Thanh Thủy? Nếu không tại sao lại quen biết rồi tự định chung thân với Khương Sơ Tình? Không biết vị công tử đây đến từ thế lực nào? Giang Tự thành thật đáp, không môn không phái. Ha ha. Chu Bằng Viễn cười qua loa vài tiếng, không tin một chữ nào. Trẻ tuổi như vậy đã đạt đến trình độ này, không phải người của 10 học viện thì cũng đến từ các môn phái lớn, thậm chí trực thuộc triều đình. Trước khi làm rõ thân phận đối phương hắn sẽ không tiếp tục lỗ mãng, chiếc ghế thành chủ này cũng không dễ ngồi. Chuyện của Khương Sơ Tình đều là hiểu nhầm. Giang Tự gật đầu, tin cách giải thích này. Vị thành chủ Chu Bằng Viễn trước mặt là cao thủ lục phẩm. Nếu hắn thật sự muốn hạ sát thủ, 10 Khương Sơ Tình cũng không trốn thoát được. Ta đang nghe đây. Chu Bằng Viễn không thích cách đặt câu hỏi của Giang Tự lắm. Thiên tài thường ngạo mạn, đợi đến khi bọn hắn bước chân vào thế giới rộng lớn bên ngoài sẽ biết trước kia mình ngu ngốc cỡ nào. Nghĩ vậy, hắn lại từ tốn nói tiếp. Sau một hồi giải thích, Giang Tự rốt cuộc cũng hiểu đầu đuôi mọi chuyện. Khương Sơ Tình rời Khương phủ đi điều tra vụ án của Đỗ Minh. Nàng biết rõ đệ đệ của mình không có gan giết người, khả năng bên trong còn có ẩn tình nào đó. San tiện xóa bỏ hiểm nghi giúp Giang Tự. Kết quả vừa bí mật đột nhập Ái Hương lâu đã từ hiện trường nghe được đám quan lại chịu trách nhiệm điều tra đang lên kế hoạch đến Khương phủ đòi người. Dựa theo những gì bọn hắn nói, cho dù Giang Tự không có tội cũng sẽ bắt hắn về điều tra, tạo áp lực cho Khương gia. Chu Bằng Viễn tỏ vẻ hổ thẹn nhưng kẻ ngốc cũng biết là do vị thành chủ này bí mật ra lệnh, nếu không đắc tội với Khương gia có lợi ích gì cho bọn hắn. Khương Sơ Tình làm việc dứt khoát, đợi đám người kia rời khỏi Ái Hương lâu liền động thủ dạy dỗ một trận. Kết quả là lỡ tay đánh chết một người, hoặc ít nhất Chu Bằng Viễn cho là như vậy. Khi vị thành chủ này đuổi đến thì phát hiện người kia đã chết, những người còn lại đều bất tỉnh, toàn thân đầy vết thương. Hắn lần theo dấu vết, kết quả phát hiện Khương Sơ Tình trong bộ y phục dạ hành đang lén lút rời khỏi hiện trường. Trong cơn phẫn nộ, hắn lập tức sử dụng nhiên linh trưởng. Khi nhận ra đó là nàng nên đội vàng thu tay, kết quả chính là Khương Sơ Tình trọng thương nhưng vẫn giữ được mạng sống, chạy trốn về Khương phủ. Hiện tại Chu Bằng Viễn đến đưa nhiên linh đang chữa trị cho Khương Sơ Tình, đồng thời yêu cầu nàng chủ động phối hợp điều tra vụ án. Chu Bằng Viễn nói đến đây sắc mặt liền trầm xuống, người chết là tổng bộ khoái Hà Minh Vũ. Hắn không giống với Đỗ Minh, là quan viên thuộc biên chế triều đình. Ngươi hiểu điều này có ý nghĩa thế nào hay không? Giang Tự đương nhiên biết quan viên thuộc biên chế triều đình có khác biệt rất lớn với kẻ làm công treo bảng hiệu phủ thành chủ như Đỗ Minh. Cái gọi là triều đình, từ một góc độ nào đó chính là một môn phái khổng lồ chịu trách nhiệm quản lý sinh hoạt dân cư. Bọn hắn hoạt động dựa trên một thứ lực lượng gọi là quốc vận. Quốc vận có vô số công năng thần dụng như gia tăng vật khí, hộ thân, nhưng nổi bật nhất chính là liên tục nhận được thiên địa phản hồi linh năng. Kẻ có quốc vận gia thân chẳng khác gì luôn mang theo một cái tụ linh trận bên người. Lựa quốc vận gia thân phụ thuộc vào tổng của một quốc gia và hàm quan chức. Quốc gia càng hùng mạnh, chức quan càng cao càng được nhiều quốc vận gia trì. Cao nhất đương nhiên chính là đương kim hoàng đế. Chương 28, Hạ lục quốc thượng tứ quốc. Chương 28, Hạ lục quốc thượng tứ quốc. Phạm là quan viên thuộc biên chế đều được hưởng một phần quốc vận. Khi bọn hắn từ quan hoặc tuổi già qua đời, quốc vận sẽ tự động phản hồi triều đình. Nhưng bị sát hại thì lại là chuyện khác, phần quốc vận này sẽ tan biến. Nói cách khác, quốc vận của triều đình sẽ suy giảm. Vậy nên luật pháp triều đình ban bố có các quy định bảo vệ quan viên trong biên chế rất nghiêm ngặt. Nếu xảy ra chuyện phải truy xét đến cùng, không cho kẻ thủ ác cơ hội thoát tội. Tất nhiên trên đời không có gì là tuyệt đối, trong vài trường hợp vẫn có thể lấp liếm cho qua hoặc tìm kẻ thế tội. Tổn thất một hai quan viên cấp thấp sẽ không tiêu hao bao nhiêu quốc vận. Đặt ra luật pháp nghiêm trị chủ yếu là để hạn chế tối đa tình trạng có người dám ra tay với bọn hắn. Nếu không cứ 3 ngày lại tổn thất một quan viên nhỏ, 5 ngày một vị đại quan, quốc gia sợ là không gánh vác nổi. Dù sao triều đình và các tông môn xưa nay không hợp nhau, kẻ thù của các quan viên rất nhiều, trong đó không thiếu nhân vật lợi hại. Vậy nên vụ án của Hà Minh Vũ nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, tất cả đều phụ thuộc vào một câu của Chu Bằng Viễn. Trước nay hắn chưa từng che giấu ý đồ của mình, chỉ là lần này nắm lý trong tay, thái độ càng thêm trực tiếp mà thôi. Giang Tự đều hiểu, chẳng qua vẫn phải giả vờ phối hợp hỏi, ngươi muốn gì? Chu Bằng Viễn thản nhiên đáp, Khương Sơ Tình giết một quan viên triều đình, ta có thể giúp nàng tìm người thế tội. Điều kiện là nàng phải ký một thỏa thuận gia nhập triều đình sau khi tốt nghiệp học viện Thanh Thủy. Những quan viên chịu trách nhiệm quản lý một vùng lãnh thổ như Chu Bằng Viễn đều có chỉ tiêu tuyển dụng nhân tài phục vụ cho triều đình. Nếu không đạt, nhẹ thì bị khiển trách, nặng thì giáng chức đổi người. Ngược lại, nếu tuyển được nhiều nhân tài vượt chỉ tiêu sẽ có khen thưởng ngoài hạn mức. Rõ ràng Khôn Sơn Thành không thiếu nhân tài, lại còn có thiên tài đã vào học viện như tỷ bội Khương gia. Vậy mà suốt mấy năm qua Chu Bằng Viễn đều không hoàn thành chỉ tiêu, đã bị cảnh cáo vài lần. Bên trên còn gửi công văn chỉ đích danh Khương gia, ít nhất phải lôi kéo được một người. Làm thành chủ như hắn tuy nắm trong tay nhiều quyền lực nhưng áp lực cũng lớn không kém. Chọn Khương Sơ Tình vì nàng là người phù hợp nhất, học viện Thanh Thủy vừa vận lại tọa lạc tại kinh thành Thương Vũ Quốc. Quốc gia nhân tộc tại Chu Thiên giới chia thành Hạ Lục Quốc, Thượng Tứ Quốc cùng Tiên Quốc. 10 học viện lớn lần lượt tọa lạc tại Hạ Lục quốc và Thượng Tứ quốc. Lập đế học phủ ở Thiên quốc. Không phải học phủ chọn Thiên quốc làm nơi định cư mà ngược lại, vì sự tồn tại của học phủ nên quốc gia kia mới trở thành Thiên quốc. Ngoại trừ Thiên quốc hoàn toàn vượt trội, trên lệnh giữa Hạ Lục quốc và Thượng Tứ quốc không quá lớn. Mỗi lần diễn ra quốc chiến đều có thể thay đổi thứ hạng, địa vị của các quốc gia này. Tương tự, thực lực của 10 học viện đều tương đương với nhau, ít nhất biểu hiện mặt ngoài là vậy. Thương Vũ quốc thuộc Thượng Tứ quốc, xếp cuối cùng. Vị trí bấp bênh này có thể rơi xuống Hạ Lục quốc trong lần quốc chiến tiếp theo. Một khi điều này xảy ra, quốc vận, tài nguyên bảo vật hay cường độ linh năng thiên địa đều sẽ suy giảm đáng kể, ảnh hưởng trực tiếp đến sự tăng trưởng thực lực chung của cả quốc gia. Vậy nên lúc này bọn hắn khao khát nhân tài hơn bất kỳ ai. Tông môn và triều đình xưa nay vốn không hợp nhau, vậy nên nhân tài tham gia quốc chiến phần lớn đến từ học viện. Thế nhưng các học viện đều có tính tự chủ rất cao, không cho triều đình và các đại tông môn nhúng tay vào việc giáo dục của mình. Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ tự chọn thế lực gia nhập, số người lựa chọn không môn không phái tiêu giao thiên hạ cũng rất bình thường. Đối với triều đình, đây là một sự tổn thất rất lớn. Nhân tài như vậy bọn hắn thật sự không muốn bỏ lỡ, thế nhưng lại không thể gây áp lực lên học viên, chỉ còn cách nhắm vào học viên chưa tốt nghiệp. Học viện Thanh Thủy là nơi đào tạo nhân tài lớn nhất Thương Vũ quốc. Dù vậy, theo thống kê chỉ có khoảng 3 phần học viên tốt nghiệp gia nhập triều đình hoặc các đại tông môn trong nước, còn lại đều bị các thế lực ngoại quốc mời chào hoặc một mình tiêu giao. Tất nhiên Thương Vũ quốc cũng có các hoạt động chiêu mộ nhân tài từ các học viện khác. Các quốc gia ngầm ăn ý thừa nhận chuyện này nên hiếm khi xảy ra xung đột tranh giành, trừ phi là tuyệt thế thiên tài ngàn năm có một. Các học viện cũng có hành động tương tự. Bọn hắn tuyển học viên không chỉ giới hạn trong phạm vi lãnh thổ quốc gia. Ví dụ như học viên Chu Đế vốn ở quốc gia khác lại đến Thương Vũ quốc mở khảo hạch tuyển chọn, từ đó tìm ra các thiên tài như Trác Văn hay Khương Tịch Giao. Đối với chuyện này triều đình các bên đều là mắt nhắm mắt mở cho qua, thậm chí bí mật hỗ trợ. Tạo quan hệ tốt với các học viện sẽ giúp việc chiêu mộ nhân tài diễn ra thuận lợi hơn. Dù sao tranh đấu giữa các học viện và tranh đấu giữa các quốc gia là hai chuyện hoàn toàn tách biệt, không liên quan gì đến nhau. Tất nhiên Khương Tịch Giao cùng nằm trong danh sách chiêu mộ của Chu Bằng Viễn, nhưng cơm phải ăn từng miếng. Người Khương gia vốn cứng đầu, chen ép quá mức dễ dẫn đến phản kháng. Bắt đầu từ Khương Sơ Tỉnh, những người khác sớm muộn cũng đào ra được. Giang Tự Gia vẻ trầm ngâm vài phút rồi hỏi, chuyện này cần thương lượng lại, cũng chưa đủ bằng chứng chứng minh người là do nàng giết. Chu Bằng Viễn nhướng mày, những người bị thương tỉnh lại đều nói là nàng. Đánh bị thương và đánh chết là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Và lại các ngươi đều là một phe, lời nói có thể tin được sao? Hộ vệ sau lưng Chu Bằng Viễn phẫn nộ rút đao, ngươi dám nghi ngờ lời của thành chủ đại nhân? Chu Bằng Viễn dùng sự im lặng bày tỏ thái độ. Hắn cũng đã nhịn đủ thái độ ngạo mạn, giọng điệu chất vấn như bể trên của Giang Tự rồi. Đáp lại, Giang Tự tỏ vẻ thản nhiên, ta chỉ nói sự thật, còn chưa điều tra rõ đã vội vàng kết luận, lấy nó ra làm điều kiện. Ngươi cảm thấy Thương gia có khả năng chấp nhận chuyện này sao? Chu Bằng Viễn cười gắn, lấy từ trong người ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Hôm nay ta mang đến đầy đủ thành ý, tin rằng các ngươi sẽ không từ chối. Giang Tự liếc mắt qua, phất tay khinh thường nói, Nhiên Linh Đan, đồ vô dụng, ngươi có thể mang về. Nụ cười trên mặt Chu Bằng Viễn cứng đờ, hắn hỏi bằng giọng không thể tin được, các ngươi biết cách chữa trị vết thương của Nhiên Linh trưởng? Giang Tự nghi hoặc hỏi lại, rất khó sao? Ta cảm thấy khá đơn giản, chỉ cần dẫn độc hỏa ra khỏi cơ thể là được. Chu Bằng Viễn nghẹn lời. Biện pháp Giang Tự vừa nói là cái đơn giản nhất nhưng cũng là khó nhất. Độc hỏa, linh năng cuồng bạo, chất độc, chỉ cần có thể an toàn trục xuất chúng ra khỏi cơ thể, tất cả đều không là vấn đề. Thế nhưng phải làm thế nào thì không ai nói. Giang Tự cảm thấy chuyện của Khương Sơ Tình đến đây đã không cần bàn thêm nữa. Hắn nhìn Chu Bằng Viễn, nói ra một vấn đề khác mà bản thân quan tâm hơn, ngươi là thành chủ, quản lý mọi chuyện lớn nhỏ tại Khôn Sơn Thành. Thời gian gần đây có thế lực nào đang nhắm vào Khương gia hay không? Chương 29, rất nhiều. Chu Bằng Viễn còn chưa hết kinh ngạc, nghe Giang Tự hỏi câu này liền theo phản xạ đáp lại, rất nhiều. Mấy năm qua Khương gia phát triển quá nhanh, lại cộng thêm 3 vị thiên tài chói mù mắt thế nhân, muốn không bị chú ý là chuyện không thể nào. Giang Tự bổ sung thêm, vậy có thể lực nào mang theo ác ý lại đặc biệt lợi hại hay không? Chu Bằng Viễn cười, ngươi muốn lợi hại đến mức nào? Ưm đại loại là có khả năng xóa sổ Khương gia trong một đêm mà không ai hay biết. Không thể nào. Tuy nói Chu Bằng Viễn từng có ý định ra tay với Khương gia nhưng đều là suy nghĩ thoáng qua. Thực lực tổng hợp của Khương gia không mạnh, bọn hắn thuộc nhóm có tiềm năng trong tương lai, hơn nữa còn là loại chắc chắn sẽ trở thành đại thụ che trời. Khương gia hiện tại có quá nhiều sự chú ý, muốn nhắm vào bọn hắn cần lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nếu không một khi mâu thuẫn đi xa, chỉ cần một trong 3 vị thiên tài gia nhập triều đình, nhận được thêm sự ủng hộ, bị cắn ngược là điều tất yếu. Học viện chỉ cung cấp bảo hộ an toàn còn triều đình sẽ ban quyền lực thật sự. Chu Bằng Viễn đã từng nghĩ sẽ dùng cách này tạo áp lực, tiếp ra chưa tìm được đối tượng thích hợp để lợi dụng. Hơn nữa có vô số người luôn nhìn chằm chằm vào gia tộc này, bao gồm cả phủ thành chủ. Xóa sổ bọn hắn trong một đêm mà không ai hay biết thực lực tối thiểu cũng phải là thất phẩm trong thượng tam phẩm, cao hơn thành chủ Chu Bằng Viễn một bậc mới được. Giang Tự vẫn chưa từ bỏ, một cái cũng không có sao. Không nhất định phải là thế lực thuộc Khôn Sơn Thành. Chu Bằng Viễn lắc đầu, Khương gia ít tiếp xúc với người ngoài. Các thế lực nơi khác mộ danh mà đến đều bị đối xử lạnh nhạt nhưng không đến mức vi thủ. Kinh thành quá xa xôi. Đúng rồi, ta nghe nói có vài vị công tử tại kinh thành vừa ý với Khương Sơ Tình nên đã phái người đi tìm hiểu. Chậm nhất là qua năm sẽ có người đến cầu thân. Hắn vừa nói vừa chú ý phản ứng của Giang Tự. Chu Bằng Viễn muốn xem thử thân phận vị hôn phu này có bao nhiêu phần là thật. Hắn vừa có một suy đoán không mấy vui vẻ nên muốn nhanh chóng kiểm chứng. Chỉ thấy Giang Tự cau mày không đáp, dáng vẻ giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Lại qua thêm một lát, hắn chậm rãi nói, ta hiểu rồi. thành chủ còn việc gì khác hay không? Chu Bằng Viễn biết đây là lệnh tiễn khách, không kiểm chứng được suy đoán khiến hắn có hơi khó chịu, bực bội đứng dậy. Trước khi đi không quên cảnh báo, ta cho các ngươi 3 ngày cân nhắc. Không tiễn. Ngồi một mình trong phòng khách, Giang Tử cũng cảm thấy vấn đề mình đưa ra quá thiếu căn cứ. Không nhất định phải là một thế lực hùng mạnh nào đó, chỉ cần một vị cao thủ thất phẩm, thực lực vượt trội so với thành chủ Chu Bằng Viễn là đủ để xóa sổ Khương gia trong im lặng. Quá ít thông tin khiến phạm vi đáp án quá rộng, căn bản không thể tìm ra chân tướng. Nếu không đi đường tắt. A, ta đến sớm hơn 1 năm. Thời gian còn nhiều, cần gì phải vội. Đến sớm lúc nào cũng tốt hơn đến muộn. Hắn có đầy đủ thời gian, có thể chậm rãi làm rất nhiều thứ. Rời khỏi Khương phủ, Chu Bằng Viễn lập tức ra lệnh cho thuộc hạ đi điều tra thân phận của Giang Tử. Từ thực lực biểu hiện cho đến phong thái nói chuyện của tên này đều khiến hắn có cảm giác đối phương đến từ đại thế lực, chính là loại không e ngại cả triều đình. Thế lực như vậy không nhiều, nhưng nhìn khắp Chu Thiên giới cũng không ít, đương nhiên không loại trừ khả năng người này là mật thám của các quốc gia đối thủ bí mật đến đây đào người. Trong thời gian tại vị, Chu Bằng Viễn từng gặp không ít mật thám. Cảm giác Giang Tử mang lại cho hắn rất khác. Có điều cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Lần quốc chiến tiếp theo là 3 năm sau. Thực lực và tuổi tác Khương Sơ Tình rất phù hợp. Còn cả Khương Tịch Giao tuyệt đối không để những quốc gia khác cướp mất. Thành chủ rời đi, phu thê Khương Tuyệt nhanh chóng tìm đến hỏi thăm tình hình. Nghe được đầu đôi mọi chuyện, bọn hắn đều vô cùng phẫn nộ, cho rằng Chu Bằng Biển cố ý dựng chuyện vu hãm, mục đích là ép buộc Khương Sơ Tình gia nhập triều đình. Đầu tiên là giả vờ không nhận ra đánh trọng thương nàng, sau đó vu hãm tội giết hại quan viên trong biên chế triều đình. Thậm chí không loại trừ khả năng Hà Minh Vũ chỉ bị thương, Chu Bằng Biển đã bồi thêm một đao tiễn hắn lên đường. Khương Sơ Tình xưa này làm việc đều biết nặng nhẹ, không có khả năng vô ý đánh chết người. Lúc này đối phương lại đến nhà giả làm người tốt tặng đan dược chữa thương, kết hợp uy hiếp dụ dỗ buộc Khương Sơ Tình gia nhập triều đình Thương Vũ Quốc. Thật là thủ đoạn hèn hạ vô liêm sĩ. Nếu không có Giang Tử biết cách xử lý độc hỏa, nói không chừng Khương gia thật sự phải cúi đầu khuất phục. Dù sao cũng không có gì quan trọng bằng mạng sống của nàng. Khương Tuyệt đập bàn, giận dữ mang lớn, một đám con tiếp. Sớm muộn cũng sẽ có ngày ta lập tung từ đường Chu ra lên, dùng bài vị đập vào mặt Chu Bằng Biển để liệt tổ liệt tông bọn hắn nhìn xem mình đã nuôi dạy ra loại cặn bã gì. Giang Tử lặng lẽ nhìn trời. Vị gia chủ Khương gia này đầu óc có chút ngốc nhưng quả thật rất yêu thương nhi tử của mình. Vừa rồi Khương Diệp Ngư để hắn ra mặt tiếp đón Chu Bằng Biển là đúng. Đổi lại là Khương Việt hay Khương Tịch Giai có lẽ còn chưa nói đến câu thứ ba đã vác đao đòi chém người. Như vậy không tốt lắm, mấu chốt là đánh không lại. Khương Diệp Ngư im lặng nghe Khương Tuyệt phát tiết, bản thân cũng từ từ ổn định lại tâm tình. Gia đình này mỗi khi gặp vấn đề ai nấy đều như gói thuốc nổ bộc phát, không biết giữ bình tĩnh để suy xét mọi chuyện. Khương Diệp Ngư là người giỏi điều chỉnh cảm xúc nhất, nhưng nàng thiếu năng lực giải quyết khó khăn. Ánh mắt nàng tập trung trên người Giang Tử, chợt nhớ đến lời của Khương Chân Thủy liền buột miệng hỏi, "Giang Tử, ngươi cảm thấy chuyện này nên giải quyết thế nào?" Vết thương của Khương Sơ Tình đã được chữa trị, chỉ cần nghỉ ngơi bồi dưỡng đầy đủ sẽ không tạo thành di chứng. Nhưng chuyện của Hà Minh Vũ vẫn còn đó. Là người xuất thân từ gia tộc lớn tại kinh thành, Khương Diệp Ngư hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của vấn đề hơn vị gia chủ Khương Tuyệt chỉ biết mắng người nhiều. Nếu không làm tốt, Khương Sơ Tình vẫn sẽ phải gia nhập triều đình nếu không muốn bị bắt vào hình ngục. Bỏ trốn cũng là một lựa chọn, nhưng một mình nàng trốn được còn Khương gia phải làm sao? Giang Tử cười đáp, rất đơn giản. Điều tra chân tướng, tìm ra hung thủ thật sự là được. Ngươi cũng nghĩ chuyện này không phải do Sơ Tình gây ra? Ta không biết. Câu trả lời này khiến Khương Diệp Ngư hơi thất vọng, nhưng còn chưa kịp thể hiện ra thì đã nghe đối phương nói tiếp, cũng giống như Chu Bằng Biển nói có thể giúp Khương Sơ Tình tìm người thế thân, chúng ta cũng có thể tìm một kẻ khác nhận tội. Tất nhiên nếu có thể trong 3 ngày tìm được hung thủ mới là tốt nhất. Khương Diệp Ngư vội hỏi, người có biện pháp? Phải đến hiện trường xem xét mới biết được. Nhưng ta cảm thấy khá đơn giản, hẳn là không cần đến 3 ngày. Chương 30, giao việc chương 30, giao việc dáng vẻ tự tin xem mọi chuyện nhẹ như mây gió của Giang Tử khiến Khương Diệp Ngư vô thức bị đả động, cảm thấy hắn rất đáng tin. Nàng gật đầu đáp, vậy chuyện này cũng giao cho ngươi. Đúng rồi, mang cả Chân Thủy theo. Hắn sắp tham dự kỳ khảo hạch của Lập Đế học phủ, nếu không sửa được tính hấp tấp, hành sự bất cẩn lại thích ghi thù sớm muộn cũng gây họa lớn. Giang Tử thoải mái đáp ứng, không thành vấn đề. Khương Chân Thủy nhanh chóng được gọi ra. Mắt trái hắn không biết từ lúc nào đã bầm tím, miễn cưỡng chỉ có thể mở ra một chút, không cần đoán cũng biết là kiệt tác của Khương Tịch Giao. Bàn về bản lĩnh tự tìm đường chết, Giang Tử cảm thấy mình cần phải thỉnh giáo ngược lại tên này. Có thể sống mà trưởng thành đến hiện tại thật không dễ dàng gì. Sau khi được Khương Diệp Ngư dặn dò, Khương Chân Thủy mừng rỡ ra mặt, vỗ ngực cam đoan sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Giang Tử. Đối với hắn hiện tại có thể tránh xa Khương Tịch Giao chính là hạnh phúc, lại còn được cùng Giang Tự đi điều tra phá án, đấu với đám người phủ thành chủ, minh oan cho đại tỷ, chỉ nghĩ thôi cũng thấy hưng phấn rồi. Khương Chân Thủy được giải thoát, Giang Tự có thêm một tay sai, hai người vui vẻ rời khỏi Khương phủ. Khương Tuyệt im lặng suốt một hồi lâu, cảm thấy người làm gia chủ như mình thật vô dụng. Khương gia gặp chuyện lớn như vậy lại chỉ có thể trông cậy vào một người ngoài giải quyết. Khi vị gia chủ này còn đang sâu đời, tự trách móc bản thân thì Khương Diệp Ngư chợt nói, phía Tiêu gia đã liên lạc với ta. Khương Tuyệt lập tức ngồi thẳng dậy, cái gì? Chuyện từ lúc nào? Một tuần trước, Tam hoàng tử vừa ý Sơ Tình, muốn nạp nàng làm tiếp. Đám người kia đoán chừng cũng vì điều này nên mới điều tra thân thế của nàng rồi phát hiện ra chúng ta. Tại sao không sớm nói cho ta biết? Khi đó ngươi đang ở bên ngoài giải quyết việc đan dược bị cướp, và lại chuyện này nói với ngươi thì có ích gì? Khương Tuyệt hít một hơi thật sâu, thở dài hỏi, bọn hắn nói thế nào? Đương nhiên là muốn thúc đẩy hôn sự. Tiêu Sa nay không bằng xưa, đã sắp rơi khỏi hàng ngũ đại gia tộc kinh thành. Bọn hắn cần tìm một chỗ dựa vững chắc. Tam hoàng tử là một trong những người được hoàng đế yêu thích nhất, Tiêu gia muốn dùng sơ tình làm cầu nối để tham gia phe cánh của hắn. Khương Tuyệt ném mạnh tách trà trên bàn xuống đất, nước và mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi, muốn dùng nữ nhi của ta làm bàn đạp thăng tiến. Mơ tưởng hão huyền, nếu Tiêu gia dám đến ta dám chém bọn hắn. Khương Diệp Ngư bất đắc dĩ thở dài, chính vì biết Khương Tuyệt sẽ phản ứng như vậy nên nàng mới không nói ra. Được rồi, đừng tức giận, ta chắc chắn không đồng ý, chỉ là Khương Tuyệt hừ lạnh, chỉ là Tiêu gia sẽ không dễ dàng từ bỏ. Khoan đã, lẽ nào chuyện lần này cũng là do bọn hắn âm thầm giở trò? Khương Tuyệt càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này. Độ Minh chết, Hà Minh Vũ cũng chết, chuyện này nối tiếp chuyện kia, rõ ràng là có ai đó đang nhắm vào Khương gia. Ban đầu Chu Bằng Viễn có hiểm nghi lớn nhất, hiện tại nghĩ lấy mới thấy với tính cách của vị thành chủ này hẳn là sẽ không làm ra loại chuyện như vậy. Tối đa là mượn nước đẩy thuyền, phối hợp với kẻ phía sau để đạt được mục đích. Tiêu gia là kẻ có động cơ lớn nhất. Khương Tuyệt biết gia tộc kia chẳng tốt lành gì, ưa thích chơi trò ném đá giấu tay. Ép Khương Sơ Tình gia nhập triều đình chỉ là bước đầu tiên. Sau khi gia nhập, nàng không thể một mực ở trong học viện Thanh Thủy tu luyện mà cần báo cáo định kỳ cho quan viên lãnh đạo. Khi đó Tam hoàng thủ sẽ có vô số cơ hội ra tay. Nữ nhi ở xa nhà, hắn lại không có năng lực bảo hộ, Khương Tuyệt chán ghét cảm giác bất lực này. Khương Diệp Ngư thấy hắn đã hiểu ra liền nói tiếp, cho nên khi Sơ Tình nhắc về hôn sự với Giang Tự, ta cảm thấy nếu hắn không tệ thì có thể biến giả thành thật. Tam hoàng tử thuộc hoàng thất, rất xem trọng mặt mũi, sẽ không làm ra loại chuyện cướp vị hôn thê của người khác. Khương Tuyệt gật gù, đây đúng là một ý hay khoan, dừng lại chừng 3 giây. Ngươi nói biến giả thành thật là có ý gì? Lẽ nào Giang Tự không phải vị hôn phu của Sơ Tình? Bọn hắn là giả sao? Khương Diệp Ngư dùng một tay xoa trán. Có đôi lúc nàng phải tự hoài nghi bản thân, không biết năm đó con mắt nào của mình nhìn chúng Khương Tuyệt. Chuyện ai cũng nhìn ra được, chỉ có hắn là một mực chẳng biết gì. Khương Sơ Tình là người thế nào? Nàng đột nhiên quen biết một nam nhân rồi tự định trung thân có lý lắm sao? Đúng là một kẻ dám nói, một kẻ dám tin hiện tại là giả, tương lai thì chưa chắc. Ít nhất nhân phẩm của Giang Tự không có vấn đề, điểm này Chân Thủy đã khẳng định. Năng lực của hắn cũng được Tịch Giao đánh giá rất cao. Ngươi cũng đã thấy rồi. Khương Tuyệt gật đầu. Có thể dễ dàng hóa giải Nhiên Linh Trưởng, cho dù nắm được pháp môn dẫn dắt khống chế lục hỏa cũng không chuyện điều đơn giản. Giang Tự làm được, nói hắn là thiên tài cũng không quá đáng. Vậy ngươi giao vụ án cho Giang Tự là để thử thách hắn? Đúng, nhưng cũng không đúng. Có thể thương cho bộ não của ta hay không? Hôm nay nó đã làm việc quá sức rồi. Giao cho Giang Tự là vì Khương phủ không có ai thích hợp. Nếu thể hiện tốt ta sẽ cho thêm điểm cộng. Vậy còn không tốt? Trừ điểm. Tại sao ta lại có cảm giác ngươi đã chấp nhận hắn? Không được, nếu Giang Tự thành thân với Sơ Tình bắt buộc phải ở rể Khương phủ. Nữ nhi phải luôn ở trong tầm mắt của ta mới yên tâm được. Khương Diệp Ngư hơi đau đầu, ngươi câm miệng cho ta. Giang Tự không hề biết thân phận vị hôn phu của mình vừa được chủ mẫu Khương gia công nhận. Lúc này hắn đang dẫn theo Khương Chân Thủy ghé qua một cửa hàng trên phố mua một ít đồ vật phụ trợ. Mang theo túi tiền di động Giang Tự mua sắm rất thoáng tay. Cần thiết liền mua, không cần cũng mua, dù sao cũng không phải trả tiền. Khương Chân Thủy nhìn túi tiền tiết kiệm với dần mà lòng đau như cắt. Hắn không có nhiều tiền như đại tỷ và nhị tỷ, đi theo Tháp Tùng Giang Tự phá án cũng là dùng tiền riêng. Đối phương lấy lý do làm việc cho Khương gia yêu cầu, Khương Chân Thủy không cách nào từ chối. May mắn Giang Tự vẫn còn sót lại chút nhân tính. Khi số dư của Khương Chân Thủy giảm từ đơn vị hoàng kim xuống bạch ngân liền thu tay. Mấy chục đồng hoàng kim tích góp trong thời gian dài đã cuốn theo chiều gió, đổi lại một đống vật phẩm hỗn tạp không biết có tác dụng gì. Giang Tự vô vô túi đồ, thản nhiên nói, đã xong, chúng ta đi thôi. Tâm trạng Khương Chân Thủy xuống dốc, không buồn hỏi thăm, chỉ lặng lẽ đi theo phía sau. Quanh qua khắp các con phố, cuối cùng hai người bước vào một con đường vắng người cách Khương phủ không xa. Giang Tự quan sát vài phút rồi lấy ra một túi bột phấn mua từ cửa hàng, vung tay giải về phía trước. Dùng linh năng thôi động, một cơn gió thổi qua cuốn bay hết bụi phấn dư thừa. Rất nhiều dấu chân hiện ra, trong đó có một dấu chân phương hướng di chuyển khá kỳ lạ. Không theo tuyến đường chính mà đi một góc chéo rồi trèo tường rời khỏi. Giang Tự gật gù, tỏ vẻ hài lòng, hẳn là hắn rồi. Chương 31, biện pháp chương 31, biện pháp Khương Chân Thủy nghi hoặc hỏi, ngươi đang làm gì? Đương nhiên là truy tìm hung thủ đã sát hại Hà Minh Vũ. Bằng cách nào? Khi chữa trị cho Khương Sơ Tình ta phát hiện trong người nàng có ấn ký truy tung. Vừa nãy gặp thành chủ Chu Bằng Viễn đã xác nhận không phải của hắn. Đặt giả thuyết Khương Sơ Tình không giết Hà Minh Vũ mà là một kẻ khác muốn vu oan giá họa cho nàng, đối phương có khả năng sẽ lưu lại ấn ký. Ta nghĩ có khả năng dựa vào ấn ký truy ngược lại chủ nhân của nó. Liệu có hay không khả năng lưu lại ấn ký và hung thủ giết người là hai kẻ khác nhau? Đương nhiên. Vậy nên ta mới cần xác nhận lại lần cuối. Khương Chân Thủy nhìn vào dấu chân trên đất, nhất thời cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng, thứ này có thể chứng minh điều gì? Chứng minh kẻ lưu lại ấn ký trên người Khương Tịch Giao và kẻ đã giết Hà Minh Vũ là cùng một người. Giang Tự không giải thích thêm. Hắn lấy ra một chiếc bút đắt tiền có lông màu vàng nóng cùng nghiên mực dao động linh năng bắt đầu vẽ đồ án trận pháp quanh dấu chân. Sau khi đồ án trận pháp hình thành, Giang Tự liên tục đặt vài món đồ trong túi vào các vị trí khác nhau vào đó, hình thành một trận pháp tạm thời. Làm xong hết những chuyện này, Giang Tự thản nhiên nói, dùng bút và nghiên mực của linh phù sư vẽ đồ án trận pháp, kết hợp với vài linh cụ cấp thấp làm mắt trận có thể kích hoạt trận pháp trong thời gian ngắn. Cách làm này tương đối lãng phí nhưng thắng ở tính tiện lợi, không cần tìm mua trận pháp chuyên dụng. Sau này rảnh rỗi ngươi có thể học một chút. Đã nhận nhiệm vụ chỉ dạy cho Khương Chân Thủy, Giang Tự cũng không ngại hướng dẫn vài kỹ năng sinh tồn cơ bản. Linh phù và trận pháp đều là thứ tiện lợi nhưng không phải lúc nào cũng có thể mang theo đúng loại cần thiết bên người. Dành chút thời gian học tập, biết cách tìm vật liệu thay thế và bố trí tạm thời đôi khi sẽ phát huy hiệu quả không tưởng. Tất nhiên nếu điều kiện tài chính cho phép, sở hữu các bảo vật không gian như túi chứa vật hay nhẫn chứa vật có thể mua đại lượng linh phủ, trận pháp cấp thấp cất vào trong liền không cần học. Dù là ở thế giới nào có tiền luôn luôn là chuyện tốt, bớt được không ít phiền phức. Khương Chân Thủy tò mò hỏi, cách này có thể dùng để bố trí trận pháp cao cấp hay không?
Đương nhiên, cấp độ trận pháp tùy thuộc vào đồ án, bút, nghiên mực và linh cụ bố trí thay mắt trận, không có giới hạn nào. Nhưng nếu ngươi có suy nghĩ này thì tốt nhất nên từ bỏ. Muốn bố trí trận pháp cao cấp còn chẳng bằng trực tiếp mua trận bản và trận kỳ từ chỗ trận pháp sư, đảm bảo kinh tế hơn nhiều.
Khương Chân Thủy gãi đầu, cười gượng đáp, ta cũng chỉ hỏi bừa.
Ngươi xem, tài sản của ta còn không đến một đồng hoàng kim.
Những thứ không dùng hết.
Giang Tự làm ngơ, bắt đầu truyền linh năng vào để khởi động trận pháp.
Hư ảnh một nam nhân mặc đồ đen chậm rãi hiện ra.
Người này khá thấp, chỉ khoảng 1m5, bụng bự lưng con bèo mặt nạ quỷ.
Trên lưng hắn có một thanh đại kiếm, nếu cắm thẳng trên mặt đất có lẽ còn cao hơn chủ nhân của nó.
Một ấn kỳ từ tay Giang Tự bay ra, lượn một vòng quanh hư ảnh rồi chui thẳng vào trong.
Kết thúc công việc, Giang Tự phủi tay tiếp tục bài giảng, như người đã thấy, chủ nhân của ấn ký chính là kẻ đã giết Hà Minh Vũ. Hiện tại chỉ cần đi bắt hắn về quy án là được. Có điều người này dường như không liên quan đến cái chết của Đỗ Minh.
Khương Chân Thủy cẩn thận quan sát, cuối cùng đi đến kết luận, ta không hiểu gì cả.
Trẻ nhỏ thành thật nhưng không dễ dạy.
Giang Tự không còn cách nào khác lại nói chi tiết hơn, đầu tiên là bắt một sợi tử khí trên người Chu Bằng Viễn. Người chết gần nhất mà hắn tiếp xúc là Hà Minh Vũ, từ đó có thể truy ra tung tích của hung thủ, kết quả là đuổi đến đây. Con đường này tuy vắng vẻ nhưng một ngày cũng có mấy chục người qua lại. Dù Minh Hà phấn tái hiện dấu chân để tiết kiệm thời gian, sau đó lấy trận pháp tái hiện hình ảnh hung thủ, tăng cường khí tức mơ hồ của đối phương. Cuối cùng là sử dụng ấn ký ta thu được từ trên người Khương Sơ Tình. Chủ nhân của nó đúng là tên hung thủ kia.
Khương Chân Thủy ngơ ngác, hỏi theo quản tính, vậy còn Đỗ Minh?
Trên người hung thủ không có khí tức của Đỗ Minh.
Ta đã gặp qua tên kia, tạm thời vẫn chưa quên.
Cách giải thích này đã rất dễ hiểu, nhưng Khương Chân Thủy lại cảm thấy như đang nghe tiếng trời.
Bắt lấy một sợi tử khí là khái niệm gì?
Dựa vào đó truy tung khí tức, lại còn lọc ra dấu chân hung thủ, tái hiện lại hình ảnh chân thật.
Thủ đoạn này,
Khương Chân Thủy chỉ có thể nghĩ đến hai nhóm chức nghiệp nổi tiếng với các năng lực thần kỳ vượt ngoài sức tưởng tượng là kỳ môn sư và huyền gia. Nếu Giang Tự không nói dối về việc hắn là lãng nhân thì chắc chắn đang kiêm chức. Hơn nữa chức nghiệp thứ hai còn cực kỳ lợi hại. Tại sao luôn có linh cảm rằng nó còn mạnh hơn tổ hợp thể tu và hư linh gia của hắn?
Giang Tự không định giải thích thêm.
Kẻ còn chưa chính thức tu luyện như Khương Chân Thủy tạm thời chưa có tư cách tiếp xúc với những khái niệm này. Nói ra chủ yếu để mở mang kiến thức, đồng thời khiến vị tam thiếu gia này ý thức được thế giới rộng lớn, bản thân còn quá nhỏ bé. Đối phương hiểu được bao nhiêu là việc của hắn.
Đi thôi.
Khương Chân Thủy còn đang thẫn thờ, đi đâu?
Bắt hung thủ.
Đi được một đoạn xa, lúc này Khương Chân Thủy đã tỉnh táo lại. Hắn bắt đầu lo lắng, kẻ đó có thể bí mật lưu lại ấn ký trên người đại tỷ, qua mặt của thành chủ Chu Bằng Viễn. Chỉ với hai chúng ta có thắng được hắn không?
Giang Tự nhíu mày, ai nói với ngươi là hai chúng ta?
Khương Chân Thủy mừng rỡ, lẽ nào còn có cao thủ bí mật hỗ trợ?
Rất lợi hại sao?
Đến từ môn phái nào?
Có phải hộ đạo giả của ngươi không?
Ta đã nói mà, kẻ có tài năng như ngươi không thể nào chỉ làm kẻ lừa gạt kiếm chút tiền lẻ trên phố được.
Nói thật đi, ngươi là thánh tử xuất thân từ tông môn ẩn thế đúng không?
Giang Tự đen mặt, hắn khi nào làm kẻ lừa gạt chút tiền lẻ trên phố?
Không biết nói chuyện thì có thể câm miệng.
Còn hộ đạo giả, thánh tử tông môn ẩn thế,
trí tưởng tượng phong phú như vậy tại sao không đi viết tiểu thuyết?
Ý của ta là chỉ có một mình ta.
Ngươi không tự nhìn lại bản thân mình đi, năm điểm chiến lược cặn bã có thể làm được gì?
Đến lượt Khương Chân Thủy đen mặt.
Lời của Giang Tự cũng quá đả thương người rồi.
Dù chưa chính thức tu luyện nhưng bình thường hắn vẫn luyện động tác võ thuật, cường thân kiện thể, tuyệt không phải chiến ngũ cặn bã.
Tối thiểu cũng phải được 10 điểm chiến lược.
Trong khi đôi bên liên tục tổn thương lẫn nhau, hai người đi đến trước một tòa phủ đệ xa hoa. Từ bên ngoài nhìn vào, chỉ riêng hai bức tượng đá ngự linh thần cao hàng chục mét đã khí thế hơn hẳn. Dựa vào cường độ linh năng hội tụ, đẳng cấp có lẽ còn cao hơn Khương phủ không ít.
Khương Chân Thủy hết quan sát 10 tên hộ vệ đứng canh gác hai bên lại nhìn tấm bảng hiệu treo trên cửa vào, nét mặt lộ ra chút cổ quái, Bách Linh Các.
Đây không phải cửa hàng chuyên bán linh vật của Bách Linh Tông sao?
Chương 32, sát thủ yêu thú chương 32, sát thủ yêu thú Giang Tự lướt qua trí nhớ một lần, xác nhận chưa từng nghe qua danh tự Bách Linh Tông liền hỏi, tiểu môn phái.
Khương Chân Thủy kinh ngạc nhìn sang, không phải, đến Bách Linh Tông ngươi cũng không biết.
Rất nổi tiếng sao?
Khương Chân Thủy im lặng, nhìn Giang Tự bằng ánh mắt kỳ quái.
Tên này có kiến thức rất rộng, trình độ thậm chí còn hơn cả học giả đồng cấp nhưng những thông tin xã hội cơ bản lại chẳng biết gì.
Nhớ lại lần đầu gặp mặt, Giang Tự nói muốn tìm Khương Tịch Giao nhưng lại chẳng biết Khương gia ở đâu, lại còn miêu tả nhầm sang đại tỷ Khương Sơ Tình.
Kết hợp các chi tiết, Khương Chân Thủy chợt cảm thấy Giang Tự rất có khả năng đến từ tông môn ẩn thế.
Khi tìm kiếm chức nghiệp phù hợp, Khương Chân Thủy đã đọc qua không ít điển tịch. Trong đó có nhắc về các tông môn ẩn thế. Bọn hắn tồn tại từ lâu đời, thực lực mạnh mẽ nhưng vì nguyên nhân nào đó mà xa lánh thế tục, tu luyện trong không gian đầu tiên. Người viết sách đưa ra suy đoán rằng các tông môn ẩn thế này đang tích xúc lực lượng, chờ đợi đại thế mở ra để tham gia tranh đoạt. Trước thời điểm đó, đệ tử của các tông môn này thỉnh thoảng vẫn đến nhân gian. Có người lịch luyện tôi rèn đạo tâm, đề cao ý cảnh, có người nhìn thấy từ trong u minh cơ duyên của bản thân, cũng có người bắt được một tia vận mệnh, muốn tự tay chặt đứt nhân quả chuyên tâm tu hành. Đặt vào trường hợp của Giang Tự, Khương Chân Thủy cảm thấy có 7-8 phần là thật. Lẽ nào lời hắn nói ra khi đùa giỡn lại chính là chân tướng?
Tỷ phu là người của tông môn ẩn thế nhất định phải thúc đẩy hôn sự này.
Chỉ cần thành công về sau hắn liền có chỗ dựa vững chắc, có thể mặc sức tu hành.
Giang Tự không hề biết tâm lý Khương Chân Thủy đang tự diễn biến rồi tự kết luận. Thấy đối phương không nói gì, hắn liền dứt khoát đi vào bên trong. Bách Linh Các là một cửa hàng có quy mô khá lớn, chia thành nhiều gian hàng chuyên cung cấp vật phẩm dành riêng cho ngự linh sư. Trong đó trứng và yêu thú ấu sinh là nhiều nhất. Ngoài ra còn có một ít hạt giống thực vật dành riêng cho tự nhiên sư, là loại có uy lực khá yếu nhưng thắng ở khả năng sinh trưởng mạnh, lại không tiêu hao nhiều linh năng, thích hợp cho người mới luyện tập. Linh thể, khung xương, mẫu máu đã qua luyện đều có nhưng ít đến đáng thương. Tại nhóm chức nghiệp này, ngự thú sư chiếm đến 8 phần. Yêu thú đông đúc dễ tiếp cận, chủng loại phong phú, thực lực mạnh mẽ quá nhiều ưu điểm để lựa chọn. So với ngự thú sư, các chức nghiệp khác của ngự linh sư đều có những hạn chế rất rõ ràng. Tử linh sư cần đại lượng thi thể, tiếp xúc lâu ngày với tử khí không chỉ khiến thân thể suy yếu mà thần trí còn bất ổn. Đa phần tử linh sư đều trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, điên điên cùng, khi mất kiểm soát sẽ tàn sát bữa bãi, kết quả đều bị triều đình và các đại tông môn truy sát. Chức nghiệp này bị người đời khinh bị xa lánh nên chỉ có thể che giấu thân phận hành đầu, số người kiên trì tu tập không nhiều. Tự nhiên sư lại thiên về khống chế thực vật, là một chức nghiệp khá thân thiện ôn hòa. Nhưng thực vật phổ thông có chân phát triển khá thấp, thực vật quý hiếm thì lại quá đắt đỏ, khó tìm. Một số ít sinh trưởng đủ lâu, sản sinh linh trí rất khó ký kết khế ước. So với chúng, tìm một con yêu thú lợi hại còn dễ hơn nhiều. Theo các học giả thống kê, trung bình 1 vạn con yêu thú thất phẩm sẽ có một gốc thực vật thức tỉnh linh trí đạt đến thất phẩm. Trên lệch lớn đến như vậy, tự nhiên sư hầu như không có chút ưu thế nào trước mặt ngự thú sư. Có chăng là thực vật tính vốn ôn hòa, số lượng có thể khống chế cùng lúc sẽ nhiều hơn, cũng sẽ không xảy ra tình trạng phản bội cắn trả như yêu thú. Đối với tình trạng chênh lệch lớn đến khoa trương này, Giang Tự cảm thấy khá bình thường. Nếu để hắn lựa chọn cũng sẽ chọn ngự thú sư. Cưới cự long không thích hơn cưới một gốc cây hay một con cương thi sao? Nam nhân nào khi còn trẻ không có giấc mơ lưng đeo trường kiếm, chân đạp cự long tiêu giao thiên địa. Khương Chân Thủy dạo quanh các gian hàng với vẻ mặt hào hứng. Tuy đã sớm biết Bách Linh Các nhưng đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến nơi này. Không phải không muốn mà là bị cấm, tránh cho đóm lửa gặp lá khô, giấc mơ thở niên thiếu lại bùng cháy. Khương Chân Thủy từng có mơ ước trở thành ngự thú sư. Đại tỷ và nhị tỷ đều là võ giả. Tuy nói đây là nhóm chức nghiệp có số lượng người tu luyện đông nhất nhưng cả nhà 5 người, tính cả phụ mẫu đều là võ giả thì có chút đơn điệu. Hắn cảm thấy mình nên thay đổi để nổi bật hơn một chút, biết đâu có thể thoát khỏi áp chế huyết mạch. Nhưng từ khi còn nhỏ hắn đã không có duyên với động vật, nuôi gì chết đó, từ chó mèo cho đến gia cầm. Phụ mẫu biết chuyện này liền ra lệnh cấm Khương Chân Thủy đến các nơi tập trung nhiều yêu thú, đặc biệt là Bách Linh Các. Khi đó Khương gia chỉ là gia tộc kinh thương nhỏ, tài phú có hạn, lỡ như làm chết vài con yêu thú nhị phẩm tam phẩm sợ rằng có bán hắn đi cũng không đền nổi. Tình huống bản thân quá đặc biệt không thể lý giải, Khương Chân Thủy chỉ đành tạm đè nén ước mơ. Nhưng hắn chưa từng từ bỏ, chỉ cần ngày nào đó tìm ra nguyên nhân tự nhiên sẽ có cách giải quyết. Cho đến hiện tại, khi biết bản thân sở hữu thánh thể phụ trợ thanh linh thể, ước mơ năm xưa chính thức trôi theo mây gió. Thanh linh thể cho phép Khương Chân Thủy tu luyện cực nhanh. Về phương diện nào đó thậm chí không thua kém các chiến thể nổi tiếng. Chiến thể có chiến lực mạnh, vô địch đồng cấp là thật. Nhưng như vậy thì sao? Đồng cấp đánh không lại ngươi, vậy ta liền tu luyện nhanh hơn một chút, cao hơn 1-2 đại cảnh giới chẳng phải có thể tùy ý đè ngươi ra đất mà sát sao? Đây chính là thanh linh thể. Thanh linh thể phù hợp với rất nhiều chức nghiệp. Khương Chân Thủy cũng vì vậy mà mãi vẫn không chọn được chức nghiệp ưng ý, tính cách hắn có chút cầu toàn, đã chọn phải chọn cái tốt nhất trong điều kiện cho phép. Đáng tiếc, ngự thú sư chưa bao giờ nằm trong phạm vi lựa chọn. Ưu thế của thanh linh thể không quá hiệu quả với chức nghiệp này. Ngược lại, ngự thú sư sẽ hạn chế tiềm năng phát triển của thanh linh thể. Ngự thú đồng tâm, nhân thú hợp nhất, những kỹ năng cao cấp của ngự thú sư đều yêu cầu tu vi ngự thú sư và yêu thú tương đương hoặc chênh lệch không quá lớn. Nhất là với yêu thú bản mệnh, song phương ràng buộc bằng sinh mệnh, tu vi liên kết. Khương Chân Thủy mạnh lên quá nhanh, yêu thú bản mệnh cũng sẽ theo đó hưởng lợi, nhưng ngược lại, yêu thú kia cũng sẽ kéo chân hắn. Lâu dần sẽ hình thành một vấn đề, tốc độ phát triển của Khương Chân Thủy giảm mạnh so với lượng tài nguyên hắn tiêu hao. Yêu thú bản mệnh lại vì phát triển quá nhanh, có được tu vi thông qua khế ước nên căn cơ bất ổn, song phương tổn hại lẫn nhau. Thật ra nếu kiên trì đến cuối cùng, tài nguyên sung túc, Khương Chân Thủy vẫn có thể trở thành một tên thượng tam phẩm ngự thú sư mạnh mẽ. Nhưng cùng lượng tài nguyên và thời gian đó, tùy ý chọn một chức nghiệp võ giả, ngươi có lẽ đã sớm bước vào đế cảnh. Khương gia sẽ không để hắn vì ước mơ bồng bột tuổi trẻ mà hy sinh tương lai. Khương Chân Thủy cũng tự nhận thức vấn đề, bản thân hắn còn chưa thiểu năng đến mức đó. Hiện thực và ước mơ không thể hòa làm một nhưng đam mê vẫn còn đó. Đặt chân vào Bách Linh Các, đam mê này một lần nữa trỗi dậy. Rất nhanh sau đó, âm thanh thảm thiết liên tục vang lên, Bạch Linh Dực của ta làm sao lại bị say nắng? Không đúng, không còn thở nữa rồi, Hỏa Liệt Chư là yêu thú hệ hỏa, tại sao đột nhiên lại bị hỏa độc công tâm? Mau gọi ngự thú sư Bách Linh Tông đến đây kiểm tra. Vân đỉnh hạc của ta không bay được nữa.